Chương 374, phủ thí khôi thủ, vô xuất kỳ hữu, 2, chương 374, phủ thí khôi thủ, vô xuất kỳ hữu, 2, Nguyên Thiên Cương chỉ hướng cách đó không xa hôn mê Nguyên Vô Cực. Đó là Nguyên Vô Cực. Triệu Lập giật nảy cả mình, Nguyên Thiên Cương một chỉ này, triệt để đánh nát ảo tưởng của hắn. Lúc trước hắn còn không nguyện thừa nhận kẻ xỉu chính là Nguyên Vô Cực, bây giờ sự thật bày ở trước mặt, ngược lại càng thêm làm hắn khó có thể tin. Ai làm? Hắn thả người nhảy lên đi tới Nguyên Vô Cực trước mặt, nhìn qua đối phương bần thỉu, hình như tên ăn mày bộ dạng, hoảng sợ hỏi. Trong đầu nhanh chóng hiện ra các loại nhân tuyển, nhưng cuối cùng đều bị bài trừ. Và Nguyên Vô Cực thực lực, toàn bộ phủ thí ai là đối thủ? Càng đừng đề cập có người có thể đem đánh thành bộ dáng này. Là Hàn Vũ. Nguyên Thiên Cương yếu ớt nói ra một cái tên, chẳng biết tại sao, hắn luôn có cảm giác viện chủ ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi. Hàn Vũ. Các bám đuôi mà đến viện chủ được nghe lời này, đều là sắc mặt kinh biến. Triệu Lập cũng không ngoại lệ. Hắn trong lúc nhất thời không có chỉ hoãn tới, còn tại trong đầu tìm kiếm cái tên này đến tuột cùng là người phương nào. Là hắn. Một lát không đến, Triệu Lập nhớ tới Hàn Vũ thân phận, thần sắc cứng đờ. Thế nào lại là Hàn Vũ? Tiểu Hầu gia. Trong lúc lơ đãng, cách đó không xa truyền đến Lam Kinh Niên hô to âm thanh để mọi người trái tim đều dừng lại nửa sát. Triệu Lập tựa hồ từ trong nghe được phẫn nộ cùng kinh ngạc. Sẽ không phải. Trong lòng hắn đột nhiên toát ra cái hoang đường ý nghĩ, từ trong ngực lấy ra một bình liệu thương đan đưa cho Nguyên Tiên Cương sau liền nhảy ra hố sâu. Ánh mắt theo còn lại viện chủ bắn ra hướng cách đó không xa. Nơi đó đồng dạng có cái hố sâu. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, cấp thiết muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Không bao lâu, Triệu Lập đến hố sâu biên giới, ánh mắt hướng phía dưới nhanh chóng trượt xuống, cho đến nhìn thấy Lam Kinh Niên bên cạnh đạo thân ảnh kia, triệt để dừng lại. Là Triệu Ứng Long. Đồng dạng đầy người chật vật, đồng dạng đầy bụi đất, đồng dạng quần áo tả tơi. Cùng Nguyên Vô Cực gần như không có sai biệt. Tiểu Hầu gia, ngươi không sao chứ? Đến cùng là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Nhìn qua Lam Kinh Niên thất thố bộ dáng, Triệu Lập phương pháp từ trong nhìn thấy cái bóng của mình. Lúc trước phát hiện Nguyên Vô Cực lúc, hắn cũng như vậy. Chỉ bất quá bây giờ đến phiên Lam Kinh Niên. Là Hàn Vũ. Triệu Ứng Long tình huống so với Nguyên Vô Cực muốn tốt chút, không có đã hôn mê, chỉ là nằm. Được nghe Lam Kinh Niên đồng thành, hắn mở ra hai mắt, thần sắc một mảnh thản nhiên. Đối với thua ở Hàn Vũ, bây giờ hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ngược lại là nghe nói như vậy mọi người đều biến sắc. Lại là Hàn Vũ. Nguyên Vô Cực thua ở Hàn Vũ trên tay đã đầy đủ làm bọn hắn kinh ngạc, hiện tại thế mà liền Triệu Ứng Long đều thua ở trên tay của hắn. Đó có phải hay không nói, hiện trường nhiều như thế ngã xuống đất võ giả toàn bộ đều bại bởi Hàn Vũ. Viện chủ. Ngay vào lúc này, phát hiện Triệu Lập đám người Thái Nguyên Hồng cùng Thái Cầm trước đến, nhẹ giọng chào hỏi. Triệu Lập đang giễu cợt chính mình làm sao lại sinh ra hoang đường như vậy ý nghĩ, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, quay người nhìn lại. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Thái Nguyên Hồng hai huynh muội, thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Thái Nguyên Hồng, Thái Cầm, các ngươi người nào đoạt được khôi thủ? Thái Nguyên Hồng cùng Thái Cầm tại chỗ sửng sốt, còn chưa chờ hai người mở miệng giải thích, liền nhìn thấy từng kia ánh mắt đồng loạt điện quang tới. Còn lại viện chủ nhìn từ trên xuống dưới hai người, nên nói không nói, so với Nguyên Vô Cực cùng Triệu Ứng Long, trên thân hai người hóa trang sát thực muốn được thể rất nhiều. Lại nhìn hiện trường những võ giả khác, đại bộ phận đều ngồi xếp bằng chữa thương, trái lại Thái Nguyên Hồng hai người, tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Thật chẳng lẽ là hai người đánh bại Hàn Vũ, đoạt được khôi thủ? Không khỏi, mọi người trong đầu toát ra ý tưởng như vậy. Kinh nghi sau khi, nhìn hướng Triệu Lập ánh mắt không khỏi hiện ra mấy phần ghen tị. Tuy nói Nguyên Vô Cực không có thay Triệu Lập đoạt được khôi thủ, nhưng Thái Nguyên Hồng đoạt được khôi thủ, đối với phủ viện cùng Triệu Lập mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. Thái Nguyên Hồng cùng Thái Cẩm, Phục Minh không cùng một thừa phong hai người nhìn nhau, bọn hắn luôn có cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có mở miệng. Viện chủ, ngươi hiểu lầm. Thái Nguyên Hồng đội vàng mở miệng, đón ra đầu giải thích nói, hắn cũng không muốn cho Triệu Lập đám người tạo thành như vậy hiểu lầm. Khôi thủ không phải chúng ta, mà là Hàn Vũ. Bên cạnh Thái Cầm đúng lúc xen vào, đề cập Hàn Vũ danh tự, ngữ khí mang theo liền chính nàng đều không có phát giác được. Khâm phục. Hàn Vũ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Như thế nào là hắn? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều như thế võ giả, chẳng lẽ toàn bộ đều bại bởi Hàn Vũ? Ngắn ngủi yên lặng về sau, hiện trường nổ lên chúng viện chủ viện thủ nghi hoặc âm thanh. Tràn đầy không thể tin được. Ai cũng không ngờ tới, phủ thí kết quả như vậy dọa người. Càng không nghĩ đến, nhiều như thế võ giả cùng Hàn Vũ tranh đoạt khôi thủ, cuối cùng thắng được sẽ là Hàn Vũ. Thiên chân vạn sát. Thái Nguyên Hồng đỉnh lấy mọi người ánh mắt sắc bén, cảm giác áp lực, nhưng hắn vẫn làm mở miệng. Chợt đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ báo cho mọi người. Đỗ Thuần Dương bại. Nguyên Vô Cực bại. Triệu Ứng Long bại. Tất cả mọi người bại. Hắn nói lời ít mà ý nhiều, mọi người lại nghe được đầy trong đầu mơ hồ. Thông quyển sách nghe xong, không phải ai bại, liền là ai bại. Đến cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại hai chữ này. Hàn Vũ độc chiến toàn thể phủ thí đệ tử, đánh đâu thằng đó, đánh bại tất cả võ giả, cuối cùng tại các ngươi còn chưa tới phía trước, lặng yên rời đi. Thái Nguyên Hồng như kể chuyện xưa tiến hành kết thúc. Mọi người trong đầu hai cái tiết như ác mộng tiểu chữ, trong khoảnh khắc lại biến thành Hàn Vũ hai chữ. Từ mơ hồ mà rõ ràng, từ nhỏ bé mà thô to, cho đến chiếm cứ toàn bộ trong đầu. Chấn bọn hắn thiên lôi cuộn cuộn. Thái Nguyên Hồng nói xong, liền ngậm miệng không nói, cho mọi người thời gian phản ứng. Nhưng lần trở lại này, hắn đã chờ thật lâu, đều không thấy có người mở miệng. Cái này khiến hắn không khỏi trầm mặc. Phủ thí từ Hàn Vũ đi rồi, đã nắp hòm kết luận, nhưng kết quả quá mức hoang đường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó khiến người tin tưởng. Cho dù là bọn họ là viện chủ viện thủ, vẫn như cũ như vậy. Thậm chí liền Thái Nguyên Hồng liếc mắt trong hố sâu Lam Kinh Niên, cứ việc hắn mặt không hề cảm xúc, nhưng cái kia nhảy lên ra thịt, cùng với nắm chặt bàn tay, đều nói rõ, hắn giờ phút này trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Thái Nguyên Hồng nói không sai, khôi thủ là Hàn Vũ. Triệu Ứng Long than nhẹ một tiếng, phá vỡ yên lặng, khẳng định Thái Nguyên Hồng lời nói. Khôi thủ là Hàn Vũ. Phục Minh không cùng một tựa phong nào ao ngọng, tim đập loạn, mặt mo đều trở nên hồng nhuận, như say rượu đồng dạng. Nếu nói Thái Nguyên Hồng lời nói để hai người không thể tin được, cái kia Triệu Ứng Long lời nói, để hai người lại không chất vấn. Bọn hắn không rõ ràng Hàn Vũ đến tột cùng làm được bằng cách nào, chỉ cần biết Hàn Vũ là khôi thủ. Cái này liền đầy đủ. Khôi thủ a? Phục Minh không vô cùng kích động, chỉ cảm thấy hết thảy phảng phất nằm mơ. Không, hắn nằm mơ không có to gan như vậy. Căn bản không dám nghĩ Lạc Sơn quận quận viện hội đoạt được cái này giới phủ thí khôi thủ. Hơn nữa còn là lấy như vậy hình thức đoạt được. Cái này tại Chiết Long phủ tổ chức tất cả phủ thí bên trong, đủ để xưng là xưa nay chưa từng có. Khôi thủ là sư đệ, sư thúc. Cùng lúc đó, một bên khác, chạy tới Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn hai người cũng từ Thái Giai trong miệng biết được kết quả cuối cùng. Chương 375, chân khí của ngươi, bây giờ là của ta, 1, chương 375, chân khí của ngươi, bây giờ là của ta, 1, chỗ rừng sâu. Hai thân ảnh phi nhanh lao nhanh, màn đêm đang phi nước đại bên trong dần dần giáng lâm. Hàn Vũ đã không biết mình người ở chỗ nào, chạy nhanh mấy chục dặm, hai người sớm đã rời xa lối vào thung lũng vị trí. Người xung quanh dấu vết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, dần dần hướng về hoang tàn vắng vẻ chuyển biến. Tại bọn họ phía trước, Hương Dẫn Trùng không biết mệnh mỏi phi hành, phương hướng không hề cố định, tựa hồ là mang đi Trịnh Thi Duyệt cái đám kia người áo đen còn chưa dừng lại. Sư thúc, bọn hắn có lẽ ngay ở phía trước. Diêm Thanh Sơn chú ý tới Hương Dẫn Trùng chậm lại tốc độ phi hành, lại trên đường không có lại biến ảo phương hướng, không khỏi phòng đoán nói. Hắn vừa nói vừa quan sát Hàn Vũ thần sắc, làm nhìn thấy trên trán tiết ra tinh mịn mồ hôi, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ quỷ dị đường cong. Thoáng qua liền qua. Hàn Vũ tựa hồ cũng không chú ý tới, đội vàng thúc giục, vậy chúng ta nắm chặt thời gian trôi qua. Tốt. Hai người tăng thêm tốc độ, đi theo Hương Dẫn Trùng không ngừng tiến lên. Rất nhanh nhìn thấy cách đó không xa có một chỗ thạch lâm, phù cận đứng thẳng lấy lớn nhỏ không đều hòn đá, có chút hòn đá thậm chí có 5-6 trượng cao. Hai người đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mượn nhờ thấp một bụi rậm che lấp thân thể, đồng thời quan sát bốn phía tình huống. Sư thúc, xem ra đám kia người áo đen là tiến vào thạch lâm chỗ sâu, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Hàn Vũ ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có mật thám, liền gật đầu đáp ứng. Hai người hướng về thạch lâm nhẹ giọng chậm rãi bước đi đến. Đi tới nửa đường, Hàn Vũ đột nhiên chú ý tới, Diêm Thanh Sơn bước chân dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Thanh Sơn, ngươi. Hàn Vũ, ngươi lại nhìn kỹ một chút ta là ai? Diêm Thanh Sơn khép cười một tiếng, ngay trước mặt Hàn Vũ, kéo xuống mặt nạ, lộ ra diện mạo thật. Thì ra là Trung phó viện chủ. Hàn Vũ nhận ra thân phận của đối phương, mặt lộ bình tĩnh, chợt hắn nghi hoặc hỏi, Trung phó viện chủ vì sao giả vờ như sư đệ ta bộ dạng dẫn ta tới nơi này? Trung trưởng canh nhìn chăm chú lên Hàn Vũ con mắt, trong lòng lướt qua một vẻ kinh nghi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có cảm giác Hàn Vũ tựa hồ không hề ngạc nhiên thân phận của hắn, trong mắt cũng không có lộ ra mảy may lo lắng. Hắn đè xuống tâm tư, cười lạnh nói, Hàn Vũ, đều đến lúc này, ngươi còn muốn giả ngu sao? Ta đóng giả Diêm Thanh Sơn, chính là vì đem ngươi dẫn tới nơi đây, tốt vô thanh vô tức diệt trừ ngươi à? Trong lời nói, Trung trưởng canh không chút nào thêm che lấp đối với Hàn Vũ sát ý cố kia sát ý gần như thực chất, đóng băng quanh mình không khí, khiến nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Hàn Vũ lại mỉm mặt làm ngơ, sắc mặt như thường, chư quận hội võ cùng ngày, phái người đi quận viện giết ta kẻ sau màn, chắc hẳn chính là Trung phó viện chủ a. Không sai. Tựa hồ là cảm thấy Hàn Vũ chắp cánh khó thoát, Trung trưởng canh không những thản nhiên thừa nhận, càng nói ra mặt khác hai chuyện, còn có phía trước dụ dỗ ngươi đi thập lý pha, cũng là ta chủ ý. Đáng tiếc không nghĩ tới tiểu tử ngươi quá đáng cẩn thận, vậy mà không có đi. À, đúng, ta vốn là muốn tại ngươi đi Phong Lôi cốc lúc độc thủ, làm sao bị sư phụ ngươi phát hiện, thất bại trong gang tấc. Bất quá lần này, sợ là không người có thể cứu ngươi. Hắn có ý riêng nhìn một phía. Nơi đây vắng vẻ, rời xa dân cư, là hắn đặc biệt vì Hàn Vũ chọn lựa tuyệt mệnh. Tùy ý hai người như thế nào giao thủ, cũng sẽ không gây nên chú ý. Hàn Vũ nghe vậy cười khẽ, Trung phó viện chủ cứ như vậy xác định, bằng ngươi một người, có thể để giết ta. Phía trước có lẽ không được, nhưng bây giờ đâu? Tại không có tận mắt nhìn thấy Hàn Vũ đại phát thần uy quét ngang bát phương lúc, hắn là không cho rằng chính mình không phải Hàn Vũ đối thủ. Nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, chính mình khoảng cách Hàn Vũ chênh lệch rất xa. Đây cũng là hắn tại sao lại đóng giả Diêm Thanh Sơn đem Hàn Vũ đưa đến nơi này nguyên nhân. Không riêng gì vì che giấu hai mắt người, chủ yếu hơn chính là, thật muốn cùng Hàn Vũ giao thủ với nhau, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn ngăn cản Hàn Vũ khôi phục chân khí, tiện thể tiêu hao Hàn Vũ thể lực. Trải qua thời gian dài 43, hắn tin tưởng, thời khắc này Hàn Vũ, vô luận là chân khí vẫn là thể lực đều không lớn bằng lúc trước. Thậm chí nhìn bề ngoài sắc mặt như thường, kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà. Hơn nữa, ngươi thật cho là nơi này chỉ có một mình ta? Trung trưởng canh cười cười, âm thanh thoáng nâng lên, ra đi. Theo thanh âm hắn rơi xuống, từ bên cạnh một khối đá lớn phía sau đi ra một bóng người. Người tới tuổi tác cùng Trung trưởng canh không kém bao nhiêu, dáng người hơi có vẻ phúc hậu, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Còn nước không? Hàn Vũ liếc mắt người tới, không quen biết đối phương, lại phán đoán ra thực lực. Khí tức cùng lúc trước gặp phải Lạc Hoa Lưu Thủy bốn người có chút tương tự, hẳn là một tên bán bộ tông sư. Có chúng ta hai người, đầy đủ. Được nghe Hàn Vũ chi ngôn, Trung trưởng canh nụ cười thu lại, mắt buông hàn mang. Hắn nhìn hướng tên kia phúc hậu nam tử, Vương Sư Minh, ngươi áp trận, liền từ ta tới chiếu cố tiểu tử này. Được. Vương Sư Minh đáp ứng rất là thông khoái, lui ra mấy bước, đã nhường ra sân bãi, lại có thể phòng ngừa Hàn Vũ chạy trốn. Trung trưởng canh chuyển hướng Hàn Vũ, lông mày bật chặt, hắn vẫn chưa từ Hàn Vũ trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi thần sắc. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có dựa vào? Trong lòng hắn thầm nghĩ, chợt lắc đầu, cảm thấy Hàn Vũ hẳn là cố giả bộ trấn định. Hàn Vũ, nói thật, ngươi có thể vì chúng ta quận viện làm vẻ vang, ta thật cao hứng, nhưng cũng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội Xích Dương Tông. Trung trưởng canh ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, đáng tiếc, như vậy tuyệt thế thiên tư yêu nghiệt, hôm nay chú định bỏ mạng ở tay ta. Hắn ngữ khí than thiết, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nụ cười đặc biệt sán lạ. Đột nhiên im bặt mà dừng, bị Hàn Vũ một câu cho miễn cưỡng cứng đờ. Nói xong sao? Sắp chết đến nơi còn dám. Trung trưởng canh sắc mặt âm trầm, đang muốn xuất thủ, đột nhiên mắt tối sầm lại. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bên trên một sát vẫn đang đếm trượng có hơn Hàn Vũ, tiếp theo sát giống như sét đánh đi tới trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến, căn bản không cách nào dùng ánh mắt bắt giữ. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Trung trưởng canh cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được, đều đến tình huống như vậy, Hàn Vũ vậy mà còn có thể bộc phát nhanh như vậy tốc độ. Nhưng giờ phút này, hắn không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng muốn xuất thủ ngăn cản. Bành! Chặn lại, nhưng không có ngăn lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cách không chặn lại Hàn Vũ thế công. Còn chưa kịp cao hứng, liền cảm giác một cỗ đáng sợ lực đạo sóng chiều mà đến, chỉ là kiên trì nửa sát không đến, cả người hắn liền ly khai mặt đất. Cuồng phong tại bên tai gào thét, thế giới tại trong mắt điên đảo. Đông! Sau lưng như gặp phải trọng kích, vọt tới một tảng đá lớn, phát ra thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức từ tủy sống mà lên, chuyển khắp toàn thân. Hắn bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, khó nén trong lòng kinh hãi. Một chiêu, chỉ là một chiêu, hắn liền sức hoàn thủ đều không có, liền thảm đạm bị thua. Cái này khiến hắn không thể tin được, càng không cách nào tiếp thu. Vì cái gì? Đi đường trong đó, hắn rõ ràng không có phát hiện Hàn Vũ khôi phục chân khí, cũng xác nhận thể lực tại nhanh chóng tiêu hao, nhưng vì sao hiện tại hắn thực lực còn như thế mạnh? Thật chẳng lẽ là ta quá yếu? Không, không có khả năng. Trung trưởng canh lắc đầu, rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Làm sao có thể là hắn quá yếu? Chương 375, chân khí của ngươi bây giờ là của ta, 2, chương 375, chân khí của ngươi bây giờ là của ta, 2, nhất định là Hàn Vũ đùa nghịch đám chiêu đánh lén, mới đưa đến hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị đặt được. Một lần nữa, kết quả khẳng định khác biệt. Ngã xuống tuyệt không phải hắn, mà là Hàn Vũ. Nhưng mà chờ Hàn Vũ cuốn theo mưa to gió lớn va chạm hướng tầm mắt của hắn lúc, cô kia cách không truyền lại mà đến ngạt thở cảm giác, làm hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, đầy trong đầu chỉ còn lại không thể địch lại. Vương sư minh cứu ta. Trung trưởng canh trong nháy mắt thay đổi chủ ý cầu cứu. Bành. Thì đã trễ. Lúc này không có cự thạch thay hắn tháo bỏ xuống khí lực, chỉ là một cái đối mặt, hắn tựa như rơm dạ bay lên, hướng về sau lưng loạn thạch lâm hung hăng đập tới. Rất nhanh loạn thạch lâm liền phát ra trận trận tiếng nổ. Ngươi thực lực. Vương sư minh kinh ngạc nhìn về phía Hàn Vũ. Hắn nghe được trung trưởng canh cầu cứu, lập tức ý thức được không ổn, đang muốn xuất thủ liền nhìn thấy bị thua trung trưởng canh. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh khiến người giận sôi. Đến phiên ngươi. Giải quyết đi trung trưởng canh. Hàn Vũ chuyển hướng Vương sư minh. Ánh mắt quăng tới trong nháy mắt, Vương sư minh lập tức khắp cả người phát lạnh. Ha ha, Hàn Vũ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu thể lực. Vương sư minh cũng không có bị Hàn Vũ thực lực chấn nhiếp, hắn rất nhanh phản ứng lại. Hàn Vũ đội vã như thế giải quyết trung trường canh, lại không dám vận dụng chân khí, đủ để chứng minh hắn tự thân tình huống không ổn. Sợ là đã đến hết biện pháp hoàn cảnh. Như vậy dưới tình huống, hắn còn gì phải sợ? Hắn cũng không phải là trung trường canh như vậy phế vật, thân là bán bộ tông sư cảnh hắn, nếu là liền thực lực 10 không còn 8 Hàn Vũ đều bắt không được. Nói ra sợ là khiến người cười đến rụng răng. Ngươi là Xích Dương Tông người? Hàn Vũ không có gấp động thủ, mà là hỏi thăm thân phận đối phương. Người chết là không xứng biết thân phận ta. Vương sư minh lại là hừ lạnh một tiếng, dưới chân tảng đá bể ra, thân tựa như điện cung lao ra. Chân khí khuấy động toàn thân, võ hình võ thế đều xuất hiện. Chiến thuật bên trên khinh miệt Hàn Vũ, nhưng chiến lược bên trên hắn không dám chút nào lơ là cảnh giác. Xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Đưa thân vào võ thế phía dưới, Hàn Vũ thân hình không khỏi khẽ động bên dưới. Hắn tình huống đúng như là đối phương đoán, không thể lạc quan. Chân khí bởi vì đi đường từ đầu đến cuối không có rút ra cơ hội khôi phục, ngược lại là thể lực khôi phục cũng tạm được, bây giờ có lưu mấy phần thực lực đối phó trung trường canh còn có thể, nhưng đối phó bán bộ tông sư không đáng kể. Bất quá đối mặt với đối phương thế công, hắn lại không có mảy may bại lui ý tứ. Cự kình vô lượng công, Hàn Vũ phía trước đạp nửa bước, thôi động cự kình vô lượng công. Không có chân khí, không sao cả. Từ giờ trở đi, chân khí của ngươi chính là ta chân khí. Từ cảnh giới đạt tới khí hải cảnh về sau, đây là Hàn Vũ chủ động hướng về địch nhân quang minh chính đại thi triển cự kình vô lượng công. Gần như đang thúc giục động công pháp mấy mắt, thân thể của hắn liền sinh ra một loại nào đó lực hấp dẫn. Khoảng cách rất ngắn, cơ hồ là dán vào da. Nhưng chính là như vậy ngắn ngủi khoảng cách, mang đến ảnh hưởng lại phóng xạ hướng bốn phía, kéo dài đến vài thước có hơn. Lập tức liền khiến Vương sư huynh cái kia bạo lực mà đến chân khí chịu ảnh hưởng. A. Vương sư huynh phát giác chân khí dị thường, kinh nghi một tiếng, nhưng cũng không để ý, nếu như chỉ có điểm này thủ đoạn, còn xa xa không đủ. Hiện tại thế nào? Hàn Vũ tăng lớn cường độ. Không đủ. Hàn Vũ lại lần nữa tăng lớn cường độ. Ngu xuẩn, không đủ, không đủ. Còn chưa đủ. Vương sư minh cười ha ha, chỉ cảm thấy Hàn Vũ đây là tại vùng vây dây chết. Hàn Vũ không để ý, lại lần nữa tăng lớn cường độ. Lần này không giữ lại chút nào. Không. Cái gì? Đang muốn tiếp tục trào phúng Hàn Vũ, Vương sư minh đột nhiên biến sắc, tràn đầy hoảng sợ. bởi vì hắn đột nhiên phát giác, chân khí của mình tựa hồ không kiểm soát. Mất khống chế chân khí, càng trực tiếp ảnh hưởng đến võ hình khiến cho đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Càng làm võ thế, uy lực giảm nhiều. Có thể nhất làm hắn sợ hãi chính là, chân khí trong cơ thể hắn không bị khống chế bị rút ra, sau đó liên tục không ngừng tràn vào hắn ngũ. Không phải tiến công, càng giống là trở về mẫu thể. Tình huống như vậy, làm hắn ra đầu tê dại đồng thời, dù mình thật sự là vận đục chân khí a. Hấp thu Vương sư minh chân khí, bổ sung bản thân, Hàn Vũ hơi có chút thất vọng. Cùng hắn so sánh, cho dù là trải qua chấn ngục chân khí cùng cự kình chân khí rèn luyện, đối phương chân khí cũng không bằng hắn tinh thuần. Duy nhất ưu điểm, liền chỉ còn lại lượng. Nhưng cùng hắn so sánh, cũng không tính đặc biệt nhiều. Tiếp tục hấp thu, này lên kia xuống bên dưới, Hàn Vũ khí thế trên người càng ngày càng mạnh, Vương sư minh khí thế yếu bất đồng thời, sắc mặt đều trắng bệch, khuôn mặt càng là trải rộng sợ hãi. Bành! Hàn Vũ không có chút nào khách khí, nắm không lãng phí một tơ một hào nguyên tắc, rất nhanh liền đem chân khí trong cơ thể hấp thu hầu như không còn. Sau đó tá ma giết lửa, nhẹ nhàng phất phất tay, kích xạ ra một đạo chân khí, đem đánh bay đến trung trường canh vị trí chỗ ở mũi chân hắn điểm nhẹ, thân hình như gió, đi tới trước mặt hai người. Nói đi, ai bảo các ngươi hạ thủ? Từ Ngọc, vẫn là những người khác. Hàn Vũ thẩm vấn hai người, chân khí ngao ngoe muốn động, dùng cái này bức hiếp hai người. Ngươi mơ tưởng? Là Từ Ngọc. Hai âm thanh đồng thời băng lên, cái trước là trung trường canh, cái sau là Vương sư minh. Vương sư minh, ngươi. Trung trường canh ngạc nhiên nhìn về phía Vương sư minh, không nghĩ tới mày dẫm mắt to Vương sư minh vậy mà bán triệt để như vậy. Rất tốt. Hàn Vũ lại là hài lòng gật đầu, liếc mắt trung trưởng canh, ánh mắt băng lãnh, mang theo sát ý cái này khiến trung trưởng canh sống lưng phát lạnh. Còn có một vấn đề, núi mỏ vàng ở đâu? Hàn Vũ nhìn chăm chú lên hai người, mở miệng yếu ớt. Hắn tin tưởng, hai người tất nhiên biết núi mỏ vàng sự tình. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, vô luận là trung trưởng canh vẫn là Vương sư minh toàn bộ đều biến sắc. Hắn làm sao sẽ biết? Trung trưởng canh trong lòng run lên, trong lòng chuyển qua chữ niệm. Ta nếu là nói, ngươi có thể tha cho ta hay không? Vương sư minh trầm mặc một lát sau hỏi. Vương sư minh. Trung trưởng canh nổi giận mắng, ngươi làm sao có thể qua loa như vậy liền phản bội từ trưởng lão đâu? Qua loa? Đó là mệnh của ta a. Vương sư minh cười lạnh một tiếng, ta còn không có trách ngươi, nếu không phải ngươi tình báo có sai, ta sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế? Ngươi không sợ chết, ta sợ chết. Ngươi đời này đều không có cơ hội tu luyện tới tông sư, có thể ta khác biệt, ta là có cơ hội, vì sao muốn bồi ngươi cùng chết? Trung trưởng canh gấp, thế nhưng là coi như ngươi nói, tiểu tử này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy nhưng chưa hẳn. Hàn Vũ đúng lúc xem bảo. Suy. Vừa dứt lời, hắn thần sắc cứng đờ. Trung sư đệ, ngươi. Vương sư minh ngơ ngác nhìn qua trung trưởng canh, đầy mặt kinh ngạc. Trung trưởng canh bỗng nhiên phía trước rất, chân khí trong nháy mắt xuyên thủng Vương sư minh thân thể, kéo ra cái huyết động. Hắn cúi thấp xuống đôi mắt, nói khẽ, Vương sư minh, kỳ thật ta cũng sợ chết. Bành. Vương sư minh chết không nhắm mắt. Trung trưởng canh nửa điểm không mang lưu luyến, nhìn về phía Hàn Vũ, hiện tại hắn chết, chỉ có một mình ta biết mỏ vàng vị trí, ngươi như giết ta, thời gian ngắn liền rốt cuộc không nghe được. Hàn Vũ trầm mặc nửa ngày, nhìn chằm chằm trung trưởng canh, đạm mặt nói, vậy ngươi nói đi, ta sẽ không nói cho ngươi vị trí. Nào có thể đoán được trung trường canh lắc đầu nói, nhưng ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thực hiện lời hứa. Chương 376, trấn võ mời, phụ thí khen thưởng, 1, chương 376, trấn võ mời, phụ thí khen thưởng, 1, sư đệ xảy ra chuyện. Trịnh Thi Duyệt lòng nóng như lửa đốt. Từ Thái Nguyên Hồng trong miệng do tham Diêm Thanh Sơn mang đi Hàn Vũ về sau, nàng ngay lập tức phản ứng lại. Đông cảm giác không ổn. Bởi vì Diêm Thanh Sơn từ đầu đến cuối đều cùng với nàng, căn bản không có đơn độc tách ra. Cái kia mang đi Hàn Vũ chính là người nào? Xích Dương Tông, Thất Tinh Hội, vẫn là thế lực khác. Các loại suy nghĩ ở trong lòng Trịnh Thi Duyệt hiện lên, cuối cùng khóa chặt sau lưng Xích Dương Tông. Nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn khẳng định, chỉ có thể nói Xích Dương Tông hiểm nghi lớn nhất, dù sao song phương tồn tại ân oán xích mích, thật là chọn thời điểm tốt ta. Trịnh Thi Duyệt nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp lướt qua một vẻ sát ý không quan đối đi Hàn Vũ người đến tột cùng là phương nào đạo trích, đối phương lựa chọn xuất thủ thời cơ quá mức tinh diệu. Liên nàng đều không có ngờ tới, vậy mà lại có người lựa chọn tại phủ thí kết thúc sau xuống tay với Hàn Vũ. Lúc này Hàn Vũ sao mà suy yếu, liên tục đại chiến, thất bại quân anh. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, chỉ sợ đều đạt tới cực hạn. Nói không chừng tùy tiện đến cái chân nguyên cảnh võ giả, đều có thể đánh bại hắn. Lựa chọn những lúc như vậy xuất thủ, không thể nghi ngờ là tinh chuẩn bắt bí lấy Hàn Vũ nhược điểm. Không nói đến thủ đoạn của đối phương càng cao minh hơn, hắn không có lựa chọn tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đối với Hàn Vũ độc thủ, như vậy nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn Thái Nguyên Hồng đám người xuất thủ. Đến lúc đó chưa hẳn có thể đạt tới mục đích, mà là lựa chọn đóng giả Diêm Thanh Sơn, cố ý dẫn ra Hàn Vũ. Không có dự liệu đối phương đem Hàn Vũ dẫn tới trốn không người đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, sợ là giữ nhiều lấy ít. Đáng ghét. Suy nghĩ đến đây, Trịnh Thi Duyệt lửa giận trong lòng càng lớn. Nếu là sư đệ xảy ra chuyện, nàng hít sâu mấy cái khí, trước mắt không phải truy cứu việc này thời điểm, việc cấp bách là trước tìm tới Hàn Vũ. Cưỡng chế tâm trạng về sau, Trịnh Thi Duyệt dọc theo Hàn Vũ rời đi phương hướng, tìm kiếm vết tích. Gần như đem cuộc đời sở học điều tra phát huy đến cực hạn. Dấu chân kém cỏi, không phải sư đệ, không tại cái phương hướng này, cũng không có đi nơi này. Trịnh Thi Duyệt căn cứ chỗ quan sát được dấu vết để lại không ngừng điều chỉnh phương hướng. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lớn như vậy rừng cây, muốn bằng cái này tìm tới Hàn Vũ hướng đi, không khác mò kim đáy biển. Cho dù nàng bản lĩnh lại lớn, cũng hết biện pháp. Nàng không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Không biết bao lâu, nàng đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa thấp một bụi rậm bên trên lưu lại vết tích, đó là chân người ấn. Ở đây, Trình Thi Duyệt mặt lộ vui mừng, trước sau tìm kiếm, rất nhanh lại tìm đến đồng dạng vết tích. Vết tích rất dài, hướng về nơi núi rừng sâu xa lan tràn. Cái này khiến nàng có 60% chắc chắn xác định vết tích này vô cùng có khả năng cùng Hàn Vũ có quan hệ. Nàng thêm chút do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến đến xem xét một phen. Người nào? Dọc theo vết tích đường đi, Trình Thi Duyệt thâm nhập núi rừng, chợt nghe phía trước truyền đến một trận nhẹ nhàng động tĩnh. Nàng trong lòng run lên, lập tức thu lại khí tức, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Làm nhìn thấy phía trước chập trùng mà đến đạo thân ảnh kia lúc, gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra nụ cười. Sư tỷ, Hàn Vũ xách theo hôn mê trung trưởng canh đi tới trước mặt Trình Thi Duyệt, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Thanh Sơn không có sao chứ? Hắn gặp Trình Thi Duyệt chỉ có một người, có chút kinh ngạc, chợt nghĩ đến lúc trước trung trưởng canh dụ dỗ hắn ngôn ngữ, lập tức run lên. Trong lòng không thể tránh khỏi bắt đầu lo lắng lên Diêm Thanh Sơn tình huống. Ngươi còn có tâm tư lo lắng Thanh Sơn có chuyện gì hay không? Trình Thi Duyệt nhìn từ trên xuống dưới Hàn Vũ, phát hiện vô sự về sau, nhẹ nhàng thở ra. Nghe được Hàn Vũ lời này, nàng lập tức trở nên dở khóc dở cười. Ta không có việc gì. Hàn Vũ đoán được Trình Thi Duyệt hẳn là biết hắn bị người mang đi, vì vậy chưa đến, thế là trấn an câu. Trình Thi Duyệt gật đầu, là ai muốn đối ngươi lập thủ? Xích Dương Tông Từ Ngọc. Hàn Vũ đem từ trung trường canh dò thăm tin tức nói ra. Trước mắt hắn còn không xác định trung trường canh lời nói là thật là giả, nhưng theo ý nghĩa nghĩ, từ đầu đến cuối nhằm vào hắn đều là Từ Ngọc. Xích Dương Tông cũng chỉ là tại lúc trước tới quận viện lúc tham gia thi châu lúc làm khó dễ qua hắn. Về sau bởi vì Trình Thi Duyệt can thiệp, tựa hồ đạt tới một loại hiệp nghị nào đó, cũng không tại ngoài sáng bên trên nhằm vào hắn. Đương nhiên, cũng có thể là nghĩ rằng Từ Ngọc sẽ không bỏ qua Hàn Vũ, cho nên hành quân lặng lẽ mặc cho Từ Ngọc xử lý. Từ Ngọc, cái tên này khiến Trình Thi Duyệt sắc mặt biến hóa, vội vàng hỏi tới, vậy hắn đích thân độc thủ? Không có. Hàn Vũ nhìn ra Trình Thi Duyệt dị thường, đơn giản đem Thạch Lâm sự tình báo cho sau hỏi ngược lại câu, Từ Ngọc làm sao vậy? Ta nhận đến tin tức mới nhất, Từ Ngọc đột phá đến tông sư. Trình Thi Duyệt mặt lộ nghiêm trọng. Mặc dù Hàn Vũ nói nhẹ nhõm, nhưng nàng làm sao nghe không hiểu, Thạch Lâm nội chiến đấu sợ là còn lâu mới có được hắn nói tới đơn giản như vậy. Đoán chừng là đã trải qua một phen khó khăn ác chiến, Hàn Vũ mới khó khăn lắm thắng hiểm. Đây là bởi vì Từ Ngọc không có xuất thủ, nếu là Từ Ngọc đích thân độc thủ, hậu quả có thể nghĩ. Tông sư. Hàn Vũ nghe vậy đấy lòng đồng dạng hiện lên một trận hoảng sợ. Hắn tuy có đánh bại tông sư chiến tích, nhưng đối mặt tông sư, cẩn thận hơn đều không quá đáng. Huống chi hắn lúc đó, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đụng tới tông sư, cửu tử nhất sinh. Sư đệ, hắn là? Trình Thi Duyệt nhìn hướng trung trường canh, hiếu kỳ hỏi. Trở về lại nói. Hai người quay trở lại, đi tìm Diêm Thanh Sơn, chờ ba người tụ lại về sau, đuổi về Hồng Diệp thôn. Hồng Diệp thôn cửa thôn. Chính điên, ta nói ngươi có thể hay không đừng đến về Lắc Lư. Lắc Lư con mắt ta đều hoa. Lạc Văn Viêm nhìn xem đi qua đi lại Trịnh Hồi Xuân, bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Vũ chỉ là đi tham gia phụ thí, lại không phải đi chịu chết, sẽ không xảy ra chuyện. Trịnh Hồi Xuân nghe vậy dừng một chút bước chân, nội trường hướng Lạc Văn Viêm, ta lo lắng chính là hắn xảy ra chuyện sao? Ta lo lắng chính là hắn có thể hay không đoạt được khôi thủ. Còn có, đừng chỉ nói ta, ngươi trước tiên đem ngươi cái kia run run chân đè xuống. Ta đó là lao thấp khớp, bởi vì ngồi lâu, cho nên mới run rẩy không ngừng. Nghe vậy, Lạc Văn Viêm cưỡng ép giải thích. Trịnh Hồi Xuân lườm hắn một cái, không thèm để ý cái này mạnh miệng ra hỏa. Không phải, ngươi thật đúng là chắc chắn Hàn Vũ có thể đoạt được khôi thủ a? Trịnh Hồi Xuân không muốn mở miệng, Lạc Văn Viêm lại bị khơi gợi lên hứng thú, hỏi ngược lại. Đấy lòng của hắn vẫn còn có chút không thể tin được có thể đoạt được khôi thủ. Bằng không đâu? Trịnh Hồi Xuân nghe xong trầm mặc nửa ngày, hỏi ngược lại. Chỉ là giọng điệu này rơi vào Lạc Văn Viêm trong tai, làm sao nghe đều có chút chột dạ. Lạc Văn Viêm không có lại nói tiếp, âm thầm lắc đầu. Đừng nhìn Trịnh Hồi Xuân nói gần nói xa đều nhận định Hàn Vũ có thể đoạt được khôi thủ, kỳ thực trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Bằng không thì cũng sẽ không biểu lộ ra như thế một bộ lo lắng bộ dạng. Nếu là Trấn Vũ Vương không có thay đổi phủ thí quy củ, bằng Hàn tiểu tử thực lực, đoạt được khôi thủ không nói chơi. Hàn Vũ thực lực mạnh, thứ kinh hổ môn về sau, rõ như ban ngày. Bằng vào đánh bại tông sư chiến tích này, hắn tin tưởng, phủ thí bên trong liền không có mấy cái võ giả có thể cùng chống lại. Như không có Trấn Vũ Vương, Hàn Vũ đoạt được khôi thủ tất nhiên bán đã đóng thuyền. Có thể lúc này không giống ngày xưa, Hàn Vũ muốn gặp phải đối thủ là toàn thể đệ tử, ở dưới tình huống này, hắn muốn đoạt được khôi thủ xác suất cực kỳ bé nhỏ. Chương 376, Trấn Võ Mời, phủ thí khen thưởng 2, chương 376, Trấn Võ Mời, phủ thí khen thưởng 2, Trịnh Điên. Trong lòng Lạc Văn Viêm thầm than, cảm thấy Trịnh Hồi Xuân ký thác Hàn Vũ trên thân hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn nghĩ đến có phải là muốn trước thời hạn cho lão gia hỏa này đánh xuống dự phòng châm, để tránh đến lúc đó biết được kết quả sau thật trở thành người điên. Có thể lời nói còn chưa mở miệng, Lạc Văn Viêm liền cảm giác trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, ngước mắt chăm chú nhìn lại, Trịnh Hồi Xuân đã không biết vết tích. Hắn sửng sốt một chút, chợt ý thức được cái gì, vội vàng đuổi theo mà đi. Quả nhiên tại cách đó không xa nhìn thấy Hàn Vũ một nhóm ba người thân ảnh, đang muốn tới gần, chỉ nghe thấy Trịnh Hồi Xuân cái kia trung khí mười phần tiếng cười vang lên. Sẽ không phải. Trong lòng Lạc Văn Viêm run lên, vội vàng áp sát tới. Còn chưa chờ hắn hỏi thăm, liền nghe Trịnh Hồi Xuân vỗ Hàn Vũ bả vai, vô cùng kích động, tốt tốt tốt, không hổ là đồ đệ của ta. Hàn Vũ đoạt được khôi thủ. Nghe nói như thế, Lạc Văn Viêm trong lòng phỏng đoán càng khẳng định, hắn vội vàng nhìn hướng Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn. Tính toán từ trên thân hai người tìm tới đáp án. Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn nhìn nhau một cái, cười gật đầu, "Ân, sư đệ là khôi thủ." không phải Triệu Ứng Long đám người thừa nhận khôi thủ, mà là Lam Kinh Niên tuyên bố khôi thủ. Tại Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn chia binh hai đường tìm Hàn Vũ phía trước, Lam Kinh Niên liền tuyên bố kết quả cuối cùng. Hàn Vũ đoạt được phủ thí khôi thủ. Trước mắt tin tức còn chưa truyền ra, nhưng Lam Kinh Niên tất nhiên đều đã tuyên bố, đoán chừng cũng liền vấn đề thời gian. Ha ha ha, không hổ là ta Lạc Văn Viêm đồ đệ. Lạc Văn Viêm nghe xong sửng sốt một chút, chợt chỉnh hồi xuân hóa, cất tiếng cười to, đầy mặt kích động. "Ngừng, Lạc quệ tử, Hàn Vũ lúc nào trở thành đồ đệ ngươi? Ngươi đừng lộn xộn sư phụ." Chính hồi xuân đầy mặt ghét bỏ đánh gãy Lạc Văn Viêm. Lạc Văn Viêm vuốt ve râu dài, "Chính điên, ngươi biết cái gì? Ta cùng Hàn Vũ tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ thực, hắn ngày xưa hướng ta học luyện đan kỹ nghệ lúc, ta nghiêm nhiên đem coi là thần truyền đệ tử, đơn giản là thiếu cái hình thức, chờ ngày sau đền bù là được. Ngươi thật là không muốn mặt." Chính hồi xuân khó thở mà cười. Lạc Văn Viêm không cam lòng yếu thế, thu độ sự tình, làm sao có thể kêu không muốn mặt. Hai người liệt mấy chuyện cũ, lẫn nhau đấu võ mồm. Nghe thấy bên cạnh Hàn Vũ ba người hai mặt nhìn nhau. Ba người lắc đầu, cũng không có để ý, đang định tiên tiến thôn, lại phát hiện Trịnh Hồi Xuân đột nhiên đình chỉ cãi nhau. Ánh mắt của hắn bắn ra hướng Hàn Vũ ba người phía sau. Là hắn. Hàn Vũ ba người cũng đều phát giác được ngoài thôn chạy tới khí tức, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai thân ảnh đang hướng Hồng Diệp thôn chạy đến. Bọn hắn theo thứ tự là Lam Kinh Niên cùng Triệu Ứng Long. "Hàn Vũ, ngươi quả nhiên ở đây." Triệu Ứng Long nhìn thấy Hàn Vũ, có chút như quen thuộc chào hỏi. Trong mắt của hắn cũng chỉ có Hàn Vũ, hoàn toàn không thấy Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn đám người. "Chớ khẩn trương, chúng ta không phải đến gây chuyện." Lam Kinh Niên gặp Trịnh Hồi Xuân lộ ra ý, đội vàng giải thích câu. Hắn thật đúng là lo lắng Trịnh Hồi Xuân không nói hai lời liền động thủ, nộ thương rồi Triệu Ứng Long. Dù sao thực lực của người này còn mạnh hơn chính mình nhiều. "Vậy các ngươi tới đây là?" Trịnh Hồi Xuân ngưng âm thanh hỏi, ngữ khí lạnh nhạt, hắn đối với Triệu Ứng Long hai người cũng không có quá nhiều hảo cảm. Bất quá cũng không có gấp gáp động thủ. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn thực lực lại lần nữa tinh tiến. Dù cho lại lần nữa đối đầu Lam Kinh Niên, cũng có thể thông dong rất nhiều. "Chúng ta đến tìm Hàn Vũ." Triệu Ứng Long lúc này mới nhìn hướng Trịnh Hồi Xuân trả lời. "Còn có Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn." Lam Kinh Niên đúng lúc bổ sung câu sau giải thích nói, "Phủ thí kết thúc, khôi thủ vị trí đã xác định, nhưng còn lại thứ tự còn chưa định ra, Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn hai người chẳng lẽ không tiếp tục tham gia phủ thí sao?" Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn không có trả lời, Trịnh Hồi Xuân thay hai người bọn họ trả lời, "Đương nhiên phải tham gia." "Vậy các ngươi hai người tranh thủ thời gian về quận thành a, phủ thí vẫn còn tiếp tục, bỏ qua sẽ phải mấy năm." Lam Kinh Niên nhìn hướng Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn. Hai người nhìn nhau, lần lượt gật đầu, "Được." Nhưng bọn hắn không có gấp rời đi, mà là muốn biết Lam Kinh Niên hai người trước đến tìm Hàn Vũ vì chuyện gì. Vẫn là Tiểu Hầu ra đến nói đi. Đón ánh mắt của mọi người, Lam Kinh Niên đem quyền nói chuyện giao cho Triệu Ứng Long. Triệu Ứng Long cũng không có thừa nước đục thả câu, đối với Hàn Vũ nói ra, "Hàn Vũ, cha ta muốn gặp ngươi." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, vô luận là Trịnh Hồi Xuân cùng Lạc Văn Viêm, vẫn là Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn, đều biến sắc. Trấn Vũ Vương tới quận thành. Trịnh Hồi Xuân trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đáy lòng đã bắt đầu tự hỏi, mình nếu là đối đầu Trấn Vũ Vương, phần thắng nên có bao nhiêu? Hắn cũng không cho rằng Trấn Vũ Vương bực này nhân vật sẽ vô duyên vô cớ tới quận viện gặp Hàn Vũ, sợ là kẻ đến không thiện. Tất nhiên kẻ đến không thiện, cái kia tử nên có chuẩn bị. Muốn hay không trước bắt Triệu Ứng Long ứng khẩn cấp? Người muốn làm cái gì? Lam Kinh Niên một mực lưu ý Trịnh Hồi Xuân, phát hiện nhìn hướng Triệu Ứng Long ánh mắt, lập tức nhắm mắt. "Không có việc gì." Trịnh Hồi Xuân lắc đầu, biết mình có chút nóng nảy, yên lặng thu hồi ánh mắt. Bắt Triệu Ứng Long cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, thậm chí có thể sẽ mang đến phản hiệu quả. Không đến bị bất đắc dĩ hoàn cảnh, hắn sẽ không xuất thủ bắt Triệu Ứng Long. Hơn nữa Triệu Ứng Long đồng thời không có biểu lộ rõ ràng, Trấn Vũ Vương là muốn tìm bọn hắn tính sổ. Mọi người biến hóa bị Triệu Ứng Long thu hết vào mắt, hắn tâm niệm chuyển động ở giữa liền liễu nhiên, cười ha hả nói, "Yên tâm, cha ta còn không đến mức bởi vậy tới đối phó một tên tiểu bối." "Vậy hắn vì sao tìm tiểu vũ?" Trịnh Thi Duyệt hỏi lại. Lời này để Triệu Ứng Long nghẹn lời, mặt lộ cổ quái, "Các ngươi có phải hay không quên, Hàn Vũ đã đoạt được khôi thủ?" "Ân." "Tất nhiên đoạt được khôi thủ, đó có phải hay không nên đi nhận lấy phủ thí khen thưởng?" "Ồ, cha ta lần này trước đến, tự nhiên là vì ban phát phủ thí khôi thủ khen thưởng, chẳng lẽ còn đặc biệt tới đối phó Hàn Vũ?" "Cái này..." Triệu Ứng Long, hắn đột nhiên có chút hối hận mở miệng. Thân là Trấn Vũ Vương chi tử, hắn đối ngoại đề cập nhà mình phụ thân lúc, người nào không cho ba phần chút tình mọn. Kết quả Trịnh Hồi Xuân đám người này tựa hồ hoàn toàn không quan tâm cha hắn thân phận, đầu tiên là một bộ cảnh giác bộ dáng thì cũng thôi đi, hiện tại còn đẩy mặt hoài nghi. Như vậy chất vấn, làm hắn có chút nghiến răng, có loại muốn đánh người xúc động. Nhưng nhìn thấy Hàn Vũ về sau, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Cùng lắm thì về sau từ trên thân Hàn Vũ lấy lại danh dự. "Đi thôi." Cảm thấy lắc đầu, Triệu Ứng Long mất hết cả hứng, dự định mang Hàn Vũ rời đi. "Không được." Trịnh Hồi Xuân quát. Triệu Ứng Long khẽ nhíu mày, "Vì sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác mình nói câu nói nhảm. Hiển nhiên Trịnh Hồi Xuân bọn hắn là lo lắng Trấn Vũ Vương sẽ bất lợi cho Hàn Vũ. "Các ngươi cũng quá coi thường phụ thân ta lòng dạ." Triệu Ứng Long có chút tức giận, thái độ lạnh dần, hắn nếu là thật sự muốn đối Hàn Vũ độc thủ, các ngươi người nào có thể ngăn? Đang lúc nói chuyện, hắn cường điệu nhìn hướng Trịnh Hồi Xuân. Trịnh Hồi Xuân trầm mặc. Triệu Ứng Long thêm mắm thêm muối, "Hơn nữa, các ngươi cho rằng dạng này là bảo vệ Hàn Vũ?" "Không, vừa vặn ngược lại, các ngươi ngăn cản Hàn Vũ lĩnh ngộ phụ thí khen thưởng, mới là hại hắn. Cái này giới phụ thí khôi thủ khen thưởng, chính là liền ta đều có chút nóng mắt. Không nói những cái khác, chẳng lẽ Hàn Vũ liền lĩnh hội chân ý bia danh ngạch cũng không cần?" Chương 377, hai môn lần tuyệt học, một, chương 377, hai môn lần tuyệt học, một, chân ý bia. Trịnh Hồi Xuân nghe vậy hơi biến sắc mặt. Hắn đã sớm nghe, Trấn Vũ Vương phủ bên trong có một bia đá ẩn chứa về liền diệu, có thể trợ giúp võ giả lĩnh hội võ đạo chân ý, chỉ là cụ thể hiệu quả như thế nào, hắn liền không được biết rồi. Nhưng trên giang hồ rất nhiều bí ẩn bên trong, đều đối với cái này bia có chút tôn sùng. Thậm chí mỗi năm đều có võ giả chui vào Trấn Vũ Vương phủ, muốn trộm cướp cái này bia, đủ để chứng minh chân ý bia chỗ chân quý. Như Hàn Vũ thật có thể đi chân ý bia lĩnh hội, cái kia đem rút ngắn thật nhiều hắn lĩnh hội võ đạo chân ý thời gian. Chính điên, không bằng để cho Tiểu Vũ đi thử một chút. Đang cân nhắc, Lạc Văn Viêm đột nhiên truyền âm cho Trịnh Hồi Xuân, Triệu Ứng Long nói có đạo lý, Trấn Vũ Vương tốt xấu là vô thượng đại tông sư, võ thánh phía dưới người thứ nhất, tên ép thiên hạ, như vậy thân phận, không đến mức xuống tay với Tiểu Vũ. Hắn đồng dạng lo lắng Hàn Vũ an nguy, nhưng cũng cảm thấy Triệu Ứng Long nói có lý. Trịnh Hồi Xuân không có trả lời, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ bên trong. Lạc Văn Viêm tiếp tục nói, hơn nữa có thể tìm hiểu võ đạo chân ý, chuyện này đối với Tiểu Vũ mà nói trăm lợi mà không có một hại. Tiểu Vũ, việc này liền từ chính ngươi tới quyết định đi. Trịnh Hồi Xuân nhìn hướng Hàn Vũ, đem quyền quyết định giao cho đồ đệ. Không quản Hàn Vũ làm ra lựa chọn gì, đủ thành cỡ nào hậu quả, đều từ hắn tới bạch mặt. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ thêm chút suy tư về sau, rất nhanh có quyết định, sư phụ, ta dự định đi xem một chút. Tốt, tất nhiên ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi. Trịnh Hồi Xuân gật đầu, tiếp lấy chuyển hướng Triệu Ứng Long, ngựa khí mang theo uy hiếp, bất quá nếu là ngươi có cái không hay xảy ra, sư phụ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thủ cho ngươi. Lam Kinh Niên, hắn ho nhẹ một tiếng, lấy đó cảnh cáo. Triệu Ứng Long không nhìn thẳng Trịnh Hồi Xuân ánh mắt, nghe Hàn Vũ đáp ứng, hắn cười to nói, yên tâm, định để cho ngươi chuyến đi này không tệ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại lên đường đi. Lam Kinh Niên nói bổ sung, phủ thí còn chưa kết thúc, làm xong việc này sau hắn còn phải kịp thời trở về chủ trì phủ thí. Hàn Vũ gật đầu, cùng Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn phân biệt cùng Trịnh Hồi Xuân cùng Lạc Văn Viêm tạm biệt. Một đoàn người đi tới quận thành, mỗi người đi một ngả. Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn đi theo Lam Kinh Niên đi giao đấu đài định xếp hạng, Triệu Ứng Long thì mang theo Hàn Vũ đi gặp Trấn Vũ Vương. Hàn Vũ, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Khí lực còn mạnh hơn ta cũng coi như. Vì sao chân khí cũng hùng hậu như vậy? Ta nghe ngươi từng sửa qua căn cốt, chẳng lẽ ngươi căn cốt đã lột xác thành đặc thù căn cốt? Trên đường đi, Triệu Ứng Long lời nói liên tiếp, nói không ngừng, giống như đụng phải món đồ chơi mới, đối với Hàn Vũ tràn đầy hiếu kỳ. Hàn Vũ qua loa ứng phó, Triệu Ứng Long cũng không giận, phối hợp nói xong, không có chút nào bởi vì Hàn Vũ thái độ mà lộ ra không kiên nhẫn. Đến, chạy qua mấy chục con đường về sau, Triệu Ứng Long dừng bước tại trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ là hắn ngày xưa tới quận thành lúc mua, mặc dù cực ít cư trú, nhưng ngày thường đều có người quét dọn. Hai người đi vào phủ đệ, vừa mới vào, Hàn Vũ thân hình hơi ngừng lại, cảm nhận được một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý, đó là sĩ tốt đặc thù sát phạt khí tức. Đến từ phía trước đứng thẳng ở đỉnh viện hai bên hai hàng sĩ tốt, bọn hắn trên người mặc tinh cương chế tạo khôi giáp. Bực này khôi giáp phòng ngự kinh người, có thể ngăn bách bá binh, nhưng cực kỳ nặng nghề, mặc lên người, mỗi giờ mỗi khắc không tiếp nhận hơn ngàn cân lực lượng. Có thể nhìn trước mắt sĩ tốt, mày cũng không nhăn một chút, lộ ra không chút phí sức. Trừ bỏ tinh cương khôi giáp bên ngoài, mỗi người trong tay nắm giữ trường thương, bên hông đeo tinh đao, đánh xa cận chiến đầy đủ mọi thứ. Nhìn thấy Triệu Ứng Long, đám này sĩ tốt cũng nhìn không chớp mắt, như không có gì. Đến phiên Hàn Vũ chạy qua lúc, hắn lập tức cảm giác mấy đạo khí tức bao phủ ở trên người hắn. Đi thôi. Triệu Ứng Long tập mãi thành thói quen, kêu gọi Hàn Vũ hướng đại sảnh đi đến. Hàn Vũ theo sát phía sau. Đi không bao xa, Triệu Ứng Long dừng bước, ho nhẹ một tiếng, "Cha ta ngay ở phía trước đại sảnh bên trong chờ ngươi, chính ngươi đi vào đi, ta liền không theo ngươi cùng nhau." "Được." Hàn Vũ không để ý Triệu Ứng Long hờ khép ánh mắt, một thân một mình đi vào đình viện. So với tiền viện chặt chẽ đề phòng, nơi này ngược lại là lộ ra yên tĩnh nhiều, xung quanh không nhìn thấy một tên sĩ tốt. Hàn Vũ một bên cảm giác hoàn cảnh xung quanh, một bên phóng thích cảm giác. Lĩnh ngộ võ thế về sau, võ giả cảm giác cũng phát sinh thủy biến, có thể làm đến vượt qua tầm mắt cha xét. Nhưng mà khiến Hàn Vũ kinh hãi chính là, tại trong cảm nhận của hắn, đại sảnh bên trong không có mưa ai. Có thể Triệu Ứng Long vừa rồi còn nói, Trấn Vũ Vương sớm đã tại đại sảnh chờ, hắn không cho rằng đối phương đang nói dối. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một cái lý do có thể giải thích. Hoặc là Trấn Vũ Vương tận lực che lấp, hoặc là Trấn Vũ Vương thực lực quá mạnh, cường đại đến làm hắn không cách nào cảm giác. Nếu là cái trước vẫn còn tốt, còn tại Hàn Vũ tiếp thu phạm vi bên trong, liên Trịnh Hồi Xuân đều có thể che giấu khí tức ngăn chặn người khác cảm giác, thân là vô thượng đại tông sư Trấn Vũ Vương làm đến điểm này dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là cái sau, Hàn Vũ không thể không thận trọng đối đãi. Cái trước là chủ động, cái sau là bị động, cả hai hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thực lực cường đại đến khiến người không cách nào cảm giác, đủ để chứng minh hắn cùng Trấn Vũ Vương ở giữa chênh lệch lớn như trời hố. Hô, Hàn Vũ thở dài ra một hơi, trên mặt vạch qua một chút ngưng trọng. Vô thượng đại tông sư, không phải hư danh, mà là chân thành cường đại. Hắn còn chưa thấy đến Trấn Vũ Vương, liền cảm thấy từng trận áp lực. Ổn định lại tâm trạng, Hàn Vũ dừng bước tại đại sảnh phía trước, đang muốn mở miệng, lại nghe bên trong truyền đến âm thanh. "Vào đi." Âm thanh tựa hồ có loại đặc thù lực lượng, vuốt lên Hàn Vũ nội tâm sao động cùng bất an. Hàn Vũ dậm chân tiến vào đại sảnh, ánh mắt khẽ nâng, ánh mắt hướng trong đường tìm kiếm. Đột nhiên ở giữa, một thân ảnh bắn vào tầm mắt. Đạo thân ảnh này không cao lớn lắm, lại đặc biệt chói mắt, làm người chấn động cả hồn phách, chỉ là nhìn một chút, liền để Hàn Vũ lông tơ dựng thẳng. Không ngoài dự đoán, người này chính là Trấn Vũ Vương. Hàn Vũ cố nén khó chịu tiếp tục đánh giá. Trấn Vũ Vương mặc không nhiều lắm coi trọng, chỉ là bình thường trang phục. Hắn tướng mạo cũng có chút bình thường, mày rậm mắt to, hai đầu lông mày cất giấu cựu cư cao vị uy nghiêm. Hắn lúc này ngồi ngay ngắn phía trước, trong tay nâng một quyển binh thư, cẩn thận lật xem. Rõ ràng hắn ánh mắt rơi vào binh thư bên trên, cũng không biết vì sao, Hàn Vũ luôn cảm thấy đối phương đang đánh giá chính mình. Hơn nữa như vậy dò xét mang theo một loại nào đó uy nghiêm, không phải tận lực tỏa ra, nhưng để người vô luận như thế nào đều không thể coi nhẹ. Đặt mình vào trong đó, Hàn Vũ cảm giác chính mình phảng phất tay không tấc sắt hài đồng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch những người khác đối mặt chính mình võ thế mà thúc thủ vô sách cảm giác. Đứng trước mặt Trấn Vũ Vương, cho dù đối phương không động thủ, hắn cũng không có chút nào chống đỡ lực lượng, các loại thủ đoạn tất cả đều yên lặng. Ngươi chính là Hàn Vũ a? Trấn Vũ Vương không có phơi Hàn Vũ, chờ dừng bước, thả xuống binh thư, chủ động chào hỏi. Theo hắn mở miệng, bao phủ Hàn Vũ trên thân cô kia nhàn nhạt uy thế lập tức tiêu tán. Hàn Vũ bái kiến Trấn Vũ Vương. Hàn Vũ chắp tay, có chút khách khí. Không cần đa lễ. Trấn Vũ Vương nhìn hướng Hàn Vũ, đưa tay ra hiệu ngồi xuống, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, tuổi còn trẻ liền lực gáp rất nhiều anh tài, đoạt được khôi thủ. Vương gia quá khen rồi. Hàn Vũ nhu thuận ngồi xuống. Trấn Vũ Vương lại là xua tay, không cần khiêm tốn, thân là võ giả, tự nhiên trong lòng còn có ngạo khí, nếu không như thế nào dòng nước xiết rũ vào, leo lên trí cao. Vương gia dạy phải. Chương 377, hai môn lần tuyệt học, 2, chương 377, hai môn lần tuyệt học, 2, ngươi có thể đoạt được khôi thủ, chính là thực lực thể hiện, đã có thực lực, vậy thì có kiêu ngạo tư bản, thích hợp hiện ra, không có quan hệ việc quan trọng. Vương gia nói cực phải. Tùy ý Trấn Vũ Vương như thế nào ngôn luận, Hàn Vũ đều không phản bác, chỉ là đáp ứng. Một phen trò chuyện về sau, trong đường yên tĩnh trước mắt. Trấn Vũ Vương có chút bất đắc dĩ, luôn có cảm giác chính mình mỗi câu lời nói đều rơi vào trên đồng, lực không đạt một chỗ. Mà thôi, bản vương cũng không bán cái nút. Trấn Vũ Vương lời nói xoay chuyển, nghiêm sắc mặt, Hàn Vũ, lần này để ngươi cho đến, là vì cho ngươi phủ thí khen thưởng. Hàn Vũ sắc mặt như thường hỏi, không biết có gì khen thưởng. 3. Trấn Vũ Vương không nói chuyện, trực tiếp ném ra một quyển sách cho Hàn Vũ, khen thưởng đều trong danh sách bên trên. Hàn Vũ tiếp nhận sách, mở ra, chừng dài một thước độ. Phía trên tràn đầy viết đủ kiểu khen thưởng, tiền tài, đan dược, binh khí, khế đất, phòng ốc. Chờ phải có. Hàn Vũ chú ý tới, bên trong thậm chí còn có Bách Hình Đan cùng Kim Nguyên Đan bực này hi hữu đan dược. Bách Hình Đan có thể trợ giúp võ giả ngoài định mức lĩnh hội trăm loại võ hình, mà Kim Nguyên Đan có thể để thằng võ giả đột phá ngưng đan cảnh sát xuất. Hai loại đan dược chính là Thiên Đan các cùng Dược Vương Quốc đều không đối ngoại bán ra, thiên kim có cầu. Không nghĩ tới trở thành phụ thí rất nhiều khen thưởng một trong. Bất quá đối với Hàn Vũ mà nói, hai loại đan dược tác dụng không lớn, ngược lại là có thể dùng để đưa người. Những phần thưởng này có cố định, ngươi chỉ cần yên lặng chờ chút thời gian, liền có thể đưa đến trên tay ngươi. Thừa dịp Hàn Vũ xem xét thời khắc, Trấn Vũ Vương đúng lúc mở miệng, nhưng có chút khen thưởng, còn cần cùng ngươi xác định một phen. Hàn Vũ ngước mắt, Vương gia mời nói. Tổng cộng có hai loại, theo thứ tự là cực phẩm chân binh rèn đúc tư cách cùng kho vũ khí tùy ý tuyển hai môn lần việt học. Cực phẩm chân binh rèn đúc tư cách là triều đình cùng thần binh sơn trang hợp tác đoạt được, cho nên cần ngươi tự mình tiến về thần binh sơn trang rèn đúc. Yên tâm, tài liệu thần binh sơn trang bên kia tự sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Đến mức hai môn lần việt học. Trấn Vũ Vương lại lần nữa ném ra một quyển sách, nói bổ sung, những này là hiện nay Hoàng thất võ khố công bố ra ngoài lần tuyệt học cùng tuyệt học bí tịch, bên trong có liên quan giới thiệu, ngươi tự đi chọn lựa là đủ. Chọn lựa xong xuôi về sau, ta sẽ phái người điều ra cái này hai bản bí tịch cho ngươi. Hàn Vũ nghe vậy gật đầu, cảm thấy suy nghĩ, nên chọn lựa loại nào võ học. Hiện nay mà nói, hắn chỉ tu luyện hai môn tuyệt học, theo thứ tự là Long Hổ Kình Thiên Công cùng Cự Kình Vô Lượng Công. Cái trước chú trọng khí lực, cái sau chú trọng chân khí. Số lượng không thể nói ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Cho nên hắn chọn lựa phương hướng không ít. Nếu muốn chọn lựa lần tuyệt học chân vũ, có thể cân nhắc quyền pháp cùng phụ pháp. Nếu muốn chọn lựa lần tuyệt học chân công, thì có lẽ thể phách, chân khí cùng khinh công phương diện cân nhắc. Nhất là khinh công. Đây là hắn lược điểm. Không có tu luyện tới khí hải cảnh phía trước, hắn thông qua tu luyện thô thiện khinh công có thể đền bù. Tu luyện tới khí hải cảnh về sau, những thứ này thô thiện khinh công đã hiệu lực và tác dụng không lớn. Ngoài ra chính là chân ý bia lĩnh hội danh lệch, cần ngươi theo bản vương đi phụ thành mới có thể thăng lộ. Trấn Vũ Vương lại nói tiếp. Hàn Vũ đối với cái này ngược lại không rất để ý, hắn lần này trước đến, chủ yếu là vì võ học khen thưởng. Đem binh khí của ngươi cho ta xem một chút. Trấn Vũ Vương đưa tay chụp vào Hàn Vũ bên hông phong lôi phủ, tốc độ cực nhanh, Hàn Vũ còn không có phản ứng lại, phủ binh liền rơi vào Trấn Vũ Vương chi thủ. Vẫn rất trọng. Cảm thụ được binh khí trọng lượng, Trấn Vũ Vương tiếng kinh ngạc khó tin, sau đó bắt đầu đánh giá, phê bình nói, ngươi binh khí này coi như không tệ, chế tạo cái này binh khí thợ rèn có lẽ có bản thật lĩnh. Tuy là bán linh binh, nhưng tiềm lực cực lớn, ngày khác nếu là lấy được linh vật một lần nữa rèn đúc một phen, có hy vọng linh binh. Như thế, thần binh sơn trang rèn đúc binh khí tư cách đối với ngươi mà nói, ngược lại là không quan trọng. Hàn Vũ ho nhẹ âm thanh, đúng lúc nhắc nhở, "Vương gia, rèn đúc tư cách có thể giữ lại đến lần sau chế tạo." Ha ha ha. Trấn Vũ Vương nghe vậy sững sờ, chợt cười to, "Vậy bản vương liền cho ngươi bảo lưu lấy." Hắn lời nói kỳ thật cũng không có muốn hủy bỏ rèn đúc tư cách ý tứ, nhưng Hàn Vũ tất nhiên đều nói như vậy, hắn cũng không sao mở cái nhỏ nói đùa. "Vương gia, không biết lựa chọn lần tuyệt học bí tịch phương diện, có gì để cử?" Hàn Vũ thêm chút do dự, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi thăm Trấn Vũ Vương. "Vậy liền nhìn ngươi nghĩ tuyển chọn loại nào phương hướng tu luyện bí tịch." Trấn Vũ Vương nhìn chằm chằm Hàn Vũ, "Nếu ta không có đoán sai, ngươi tu luyện Long Hổ Kình Thiên Công cùng Cự Kình Vô Lượng Công đều đạt tới công pháp cực hạn a." Lời vừa nói ra, Hàn Vũ tâm thần đều chấn. Ngay sau đó tâm loạn như ma. Hắn tự nghĩ ẩn tàng cực sâu, trừ bỏ Long Hổ Kình Thiên Công bên ngoài, cực ít bại lộ Cự Kình Vô Lượng Công. có thể Trấn Vũ Vương thế mà biết hắn tu luyện cự kình vô lượng công. Trong chốc lát, hắn suy nghĩ bay tán loạn. Trấn Vũ Vương nhìn ra hắn khẩn trương, giải thích nói, ta sở dĩ biết cự kình vô lượng công, là vì ta từng cùng tu luyện cái này công Cố Lao Ma giao thủ qua, nhớ kỹ môn công pháp này khí tức. Ngươi ẩn tàng cực sâu, nhưng thực lực không bằng hắn, liền hắn đều không thể ở trước mặt ta hoàn mỹ ẩn tàng, không nói đến là ngươi. Hàn Vũ liêu nhiên, nhưng tâm tình vẫn nặng nề. Loại này bị người xem thấu cảm giác, để cho hắn có chút khó chịu. Trấn Vũ Vương không để ý tới Hàn Vũ phức tạp tâm tư, tiếp tục nói, ngươi tu luyện Long Hổ Kình Thiên Công cùng Cự Kình Vô Lượng Công đều là không hoàn chỉnh. Cái trước là công pháp mất đi, cho nên không có đến tiếp sau tiến giai con đường, cái sau là công pháp người sáng tạo không thể sáng tạo ra đến tiếp sau công pháp. Bây giờ ngươi hai môn công pháp muốn tu luyện đến khá cao cảnh giới, để cho ngươi vứt bỏ công trùng tu, đoán chừng ngươi cũng không muốn. Cái kia thích hợp ngươi cũng chỉ có thể chuyển đổi đồng loại công pháp tu luyện, cũng may mắn cái này hai môn công pháp tại phương này mặt đều vô hạn chế. Long Hổ Kình Thiên Công phương diện, cần nhắc nhở ngươi là, cơ bản không có tuyệt học có thể đang dẫn lực phương diện đạt tới hắn trình độ như vậy. Cho nên ngươi tốt nhất là lựa chọn rèn luyện thể phách lần tuyệt học. Cự Kình Vô Lượng Công không bị hạn chế, mặc cho ngươi lựa chọn. Hàn Vũ mím môi một cái, dám hỏi vương gia, không biết ta có thể dùng cái này hai môn lần tuyệt học đổi lấy Long Hổ Kình Thiên Công đến tiếp sau công pháp. Trên đường tới, hắn từ Triệu Ứng Long trong miệng biết được Hoàng Thất Võ Khố bên trong là có Long Hổ Kình Thiên Công đến tiếp sau công pháp. Không được. Trấn Vũ Vương lắc đầu cự tuyệt, lời nói không nói tuyệt, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hàn Vũ. Môn công pháp này ta không cách nào làm quyết định, ngươi muốn lời nói, chỉ có thể thông qua điện thí, xếp hạng càng cao càng dễ dàng thu hoạch được. Cái kia vương gia, nên như thế nào giải quyết cự kình vô lượng công thiếu hụt? Hàn Vũ càng thêm cảm giác Trấn Vũ Vương kiến thức võ đạo uyên bác, tiếp tục hỏi thăm. Nếu như có thể, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ cự kình vô lượng công. Trấn Vũ Vương thêm chút trầm ngâm nói, biện pháp tốt nhất là tu luyện ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công, thứ nhì là tăng cường thể phách, từ giờ phút này bắt đầu cấm chỉ hấp thu người khác chân khí, kém nhất là bỏ hoàng công pháp. Thuyết pháp này ngược lại là cùng Trịnh Hồi Xuân lời nói không sai biệt lắm. Cái kia kho vũ khí? Không có. Trấn Vũ Vương biết Hàn Vũ muốn hỏi cái gì, ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công là hôn nguyên tông chân phái công pháp, kho vũ khí làm sao lại có? Hàn Vũ không có lại nhiều nói, tiếp tục lật xem lên sách. Ánh mắt chuyển động ở giữa, đột nhiên dừng lại, con ngươi co rụt lại, một bản bí tịch bắn thẳng đến trong mắt, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 378, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, 1, chương 378, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, 1, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thần công. Hàn Vũ đầu ông nửa sát, trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có nhìn lầm. Phía trên xác thực viết thần công hai chữ, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, cái này thần công không phải là kia thần công. Cùng lúc trước gặp phải tên kia tự xưng tông sư võ giả cùng loại, môn công pháp này cũng không phải là chân chính thần công, mà là xưng hô. Kỳ thực là một môn tuyệt học. Cái này khiến Hàn Vũ trong lòng có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu, kết quả là ô long. Cảm thấy lắc đầu, hắn không có lướt qua môn tuyệt học này. Khác vô luận, riêng là bản này tuyệt học tên là đủ gây nên chú ý của hắn. Thập đại tuyệt học bên trong, thích hợp nhất rèn luyện thể phách võ học. Hàn Vũ liếc nhìn liên quan tới Kim Cương Bất Hoại Thần Công giới thiệu, rất nhanh liền đối với môn tuyệt học này có sơ bộ hiểu rõ. Cùng cự kình vô lượng công cùng loại, Kim Cương Bất Hoại Thần Công đồng dạng thuộc về thập đại tuyệt học phạm chủ. Cái trước am hiểu chân khí, cái sau am hiểu thể phách. Hơn nữa nó cùng Long Hổ Kình Thiên Công chủ tu khí lực khác biệt, môn tuyệt học này chú trọng rèn luyện thể phách. Lấy người làm binh, đem tự thân thể phách rèn luyện đến lợi khí, danh khí, chân binh, thậm chí linh binh hoàn cảnh. Ngược lại là rất thích hợp ta. Hàn Vũ thoáng trầm tư, không có gấp làm quyết định, mà là dò hỏi, dám hỏi bưng ra, ta có thể dùng hai môn lần tuyệt học đổi lấy một môn tuyệt học. Có thể. Trấn Vũ Vương nhẹ nhàng gật đầu, chợt hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, là đã tuyển ra thích hợp võ học. Tên gọi là gì? Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hàn Vũ trả lời, thì ra là môn võ học này. Trấn Vũ Vương tựa hồ sớm có chú ý Hàn Vũ sẽ lựa chọn môn tuyệt học này, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phê bình nói, môn tuyệt học này xác thực thích hợp ngươi tu luyện. Cần biết, khí lực cùng thể phách vốn là một thể, cường đại hơn nữa khí lực đều cần đầy đủ thể phách tới tiếp nhận. Long Hổ Kình Thiên Công mặc dù cũng sẽ gián tiếp rèn luyện thể phách, nhưng cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công không cách nào đánh đồng. Điểm này, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, tán đồng Trấn Vũ Vương lời nói. Càng là tu luyện khí lực, liền càng minh bạch thể phách tầm quan trọng. Không có cường hãn thể phách, căn bản không cách nào chống đỡ đầy đủ khí lực. Nói không chừng còn chưa gia tăng đi ra, thân thể liền bị bộc phát khí lực phản vệ, nghiêm trọng chút có thể sẽ bạo thể mà chết. Long Hổ Kình Thiên Công không thẹn với thần công tàn thiên, tại phương này mặt cũng có cân nhắc. Mặc dù chuyên chú khí lực, nhưng cũng chiếu cố thể phách. Nhưng chỉ giới hạn trong đây. Trải qua Long Hổ Kình Thiên Công rèn luyện thể phách cường độ, nhiều lắm là có thể thôi phát khí lực. Phía trước hai tầng còn tốt, đến tầng thứ ba về sau, Hàn Vũ rõ ràng cảm thấy chính mình thể phách cường độ có chút theo không kịp. Cũng chính là nói, thể phách của hắn không cách nào hoàn mỹ phát huy trăm vạn cân khí lực uy lực. Tiện tay buộc phát đều có trăm vạn cân khí lực, một khi đem cố này khí lực bệnh thành một sợi dây thừng, buộc phát tổn thương tuyệt không phải cái trước có khả năng đánh đồng. Mà bây giờ, hắn có thể thi triển ra trăm vạn cân khí lực, lại càng giống là thân thể bản năng. Dựa vào thân thể bản năng thi triển ra khí lực, uy lực là không bằng tùy tâm sở dục điều khiển tới mạnh. Hắn rõ ràng muốn triệt để khống chế cố lực lượng này, chỉ có để thăng thể phách. Đương nhiên, môn võ học này mặc dù thích hợp, lại không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Trấn Vũ Vương tiếp tục mở miệng. Hàn Vũ rửa tai lắng nghe, xin lắng tai nghe. Cho ngươi mà nói, môn võ học này có hai đại chỗ khó. Trấn Vũ Vương giơ ra hai ngón tay, lần lượt giới thiệu nói, thứ nhất chính là võ học bên trong ẩn chứa Phật môn lý niệm. Ngươi có chỗ không biết, môn võ học này cũng không phải là xuất từ Đại Ly, mà là Đại Càn Vương triều một cái đứng đầu Phật môn thế lực. Hai cái vương triều văn tự mặc dù khác biệt không lớn, nhưng Đại Ly cảnh nội cũng không có bao nhiêu Phật môn thế lực. Mà Phật môn võ học ẩn chứa rất nhiều bọn hắn đặc hữu huyền diệu, những thứ này huyền diệu không phải là đệ tử Phật môn rất khó lĩnh hội. Hàn Vũ nghe xong khẽ nhíu mày. Trấn Vũ Vương nói không khó lý giải, nói ngắn gọn chính là nhìn không hiểu, như thế nào học? Đứng đầu thế lực để phòng tuyệt học thủ đoạn không chỉ là dòng dõi cùng trung thành, còn có thể ở bên trong cho bên trên làm văn chương. Tùy tiện sửa lại cái nào đó đặc biệt danh từ hàm nghĩa, liền đủ để làm khó một đống lớn võ giả. Phật môn võ học chính là loại này điển hình đại biểu. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Đại Ly mặc dù không có quá nhiều Phật môn thế lực, nhưng cũng không phải là tìm không được nghiên cứu Phật học người. Trấn Vũ Vương khép cười một tiếng trấn an Hàn Vũ, ý vị thâm trường nói, không nói những cái khác, ít nhất tại bên cạnh ngươi, liền có hiểu Phật học người. Được nghe lời này, Hàn Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, người nào? Đến lúc đó ngươi liền biết. Trấn Vũ Vương lắc đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc, kỳ thật cái này chỗ khó còn tại trong phạm vi chịu đựng, chân chính khó khăn là môn võ học này bản thân. Cùng bình thường tuyệt học khác biệt, môn võ học này càng giống là rất nhiều chân công kết hợp. Hàn Vũ mặt lộ không hiểu, không biết lời này là ý gì. Trấn Vũ Vương giải thích nói, bình thường võ học, một môn chính là một môn, nhiều lắm là chia làm nhiều cái văn chương, coi đây là số tầng tiến hành tu luyện, môn võ học này thì chia làm 13 bộ chân công. 13 bộ chân công? Hàn Vũ sững sờ. Trấn Vũ Vương gật đầu, không sai, Kim Cương Bất Hoại Thần Công nói là tuyệt học, nhưng kỳ thật là do 13 bộ chân công tổ hợp mà thành, bất quá bởi vì đem cái này 13 bộ chân công tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể làm võ giả thể phách so sánh tông sư, cho nên đem nâng cao là thập đại tuyệt học. Dám hỏi vương gia, đều có cái nào chân công tạo thành? Hàn Vũ truy hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, theo thứ tự là Thiết Đầu Công, Thiết Thủ Công, Thiết Tối Công, Thiết Đăng. Cái này 13 bộ chân công, mỗi một bộ đều là thượng thừa chân công. Nói đến chỗ này, liền Trấn Vũ Vương ngữ khí đều trở nên ngưng trọng chút. Chọn vẹn 13 bộ thượng thừa chân công, tu luyện độ khó không thể so với tu luyện tuyệt học thấp, thậm chí hắn thấy càng có rất. Võ giả tầm thường có thể cả một đời đều chưa hẳn có thể luyện thành thượng thừa chân công, không nói đến đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thiên phú hơi cao chút, có lẽ có thể làm đến, nhưng môn thứ hai, môn thứ ba, thậm chí thứ thập tam môn đâu, thật quá khó khăn. Cho dù là Hàn Vũ bực này nắm giữ tông sư tiềm lực võ giả, sinh thời sợ rằng đều chưa hẳn có thể đem môn võ học này tu luyện toàn bộ đều luyện thành, đồng thời đẩy tới cảnh giới viên mãn. Ngoài ra, còn có một điểm cần nhắc nhở ngươi. Trấn Vũ Vương gặp Hàn Vũ mặt lộ ý động, suy nghĩ một chút mở miệng, môn tuyệt học này khó khăn nhất điểm không ở chỗ có thể hay không luyện thành chân công, mà tại có thể hay không đồng thời đem thập tam môn chân công luyện thành. Nếu không vô luận tu luyện bao nhiêu cửa, đều không thể phát huy chân chính uy năng, ngươi tu luyện những cái kia thượng thừa chân công, cũng cùng bình thường thượng thừa chân công không có quá lớn khác nhau. Đây mới là tu luyện cái này võ học khó khăn nhất chỗ. Phật học tri thức không hiểu, có thể đi thỉnh giáo người biết. Chân công khó luyện, có thể chậm rãi tu luyện. Nhưng muốn đồng thời đem cái này thập tam môn chân công luyện thành, độ khó không thua kém một chút nào tu luyện thần công. Đây cũng là hắn lúc trước không lựa chọn môn tuyệt học này tu luyện nguyên nhân. Như thế độ khó, liền hắn đều không có niềm tin tuyệt đối luyện thành. Chớ nói hắn, chính là đại càn nhà kia đứng đầu Phật môn trong thế lực, đều không có bao nhiêu người có thể luyện thành. Đa Tạ Vương gia báo cho, vạn bối đã quyết định, liền tuyển chọn môn võ học này. Nhưng mà vượt qua Trấn Vũ Vương dự liệu, Hàn Vũ gần như không có cân nhắc bao lâu, liền làm ra lựa chọn. Chương 378, Kim Cương Bất Hoại Thần Công 2, chương 378, Kim Cương Bất Hoại Thần Công 2, ngự khí 10 phần kiên định. Ngươi không còn suy nghĩ một chút? Trấn Vũ Vương khẽ nhíu mày, lặp lại xác nhận. Hàn Vũ trùng điệp gật đầu, một bộ nhận định bộ dạng. Tu luyện độ khó cao, đây là thiếu sót, rõ ràng là ưu điểm. Hắn chỉ để ý lựa chọn chính là, căn bản không cần cân nhắc những thứ này, nên cân nhắc chính là vay mượn hệ thống. Dù sao chỉ cần khắc vào bảng, đến tiếp sau tu luyện sự tình liền không cần hắn quan tâm. Nếu mà so sánh, những cái kia Phật học lý niệm độ khó so với tu luyện độ khó cao nhiều, hắn hoàn toàn không hiểu. Tất nhiên ngươi quyết tâm đã định, vậy ta liền lại không nhiều lời. Trấn Vũ Vương không tại quyết bảo, đồng ý Hàn Vũ lựa chọn, chợt lại nói, bất quá, muốn hối đoái môn tuyệt học này không dễ như vậy, ngươi còn cần thông qua thử thách. Thử thách? Hàn Vũ khẽ nhíu mày, cái gì thử thách? 3 ngày sau ngươi liền biết. Trấn Vũ Vương thừa nước đục thả câu, lập tức vây vây tay, từ bên ngoài đi tới một tên nha hoàn, tiếp xuống mấy ngày nay, ngươi liền ở tạm trong phủ a, 3 ngày sau ta sẽ an bài thử thách, như ngươi có thể thông qua, liền có thể lấy được môn võ học này. Nha hoàn dẫn Hàn Vũ rời đi. Trong lòng Hàn Vũ hiếu kỳ cái gọi là thử thách, nguyên bản định tìm Triệu Ứng Long hỏi một chút, nhưng hắn cũng không rõ ràng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ở tạm Triệu phủ, yên lặng chờ thời gian trôi qua. Ở tại Triệu phủ thời gian không hề bình tĩnh. Có Triệu Ứng Long cái này thường xuyên đến tìm hắn nói chuyện trời đất lắm lời cũng bình tĩnh không đến đi đâu. Cũng may Trấn Vũ Vương cũng không có hạn chế hắn tự do, hắn vẫn có thể tùy ý ra vào. Thừa dịp này trong đó, hắn cùng Triệu Ứng Long đặc biệt đi quan sát phủ thí định xếp hạng. Phủ thí định xếp hạng tiến triển rất nhanh, chỉ tốn 2 ngày không đến lúc đó ở giữa liền triệt để kết thúc. Hắn cũng bởi vậy biết được Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn hai người lần này phủ thí xếp hạng, Trịnh Thi Duyệt danh liệt thứ 2, Diêm Thanh Sơn khó khăn lắm tiến vào 100. Trịnh Thi Duyệt có thể được đến cái hạng này không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thực lực của nàng vốn là cường hãn, tại ngưng đan cảnh không biết tích lũy bao lâu, xưng là bán bộ tông sư đều không quá đáng. Toàn bộ phủ thí bên trong, có thể cùng chống lại liền Nguyên Vô Cực, Triệu Ứng Long trở giải rác mấy người. Nguyên Vô Cực từ lần trước bị hắn thay phiên đánh tơi bời dừng lại về sau, bản thân bị trọng thương, căn bản không phải Trịnh Thi Duyệt đối thủ. cuối cùng đoạt được thứ tự, liền trước 10 đều không có tiến bảo. Triệu Ứng Long mặc dù tham gia, nhưng không quan tâm xếp hạng, tùy tiện vào trước 10 liền chủ động từ bỏ. Không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh, Trịnh Ti Duyệt gần như nằm thắng thứ hai. Khiến Hàn Vũ ngoại ý muốn chính là Diêm Thanh Sơn. Tại một đám phổ biến là ngưng đan cảnh võ giả bên trong, Diêm Thanh Sơn cái này khí hải cảnh võ giả vậy mà thẳng tiến trước 100, thu được tiếp tục tham gia điện thí tư cách. Tuy nói có vận khí thành phần, nhưng đủ để nói rõ hắn nội tình thâm hậu. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn xong cơm sáng về sau, Hàn Vũ liền bị nha hoàn mang đến tìm Trấn Vũ Vương. "Vương gia, Hàn công tử đưa đến." Nha hoàn hồi báo một tiếng sau liền chủ động lui ra. Trấn Vũ Vương nhìn hướng Hàn Vũ, cười nói, "Ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Còn mời vương gia báo cho thử thách nội dung." Hàn Vũ thái độ kiên định. Nghe vậy, Trấn Vũ Vương cũng không tại nhiều khuyên, than nhẹ một tiếng, "Đi theo ta." Hai người hướng về hậu viện đi đến, rất nhanh đi tới một tòa rộng rãi đình viện. Đình viện bốn phía đều dùng thật cao tường rào nhô lên, những thứ này tường rào áp dụng đều là tính chất tảng đá cứng rắn. Đình viện hai bên trưng bày các loại binh khí cùng tạ đá, chính giữa thì đưa ra một khối lớn đất trống. Nhìn ra, đây là một cái luyện võ tràng. Trấn Vũ Vương đi tới đình viện bên trong ở giữa, dừng bước, chuyển hướng Hàn Vũ, "Đây chính là thử thách chi địa." "Như thế nào thử thách?" Hàn Vũ hỏi. "Lần này thử thách tổng cộng chia làm hai vòng, vòng thứ nhất chính là tại nửa canh giờ đánh bại bản vương 36 đạo hình người. Đến mức cái thứ hai thử thách, chờ ngươi sau khi hoàn thành nói sau đi." Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, "Ngươi nếu là chuẩn bị tốt, vậy liền bắt đầu. Còn mời vương gia xuất thủ." Hàn Vũ lui ra phía sau mấy bước, lưu lại đầy đủ khoảng cách, sau đó trận địa sẵn sàng. Hắn không ngờ đến lần này thử thách Trấn Vũ Vương sẽ đích thân động thủ, tuy nói chỉ là vận dụng võ hình, nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác. "Đi." Trấn Vũ Vương tùy theo xuất thủ, vẫy tay một cái, 12 đạo chân khí đều xuất hiện, đón gió hóa thành nhân hình. Hình người từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Hàn Vũ. "Bành!" Hàn Vũ đánh đòn phủ đầu, chủ động xuất kích, dễ như trở bàn tay liền đem một đạo nhân hình cho đánh tan. Tiếp lấy lại chuyển hướng những người khác hình, khẩn thiết đánh ra. Cái này 12 đạo hình người thực lực không hề mạnh, tương đương với bình thường ngưng đan cảnh võ giả, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu độ khó. Trấn Vũ Vương hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên tại 12 đạo hình người bị Hàn Vũ đánh tan về sau, xuất thủ lần nữa. Hiu hiu hiu. Lại là 12 đạo hình người bắn ra, vây công hướng Hàn Vũ. Ngưng đan cảnh viên mãn. Hàn Vũ rất nhanh phát giác được cái này 12 đạo hình người thực lực biến hóa, gần như toàn bộ đều đạt tới ngưng đan cảnh viên mãn cấp độ. Hơn nữa lẫn nhau ở giữa, phối hợp lẫn nhau, tạo thành vây kín thế. Bành. Nhưng đối với Hàn Vũ mà nói, vẫn không có tạo thành uy hiếp, nhiều lắm là phiền phức chút. Không cần một lát, hắn chỉ bằng mượn khí lực đánh tan hơn phân nửa hình người. Trấn Vũ Vương sắc mặt bình tĩnh nhìn qua này hết thảy, mãi đến Hàn Vũ giải quyết đi tất cả hình người lúc này mới chậm rãi động thủ. Đưa tay rơi xuống ở giữa, lại là 9 đạo hình người bắn ra mà ra. 9 đạo hình người mặc dù tại về số lượng giảm bất chút, nhưng thực lực tăng thêm một bước, đạt tới bán bộ tông sư cảnh. 9 tên bán bộ tông sư cảnh, chính là Hàn Vũ đều không thể không thận trọng đối đãi. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ tận lực kéo ra cùng Hàn Vũ khoảng cách, không định cùng hắn cứng đối cứng. Cửu Thiên thập địa. Hàn Vũ tâm niệm vừa động, không còn vận dụng khí lực, mà là lựa chọn sử dụng võ hình. Hai tay của hắn vũ động, dây lát ở giữa tùy ý ra 9 đạo võ hình, phân biệt đối đầu Trấn Vũ Vương 9 đạo hình người. Phanh phanh phanh. Võ hình cùng hình người giao thủ, toàn bộ đình viện rất nhanh bộc phát ra dọa người vì thế. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, các đùi bay lên. Nhưng mà Trấn Vũ Vương vị trí khu vực không chút nào không bị ảnh hưởng, tạo thành một cái chân công khu vực bất kỳ cái gì bên ngoài gió nổi mây phun, bên trong đều gió êm sóng lặng. Xem ra còn chưa đủ. Trấn Vũ Vương nhìn chăm chú lên phía trước kịch đấu Hàn Vũ, phát hiện 9 đạo hình người yếu nhập xuống gió về sau, con mắt không khỏi híp híp. Chợt hắn cong ngón đúng ra, bắn ra 3 đạo hình người. Cái này 3 đạo hình người là tông sư cảnh. Xuất hiện trong nháy mắt, liền gây nên Hàn Vũ chú ý, làm hắn như lâm đại địch. Tuyệt địa thiên thông. Hàn Vũ thần sắc khẽ biến, lại không giữ lại, thi triển ra võ thế. Một cỗ vô hình ba động từ hắn bay lên, mang theo nghiền ép thương sinh uy thế, như sóng chiều càn quét ra. "Hả?" Trấn Vũ Vương kinh nghi một tiếng, bực này võ thế có thể áp chế những người khác chân khí, võ hình cùng võ thế, thậm chí liền ta đều nhận lấy ảnh hưởng. Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa rất nhỏ, hắn hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Vũ võ thế có thể ảnh hưởng đến hắn võ hình thì cũng thôi đi, thế mà liền hắn võ thế cùng chân khí đều có thể ảnh hưởng. Bực này tình huống, chính là liền đại tông sư đều chưa hẳn có thể làm đến. Vượt qua vạn hình võ hình, hoành áp hết thể võ thế, như thế thực lực, nếu không bị hoàng huynh chọn chúng, tương lai ta đại ly vương triều, chưa chắc không thể xuất hiện một tôn vô thượng đại tông sư a. Chương 379, khen thưởng cho, nên nói trừng phạt, 1, chương 379, khen thưởng cho, nên nói trừng phạt, 1, bành bành bành. Trấn Vũ Vương đang cân nhắc, phía trước tình hình chiến đấu đột biến. Hàn Vũ đại phát thần uy, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem ba đạo tông sư cấp hình người đánh bại. Cái này ba đạo hình người, luận thực lực, chớ nói cùng làm kinh niên so với, chính là cùng Vân Vô Minh so với đều thua chỉ kém em. Hàn Vũ thu lại võ hình cùng võ thế, âm thầm phê bình ba đạo hình người thực lực. Hắn mặt không đổi sắc, trong lòng thì lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Tại Trấn Vũ Vương đề cập muốn tham gia thử thách lúc, hắn nhưng thật ra là có chỗ lo lắng. Có lẽ Trấn Vũ Vương sẽ không trên mặt nổi làm khó dễ hắn, nhưng ở thử thách bên trong vận dụng chút thủ đoạn, làm hắn không cách nào đoạt được bí tịch, người ngoài cũng khó mà lên án. Có lẽ trước mắt kết quả xem ra, lo lắng của hắn tựa hồ có chút dư thừa. Trận này thử thách nhìn như khó khăn, kỳ thực bằng hắn thực lực, muốn thông qua cũng không tính khó. Vương gia, không biết đạo này thử thách ta có thể tính thông qua. Hàn Vũ hướng đi Trấn Vũ Vương, không hiểu, hắn nhìn thấy trong mắt đối phương tựa hồ toát ra nhàn nhạt tiếc hận. Thoáng qua liền qua. Trấn Vũ Vương thu lại cảm xúc, khẽ gật đầu, tính toán. Cái kia đạo thứ hai thử thách. Đạo thứ hai thử thách tại một cái khác biệt tử, người theo ta đến. Tổng cộng liền hai cái thử thách, còn đặc biệt tách ra. Hàn Vũ cảm thấy lắc đầu, đuổi theo Trấn Vũ Vương bước chân. Hai người xuyên qua mấy cái đình viện, thời gian uống cạn chung trà về sau, chống đỡ lâm một chỗ mới đình viện. Vương gia. Bên ngoài đình viện đứng hai tên hộ vệ, nhìn thấy Trấn Vũ Vương, chỉ là nhẹ gật đầu, liền coi như làm chào hỏi. Hàn Vũ chú ý tới, trên thân hai người xuyên trang phục cũng cùng lúc trước trong đình viện thấy Trấn Vũ Quân hoàn toàn khác biệt. Hàn Vũ, ngươi đi vào đi, bên trong sẽ có người hướng ngươi giới thiệu đạo thứ hai khảo nghiệm quy củ. Trấn Vũ Vương chuyển hướng Hàn Vũ nói, nghe ý hắn là không có ý định vào viện. Cái này khiến Hàn Vũ lòng sinh nghi hoặc, Trấn Vũ Vương không chủ trì trận thứ hai thử thách sao? Mời. Đang cân nhắc, một gã hộ vệ mở miệng, ra hiệu Hàn Vũ có thể tiến vào. Hàn Vũ mắt nhìn Trấn Vũ Vương, thêm chút do dự về sau, cất bước đi vào đình viện. Trước mắt đình viện cũng không phải là luyện võ tràng, nhưng luận rộng rãi trình độ, không thể so với luyện võ tràng nhỏ. Trong đình viện là một mảnh chim hót hoa nở, vườn hoa, hòn non bộ, ao nước nhỏ chờ cái gì cần có đều có. Hành lang chỗ, còn có bọn nha hoàn bận rộn thân ảnh, các nàng nhẹ giọng chậm rãi bước đi, chú ý tới Hàn Vũ đi vào, cũng không dám nhìn nhiều. Hàn Vũ dò xét bốn phía, trong lòng càng thêm cổ quái. Người chính là Hàn Vũ. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Hàn Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, đối diện đi tới chính là một tên tóc mai điểm bạc lão hầu. Lão hầu mặc vừa vặn, dung nhan ngăn nắp, vẽ lấy nhàn nhạt trăng dùng, hơi che mặt bên trên nhăn nheo. Nàng biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt mang theo dò xét, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Vũ, nhìn từ đầu tới đuôi, theo bên ngoài nhìn thấy bên trong, tựa như tại nhìn một kiện vật phẩm. Gây cho người chú ý chính là, nàng mỗi cái động tác đều mười phần hợp quy tắc, bộ pháp trong lúc đi, tựa hồ cũng tận lực đo đạc khoảng cách. Chính là tại hạ. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo hỏi, dám hỏi các hạ, không biết cái này đạo thứ hai thử thách ở nơi nào tiến hành? Chính là ở đây. Lão hầu nhẹ nhàng trả lời. Hàn Vũ truy hỏi, cái kia thử thách nội dung là? Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Lão hầu liếc mắt Hàn Vũ, ánh mắt không hiểu, bất quá tại trước khảo hạch, ta còn có chút quy củ muốn cùng ngươi nói một chút. Cái gì quy củ? Lần này thử thách, cấm chỉ ngươi vận dụng chân khí, võ hình cùng võ thế, nếu có làm trái, thử thách liền coi như làm thất bại. Ân. Hàn Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, chợt khẽ nhíu lông mày. Mặc dù không rõ ràng tiếp xuống thử thách là cái gì, nhưng hắn đáy lòng đã làm tốt ứng đối các loại tình huống chuẩn bị. Có thể lão hầu lời nói vẫn là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Võ hình cùng võ thế không thể vận dụng, có thể hiểu thành thử thách yêu cầu, nhưng liền chân khí cũng không thể vận dụng, có hay không quá nghiêm khắc hà khắc. Lão hầu không để ý đến Hàn Vũ cảm xúc biến hóa, nàng chỉ là tới thông báo. Thông báo xong xuôi, liền quay người rời đi. Hàn Vũ đứng tại đình viện không rõ ràng cho lắm chờ, càng thêm hiếu kỳ đạo thứ hai đến tuột cùng là cái gì thử thách. Đập. Chờ không biết bao lâu, hắn đột nhiên nghe được mặt đất chuyển đến nhẹ nhàng chấn động âm thanh. Ngay sau đó liền cảm giác được một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt, làm hắn không khỏi nổi lên từng trận nổi da gà. Cả người thật giống như bị một loại nào đó đáng sợ tồn tại theo dõi. Đây là? Liền ở giờ phút này, một đạo khôi ngô thân hình đụng vào Hàn Vũ ánh mắt. Đây là một đầu toàn thân lông dài, toàn thân đỏ lên, trên thân tản ra khát máu khí tức, chừng cao nửa trượng thật thú. Tựa hồ là chú ý tới Hàn Vũ nhìn chăm chú, đầu kia thật thú lập tức lộ ra giữ tận diện mạo, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hàn Vũ, nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận gầm nhẹ gào thét. Lao ổ đi tới, chỉ vào đầu này thật thú đạo, nó chính là đạo thứ hai thử thách, đánh bại nó, ngươi liền có thể thông qua thử thách. Dừng một chút, nàng bổ sung câu, thử thách quá trình bên trong, ngươi nếu là không địch lại, có thể cầu cứu, đến lúc đó ta sẽ ra tay, nhưng nếu là kêu, thử thách dựa theo thất bại xử lý. Nói xong, nàng cũng không để ý tới Hàn Vũ, xoay người lại đến đầu kia thật thú trước mặt. Đầu kia thật thú tựa hồ nhận biết Lao ổ, thấy nàng đi tới, lập tức lộ ra một bộ dáng rất khéo léo. Chỉ là thỉnh thoảng bắn ra hướng Hàn Vũ trong ánh mắt, vẫn mang theo khiêu khích. Lao ổ dừng bước, cười sờ lên thật thú, bám vào thai của nó bờ thấp giọng nói mấy câu, sau đó đi đến hành lang vị trí, tuyên bố thử thách bắt đầu. Giống. Đầu kia thật thú nghe hiểu Lao ổ lời nói, gầm nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm hướng Hàn Vũ. Nó chậm rãi hướng về Hàn Vũ đi đến, mỗi đi một bước, quanh thân khí thế đều lên tăng mấy phần. Cái kia theo do chập trần màu đỏ lông, đều trở nên tươi đẹp, tựa như nhảy lên hỏa diễm. Hàn Vũ cau mày nhìn qua đầu này thật thú, trong lòng nhanh chóng phán đoán thực lực, ít nhất là cao cảnh chân thú. Cao cảnh chân thú tương đương với khí hải cảnh võ giả, luận cảnh giới mà nói, hai người không kém bao nhiêu. Nhưng thật thú thực lực từ trước đến nay hơn xa võ giả, nhất là đầu này thật thú, hiển nhiên cũng không phải là bình thường, thực lực sợ là so với cực cảnh chân thú đều có qua mà không bằng. Như đổi lại trước đây, hắn không cần để ý, nhưng bây giờ hắn liền chân khí cũng không thể vận dụng, thật đúng là không thể coi thường. Một người một thú tại trong đình viện giằng co, ngưng nghiêm túc bầu không khí lan tràn ra. Một mực lan tràn đến cách đó không xa cái nào đó gian phòng. Gian phòng nằm ở tầng 2, chính đối đình viện, đứng ở chỗ này, tầm mắt trống trải, có thể càng tốt quan sát trong đình viện chiến đấu. Vân La, ngươi hạn chế Hàn Vũ thực lực thì cũng thôi đi, vì sao còn đem đầu này liệt huyết chiến ngao lấy ra thử thách Hàn Vũ? Chuyện này với hắn mà nói khó tránh khỏi có chút bất công. Triệu Ứng Long nhíu mày nhìn qua trong đình viện đầu kia từng bước ép sát liệt huyết chiến ngao. Thân là Vân La công chúa biểu ca, hắn tự nhiên biết đây là biểu muội yêu sủng. Đầu này liệt huyết chiến ngao thở nhỏ đi theo Vân La, bị chăn nuôi trong cung vạn thú sơn trang bên trong, mỗi ngày cầm các loại dị thú thật thú cùng bảo dược chân đan nuôi nấng. Cảnh giới của hắn sớm đã đạt tới cực cảnh chân thú hoàn cảnh. Cũng chính là không giống khác cực cảnh chân thú như vậy, là dựa vào chính mình từng bước giết chóc được đến, thực lực có thể hơi kém chút, nhưng lại kém cũng tương đương với Lam Kinh Niên bậc này tầng cấp tông sư. Nếu không có hạn chế Hàn Vũ thực lực, Vân La phái ra đầu này liệt huyết chiến ngao hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng vấn đề là hiện tại Vân La hạn chế Hàn Vũ vận dụng chân khí võ hình cùng võ thế, đây không thể nghi ngờ là suy yếu rất lớn thực lực. Chương 379, khen thưởng cho, nên nói trừng phạt, 2, chương 379, khen thưởng cho, nên nói trừng phạt, 2, đối đầu liệt huyết chiến ngao, Hàn Vũ còn có phần thắng. Người kia, Vân La không thèm để ý chút nào Triệu Ứng Long chất vấn, ngữ khí lạnh nhạt. Nàng chậm rãi đứng dậy, hiện ra nổi bật dáng người, đầy đủ chạy bộ hướng ngắm trước lầu, và nóng ánh ánh mặt trời chiếu rọi tại nàng xinh đẹp khuôn mặt bên trên, tựa hồ cũng tạo nên xuân sắc. Không biết là ánh mặt trời xinh đẹp dung nhan của nàng, vẫn là dung nhan của nàng xinh đẹp ánh mặt trời. Nếu ngay cả ta Ngao Vương đều đánh không lại, hắn cũng không xứng làm ta vị hôn phu. Vân La cụp mắt liếc mắt Hàn Vũ, ngữ khí mang theo nhàn nhạt bất mãn. Không hiểu sao bị phụ hoàng tứ hôn cho Hàn Vũ, đã làm nàng trong lòng không vui, kết quả Hàn Vũ vẫn là ba tên được tứ hôn phò mã bên trong nhất không có danh tiếng gì hạng người. Tuy nói đối phương đoạt được phủ thí khôi thủ, nhưng đối với từ nhỏ nhìn quen võ đạo thiên tiêu nàng mà nói, chỉ là phủ thí khôi thủ, không đáng giá nhắc tới. Đặt ở hoàng thành, càng là liền nàng thuận theo nhìn một chút tư cách đều không có. Bây giờ lại bị không biết sao, lại phải thiên quyến, bị phụ hoàng tứ hôn cho nàng. Cứ việc hiện nay chỉ là phụ hoàng thăm dò hàm ý chi ngôn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chờ Hàn Vũ tham gia xong điện thí về sau, chỉ sợ liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Cái này cũng làm nàng đủ kiểu kháng cự sau khi, cũng sinh ra vạn phần gấp gáp. Là lấy phủ thí kết thúc, nàng liền mượn danh nghĩa nhìn hoàng thúc Trấn Vũ Vương danh nghĩa xuất cùng, kỳ thực thừa cơ trước đến Chiết Long phủ, muốn gặp mặt Hàn Vũ. Gặp Hàn Vũ là biểu tượng, kỳ thực nàng là hy vọng có thể mượn cơ hội này ngăn cản đoạn này không thiết thực hôn sự. Như Hàn Vũ bại vào liệt huyết chiến ngao chi thủ, chờ ngày sau phụ hoàng đề cập, nàng cũng có đầy đủ lý do cự tuyệt. Nàng đầu này liệt huyết chiến ngao, luận thực lực, có lẽ yếu tại cùng cảnh thật thú, nhưng cực kỳ am hiểu tốc độ, thêm nữa có thể so với thượng phẩm chân binh thể phách, dùng để đối phó Hàn Vũ đầy đủ. Yên tâm đi, biểu ca, Quế Ma Ma bên kia sẽ nhìn xem liệt huyết chiến ngao, sẽ không để đả thương người này. Vân La cho rằng Triệu Ứng Long là lo lắng liệt huyết chiến ngao sẽ làm bị thương đến Hàn Vũ, liền mà an ủi câu. Vân La, đầu này liệt huyết chiến ngao khí lực như thế nào? Triệu Ứng Long chép miệng thật lưỡi, đột nhiên hỏi. Thật thú tại thể phách phương diện có chỗ độc đáo, khí lực cũng là như vậy. Có chút thật thú khí lực thậm chí có thể đạt tới 100 vạn cân, phối hợp bọn hắn cái kia cường hãn thể phách, quả thực chính là hình người tông sư. Vân La nghe vậy sững sờ, chợt giải thích nói, khí lực không tính mạnh, cũng liền 30 vạn cân tả hữu, nó mạnh chính là tốc độ. Vậy ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Triệu Ứng Long nghe vậy, đáy lòng so sánh bên dưới, phát hiện thật kịch đấu, Hàn Vũ vẫn còn có cơ hội. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vân La không rõ ràng cho lắm, chuẩn bị cái gì? Bảnh. Triệu Ứng Long đang muốn giải thích, chợt nghe phía dưới trong đình viện bộc phát ra như kinh lôi động tĩnh. Hai người lập tức kéo ra tầm mắt, hướng về đình viện nhìn. Cái này xem xét, Vân La gương mặt xinh đẹp đột nhiên cứng đờ, đôi mắt đẹp ngốc nửa sát. Trong đình viện, chẳng biết lúc nào, Hàn Vũ cùng liệt huyết chiến ngao giao thủ kết thúc. Có thể kết quả đại suất đoán, cũng không phải là liệt huyết chiến ngao đuổi Hàn Vũ chật vật chạy trốn, mà là Hàn Vũ không biết vận dụng thủ đoạn gì, càng đem liệt huyết chiến ngao đánh ngã xuống đất. Hắn làm sao làm được? Vân La tự lẩm bẩm, ngữ khí có chút ngoài ý muốn. Triệu Ứng Long nghe vậy cười không nói. Hắn cho rằng Vân La sở dĩ hạn chế Hàn Vũ chân khí, lựa chọn liệt huyết chiến ngao độc thủ, là vì sớm đã thăm dò Hàn Vũ thực lực. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Vân La sợ là liền điều tra đều không có điều tra, chỉ là nói nghe đồn đãi, liền nhận định Hàn Vũ không phải liệt huyết chiến ngao đối thủ. Thật tình không biết, 30 vạn cân khí lực đối đầu 100 vạn cân khí lực mặc cho liệt huyết chiến ngao phòng ngự lại kinh người, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Giống. Đột nhiên gặp phải như vậy vô cùng nhục nhã, liệt huyết chiến ngao gào thét liên tục, nó đột nhiên đứng lên, lắc lư lông, hai mắt phím hồng, nội trường Hàn Vũ. Chợt vó đạp mà đi, điên cuồng nào về phía Hàn Vũ. Tốc độ của nó sát thực nhanh, tựa như thiểm điện, liền không khí đều không có phản ứng lại, liền xuất hiện tại trước mặt Hàn Vũ. Sau đó nâng lên một trường, hướng về Hàn Vũ hung ác phiến mà đi. Bị Hàn Vũ đánh bại về sau, nó không có chút nào lưu thủ dự định, chỉ nghĩ đến mau chóng đem người trước mắt chụp đánh. Chọc giận nó phẫn nộ, là phải trả giá thật lớn. Bành! Ngao! Cự trưởng còn chưa rơi xuống, liệt huyết chiến ngao liền đối diện nhận đến bạo kích, Hàn Vũ một quyền nổ tung bên dưới, liệt huyết chiến ngao phát ra chó sủa, thảm đạm ngã xuống đất. Cái này, Vân La lông mày nhẹ trao lại nhìn qua phát sinh trước mắt một màn, gương mặt xinh đẹp đột nhiên sụp đổ bên dưới. Lúc này nàng ngược lại là thấy rõ ràng Hàn Vũ là như thế nào đánh bại liệt huyết chiến ngao, nhưng kết quả làm nàng mặt lộ không vui. Vân La, ngươi có chỗ không biết, Hàn Vũ không những chân khí hùng hậu, chính là khí lực đều 10 phần rất cao, chừng 100 vạn cân khí lực. Triệu Ứng Long âm thanh vang lên, giải thích nguyên nhân. Ngươi làm sao không sớm nói cho ta? Vân La nội trường hướng Triệu Ứng Long. Triệu Ứng Long có chút vô tội, ngươi cũng không có hỏi à? Hơn nữa ta cũng là mới biết được ngươi an bài như thế một tràng thử thách. Hừ. Gặp tranh luận không qua Triệu Ứng Long, Vân La hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng, quay người rời đi. Trận này thử thách, từ Hàn Vũ đánh bại liệt huyết chiến ngao một khắc kia trở đi, liền đã quyết ra thắng bại. Không cần thiết tiếp tục xem tiếp. Đi xuống lầu cát, Vân La tìm tới Trấn Vũ Vương, đem kim cương bất hoại thần công lấy ra, đây là đáp ứng cho Hàn Vũ võ học. Vân La. Trấn Vũ Vương tiếp nhận bí tịch nhìn mấy lần, gọi lại Vân La. Vân La cung kính nói, làm sao vậy? Hoàng thúc. Vân La, ta từ trước đến nay thương ngươi, nhưng có một số việc, ngươi nên tự hiểu rõ nặng nhẹ. Trấn Vũ Vương dương lên trong tay võ học, ánh mắt nhìn thẳng Vân La, cho đến đem nàng nhìn trốn tránh, lúc này mới tiếp tục nói, tuyệt học vốn là khó mà tu luyện, hơi có sai lầm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu là lại trải qua bơm méo, không thể nghi ngờ là đưa người vào chỗ chết. Vân La khẽ cắn bờ môi, biết Trấn Vũ Vương là phát hiện nàng tiểu tâm tư. Nàng cho cái này sách kim cương bất hoại thần công, sắp thực làm sửa chữa, có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng đủ để ngăn cản Hàn Vũ võ đạo tu luyện. Bây giờ bị Trấn Vũ Vương đâm thủng, nàng cũng lời phủ nhận, gương mặt xinh đẹp hiện lên nhàn nhạt của cường. Trấn Vũ Vương thấy thế thở dài nói, Hoàng thúc biết ngươi không muốn thông ra, nhưng việc này là ngươi phụ hoàng quyết định, Hoàng thúc cũng vô lực sửa đổi. Hoàng thúc, việc này còn chưa nắp hỏng kết luận, nếu là ngươi đi khuyên bảo phụ hoàng, hắn chắc chắn cân nhắc ngươi ý nghĩ. Vân La van xin ngài. Vân La vội vàng nói, nếu là liền Trấn Vũ Vương đều không giúp nàng, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu thông ra. Ai? Trấn Vũ Vương chịu mến nhìn qua đau khổ cầu khẩn Vân La, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, nhưng ở trong lúc này, ta cần ngươi cam đoan một việc. Vân La vội hỏi, chuyện gì? Bảo vệ Hàn Vũ không chết. Vân La sửng sốt một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng sợ Trấn Vũ Vương đổi ý, sảng khoái đáp ứng, tốt. Ba. Đây là kim cương bất hoại thần công bí tịch. Chờ Hàn Vũ lại lần nữa nhìn thấy Trấn Vũ Vương lúc, tùy theo mà đến là chính mình tâm tâm niệm niệm võ học bí tịch. Hàn Vũ tiếp nhận bí tịch, không người cảm ơn, đa tạ vương gia. Cảm ơn. Trấn Vũ Vương lắc đầu bật cười, chợt ngưng nghiêm túc, trước đừng có gấp cảm ơn, phủ thí khen thưởng đã cho ngươi, tiếp xuống nên nói nói trừng phạt. Chương 380, Trấn Vũ giám sát sứ, 1, chương 380, Trấn Vũ giám sát sứ, 1, rộng rãi đại sảnh bên trong. Nhàn nhạt khí tức nguy hiểm bao phủ. Hàn Vũ lông tơ dựng thẳng mà lên, nên tiếp Trấn Vũ Vương ánh mắt, luôn có cảm giác hắn không phải tại nói đùa. Hàn Vũ, ngươi thân là võ viện đệ tử, lại uổng chú ý luật pháp. Trấn Vũ Vương đột nhiên quát lớn mà lên, thân thể bắn ra như vực sâu như thế. Giờ khắc này, hắn không còn là Trấn Vũ Vương, mà là vô thượng đại tông sư. Cái kia đang sợ uy thế như lũ quét bãi sơn đảo hải đánh tới, một đợt lại một đợt, đánh thẳng vào Hàn Vũ tâm thần. Hàn Vũ cắn cắn đầu lưỡi, cố gắng để cho chính mình thanh tỉnh đại não, đồng thời phóng thích võ thế, đối kháng Trấn Vũ Vương. Lại tại trong chốc lát, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Trấn Vũ Vương âm thanh lại lần nữa vang vọng, ngươi đầu tiên là tổn thương Phong Lôi tông môn nhân, lại lớn ồn ào kinh hổ môn, trước mặt mọi người đánh giết đông đảo võ giả, liên môn chủ nhiếp kinh hổ đều thảm tao ngươi độc thủ, cuối cùng lại liền giết ta Triệu phủ năm tên bán bộ tông sư cảnh võ giả, ảnh hưởng ác liệt, tội lỗi chồng chất, ngươi cũng đã biết, ngươi phải bị tội gì. Nghe lấy Trấn Vũ Vương hùng hổ dọa người lời nói, chẳng biết tại sao, Hàn Vũ luôn cảm thấy, trọng điểm tại cuối cùng. Vô luận là Phong Lôi tông vẫn là kinh hổ môn, kỳ thật đều không quan trọng. Chủ yếu nhất là, hắn liên tục giết Trấn Vũ Vương mời chào năm tên bán bộ tông sư cảnh. Bất quá, Trấn Vũ Vương lời nói xoay chuyển, tiếp tục ngồi xuống, đầu ngón tay đập chắc tay, đến cái thở mạnh, bất quá trở ngại chuyện ra có nguyên nhân, bản vương có thể xử lý khoan dung, miễn đi ngươi tử tội. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi cần lấy công chủ tội. Đi vòng lớn như vậy cánh ngoặt, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Hàn Vũ cực kỳ phối hợp nói, không biết như thế nào lấy công chủ tội. 3. Trấn Vũ ti bàn tay nhẹ xuống ấy, lập tức bắn ra một quyển sách. Hàn Vũ tiếp nhận sách, lật ra xem xét, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ cổ quái. Lúc này, Trấn Vũ Vương mở miệng, đây là bản vương gần đây nhận đến vụ án cùng mỏ vàng có quan hệ. Hắn lời ít mà ý nhiều giới thiệu mỏ vàng vụ án. Phút cuối cùng, nói bổ sung, mỏ vàng việc quan hệ triều đình mệnh mạch, không thể coi thường, ngươi nếu là phụ thí khôi thủ, vậy bản vương liền đem án này kiện giao cho ngươi tới điều tra. Nếu là có thể tra ra đến tột cùng là phương nào thế lực tư đào mỏ vàng, bản vương liền cho phép ngươi lấy công chủ tội. Nếu là không thể tra ra. Lời nói đến đây, Trấn Vũ Vương khẽ hừ một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Hàn Vũ không nói chuyện, đáy lòng suy nghĩ việc này. Trấn Vũ Vương vừa rồi lời nói liên quan tới vụ án nội dung, cùng hắn biết đại bộ phận trùng hợp. Mà Trấn Vũ Vương không biết là, việc này cùng Xích Dương Tông có quan hệ. Cũng không biết là hắn tận lực thử thách Hàn Vũ, cho nên không có báo cho, vẫn là việc này cũng không truyền đến hắn trong tai, liền hắn cũng không biết. Nếu là cái trước, không ảnh hưởng toàn cục. Trấn Vũ Vương không biết, hắn biết như vậy đủ rồi. Nhưng nếu là cái sau, án này kiện sợ là còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lòng chuyển qua các loại suy nghĩ, Hàn Vũ mặt lộ vẻ khó xử mở miệng, "Vương gia, mỏ vàng vụ án như vậy trọng yếu, dựa vào một mình ta sợ là trốn tránh không phải biện pháp, hắn cũng không có lựa chọn khác. Một khi cự tuyệt, Trấn Vũ Vương nếu là đúng hắn hạ thủ, hắn không có lực phản kháng chút nào. Trấn Vũ Ti sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi." Trấn Vũ Vương sớm có đoán Hàn Vũ sẽ tiếp thu, lại hướng Hàn Vũ ném ra một cái đồ vật. Hàn Vũ mở ra xem, thần sắc sững sờ. Đây là một phần văn thư, một phần liên quan tới hắn nhận lệnh văn thư. Bản vương đã hướng trên triều đình báo việc này, đồng thời bổ nhiệm ngươi làm Trấn Vũ giám sát sứ, đây là ngươi nhận lệnh văn thư. Trấn Vũ Vương chỉ vào Hàn Vũ trong tay nhận lệnh văn thư nói, có phần này văn thư, ngươi có thể tùy ý điều động quận thành Trấn Vũ Ti tất cả mọi người cùng tài nguyên. Thậm chí ngươi bản lĩnh đầy đủ lớn, chính là phụ thành Trấn Vũ Ti cũng có thể vì ngươi sử dụng. Nói tới mức này, Hàn Vũ cũng không có cự tuyệt lý do, rất nhanh thay vào thân phận, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ha ha. Trấn Vũ Vương lộ ra nụ cười, chợt duỗi ra một ngón tay, đón Hàn Vũ ánh mắt nghi hoặc giải thích nói, mỏ vàng vụ án, kỳ hạn là một tháng. Nếu là không hoàn thành, mấy tội đồng thời phạt, triều đình sẽ tước đoạt ngươi tham gia điện thí tư cách, hủy bỏ ngươi võ cử nhân thân phận. Đến lúc đó chờ đợi ngươi chỉ có lao ngục hai hương. Cho dù ngươi nửa đường thoát đi, bản vương cũng sẽ đích thân động thủ đem ngươi bắt quy án. Ngươi hẳn phải biết, bản vương nếu là xuất thủ, 10 cái Trịnh Hồi Xuân đều không thể ngăn cản. Một tháng thời gian. Hàn Vũ nghe vậy trầm mặc, Trấn Vũ Vương lời này gần như đem hắn tất cả đường lui chắn mất. Duy nhất còn lại lựa chọn chính là điều tra rõ ràng mỏ vàng vụ án. Nhưng một tháng thời gian, dưới góc nhìn của Hàn Vũ, thực sự có chút giật gấu ba bay. Khoảng cách điện thí còn sót lại 2 tháng không đến lúc đó ở giữa, hắn đã muốn tra án, lại muốn luyện võ, khó tránh khỏi sẽ có chút được cái này mất cái khác. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy điều tra mỏ vàng vụ án sẽ như thế dễ dàng. Án này kiện xác thực liên lụy đến Xích Dương Tông, nhưng chưa hẳn chỉ có nó một cái thế lực tham dự, thậm chí phía sau nói không nên lời liên quan đến một đầu lợi ích dây xích. Chỉ dùng một tháng thời gian, như muốn tra rõ ràng hiểu rõ, hắn tự hỏi không có lớn như vậy bản lĩnh. Thuộc hạ minh bạch. Trong lòng Hàn Vũ thở dài, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu linh mệnh. Trấn Vũ Vương không để ý Hàn Vũ cảm xúc biến hóa, phất phất tay, để lui ra. Hàn Vũ mang theo nhận lệnh văn thư cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công bí tịch đi ra đại sảnh, đối diện đụng tới ngoài viện Triệu Ứng Long. Hắn tựa hồ sớm đã chờ lâu ngày, nhìn thấy Hàn Vũ, tiến lên chào hỏi, xem ra ngươi hôm nay thu hoạch không nhỏ. Hắn nhìn thấy Hàn Vũ bí tịch trong tay cùng văn thư, đưa tay muốn xem xét. Hàn Vũ không có cự tuyệt, lấy Triệu Ứng Long thân phận, không khó thu hoạch được Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Ngươi vậy mà lựa chọn môn tuyệt học này? Triệu Ứng Long trực tiếp xem nhẹ Hàn Vũ văn thư, nhìn thấy bí tịch tên trong nháy mắt, nhất thời sửng sốt, cha ta không có nói với ngươi, môn này bí tịch chỗ đặc thù sao? Hàn Vũ trả lời, nói, cần 13 bộ bí tịch đồng thời tu luyện mà thành, mới có thể phát huy uy lực của nó. Nói ngươi còn tuyển chọn a? Triệu Ứng Long yên lặng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói Hàn Vũ vô tri, hay là nên nói hắn không biết trời cao đất rộng. Hàn Vũ không có giải thích, ngược lại hỏi, đúng rồi, ngươi biết trận thứ hai thử thách là chuyện gì xảy ra sao? Hắn luôn có cảm giác đạo thứ hai thử thách có chút không đúng. Tựa hồ cũng không phải là Trấn Vũ Vương sở thiết, mà là một người khác hoàn toàn. Đạo thứ hai thử thách a? Triệu Ứng Long rất nhanh bị rời đi chú ý, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, không có thừa nước đục thả câu. Đạo này thử thách nhưng thật ra là Vân La công chúa lâm thời chỗ thêm, đặc biệt vì thử thách ngươi thiết lập. Hàn Vũ sững sờ, hỏi ra liên tiếp vấn đề, Vân La công chúa, thử thách ta? Vì sao? Cụ thể nguyên nhân ta không tiện báo cho ngươi, đợi ngươi tham gia xong điện thí liền sẽ biết, tóm lại đối với ngươi mà nói có lợi mà vô hại. Triệu Ứng Long thần thần bí bí nói, tham gia xong điện thí? Hàn Vũ lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không biết mình còn có hay không cơ hội tham gia điện thí. Bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm Triệu Ứng Long. Cùng Triệu Ứng Long chung đụng khoảng thời gian này, hắn xem như là nhìn ra, gia hỏa này thiên tính không tập trung, ngoại trừ luyện võ, đối cái khác sự tình đều thờ ơ, chưa hẳn biết mỏ vàng sự tình. Hỏi thăm hắn, còn không bằng nắm chặt trở về thẩm vấn trung trường canh. Chương 380, Trấn Vũ giám sát sứ 2, chương 380, Trấn Vũ giám sát sứ 2, cùng Triệu Ứng Long nói chuyện phía một lát, Hàn Vũ cáo từ rời đi. Sư đệ, sư thúc. Vừa đi ra Triệu phủ không lâu, Chính Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn hai người liền lần lượt hiện thân. Hai người ân cần đánh giá Hàn Vũ, gặp hắn không giống như là thụ thương bộ dạng, treo ở trong lòng cự thạch rơi xuống. "Sư tỷ, Thanh Sơn, các ngươi làm sao tại cái này?" Hàn Vũ nghi hoặc hỏi. "Chúng ta một mực tại chỗ này chờ ngươi." Chính Thi Duyệt trả lời. Từ phủ thí nhìn thấy Hàn Vũ về sau, hai người tuy biết Trấn Vũ Vương sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng không chịu nổi lo lắng, cho nên bọn họ liền ở phủ thí kết thúc về sau đến Triệu phủ bên ngoài chờ Hàn Vũ đi ra. "Ta không có việc gì." Hàn Vũ cười cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Trịnh Hồi Xuân cùng Lạc Văn Viêm thân ảnh, liền mà hỏi, sư phụ cùng Lạc lao bọn hắn đâu? Bọn hắn? Trịnh Thi Duyệt cùng Diêm Thanh Sơn nhìn nhau, cái trước trả lời, bọn hắn hiện tại nhau nhau bị kích thích, toàn bộ đều tại Hồng Diệp thôn Mao Đủ tỉnh bế quan. Bế quan? Trịnh Thi Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, không sai, bọn hắn nói liền đồ đệ mình đều không bảo vệ được, quả thực mất mặt ném đến tổ tông 18 đời bên trên, thế là để cho chúng ta nhìn chằm chằm Triệu phủ, thời khắc lưu ý an toàn của ngươi, chính mình thì quyết chí tự cường, không phải luyện công chính là luyện đan. Hàn Vũ há to miệng, buồn cười sau khi không khỏi có chút cảm động. Vậy chúng ta đi về trước đi. Một nhóm ba người hướng Phong Lôi Cốc tiến đến. Trên đường, Hàn Vũ hỏi thăm về Trịnh Thi Duyệt liên quan tới thẩm vấn trung trường canh kết quả. Hắn trước khi đi, đem trung trường canh để lại cho Trịnh Thi Duyệt trông nom, đồng thời đem hai người giao dịch toàn bộ báo cho. Trịnh Thi Duyệt lắc đầu nói, trung trường canh bây giờ bị giam giữ tại Hồng Diệp thôn, trong đó ta từng thẩm vấn hắn nhiều lần, lấy được kết quả đều là ngậm miệng không nói, không muốn báo cho mỏ vàng vị trí cụ thể, lo lắng chúng ta biết được sau sẽ giết người diệt khẩu, nhưng như các ngươi giao dịch như vậy, hắn nguyện ý dẫn chúng ta đi tìm mỏ vàng. Từ Ngọc bên kia có gì động tĩnh? Hàn Vũ hỏi tới. Tạm thời không có thăm dò được có cái gì dị động. Trịnh Thi Duyệt phát giác được Hàn Vũ ngữ khí không đúng, tiếp theo hỏi, làm sao vậy? Sư tỷ, chính ngươi nhìn đi. Hàn Vũ đem nhận lệnh văn thư cùng mỏ vàng vụ án sách đưa cho Trịnh Thi Duyệt. Trịnh Thi Duyệt tiếp nhận xem xét, lông mày nhíu chặt. Một lát sau, nàng lật xem xong xuôi, nhìn hướng Hàn Vũ, ngữ khí kinh nghi, Trấn Vũ Vương là chuẩn bị để cho ngươi điều tra án này. Ân. Hàn Vũ gật đầu, hơn nữa chỉ cấp ta một tháng kỳ hạn. Hắn đây là tại công báo tư thủ. Trịnh Thi Duyệt ngữ khí bất mãn, gương mặt xinh đẹp tức giận. Trước đây nàng sẽ còn bởi vì Trấn Vũ Vương thân phận trong lòng còn có kính sợ, hiện tại thì không có nhiều cố kỵ. Mỏ vàng vụ án liên lụy rất rộng, độ khó xa so với người ta tưởng tượng muốn khó khăn nhiều, chớ nói một tháng, đoán chừng một năm nửa năm đều chưa hẳn có thể tra ra đầu mớn. Trịnh Thi Duyệt không có hỏi thăm Hàn Vũ tại sao lại đáp ứng, nàng biết không phải do Hàn Vũ, ngược lại nghiêm túc phân tích ra, lúc trước ta vốn định bí mật điều tra việc này, về sau phát hiện dựa vào một mình ta, thực sự không đáng kể. Thế là không thể không báo cáo Trấn phủ sứ Thôi Thiên Tứ, Thôi Thiên Tứ phái thân tín tới hiệp trợ ta điều tra việc này. Kết quả chính là, việc này tiết lộ, tất cả điều tra manh mối không còn sót lại chút gì. Lúc trước chúng ta phát hiện cái kia mấy chỗ sơn động, càng là bị lao đi vết tích. Ta bắt những cái kia đảo có người, cũng đều tại trong ngục không hiểu chết đi. Nàng càng nói, thân sắc càng là ngưng trọng. Điều tra mỏ vàng vụ án, nàng chỗ gặp phải lực cả lớn, có thể nói trước nay chưa từng có. Trên mặt nổi, không có bất kỳ người nào ngăn cản nàng, thậm chí liền Thôi Thiên Tứ Tâm Phúc đều hiệp trợ nàng mặc cho nàng phân công. Trên thực tế gần như có thể gọi là nửa bước cũng khó rời đi. Điều tra án này đến nay, manh mối cùng chứng cứ không tìm được bao nhiêu, ngược lại càng ngày càng ít. Cuối cùng thậm chí tất cả đều bị lao đi. Không chỉ như vậy, có đến vài lần nàng đều suýt nữa gặp bất trắc. Đối phương không giống như là muốn giết nàng, giống như là cảnh cáo nàng không cần lại điều tra án này. Nếu không phải nàng thực lực phải, có lẽ cảnh cáo có thể liền biến thành ám sát. Hơn nữa gặp nạn không chỉ là nàng, còn có Thôi Thiên Tứ thủ hạ, chết đi không ít người, toàn bộ đều không hiểu chết thảm. Thôi Thiên Tứ biết được việc này về sau, càng là đưa ra để cho nàng thu tay lại. Nàng mặt ngoài đáp ứng, kỳ thực âm thầm điều tra, nhưng quá trình vô cùng gian khổ. Liên nàng đều như vậy bước đi liên tục khó khăn, có thể nghĩ án này phía sau màn liên lụy lớn đến bao nhiêu. Hàn Vũ nếu là tiếp nhận án này, chắc chắn sẽ dẫm vào nàng vết xe đổ. Lại không đề cập tới một tháng thời gian có thể hay không tra ra kết quả, nàng lo lắng hơn Hàn Vũ nửa đường liền sẽ gặp bất trắc. Như thế nói đến, Trấn Vũ Ti dự định nhưng có không ít người tham gia việc này. Nghe xong Trịnh Thi Duyệt lời nói, Hàn Vũ chắc chắn mở miệng. Trịnh Thi Duyệt từ chối cho ý kiến, vấn đề là không biết đều có người nào. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, cũng có thể, toàn bộ đều tham dự. Thôi Thiên Tứ cũng vậy sao? Hàn Vũ hỏi. Thôi Thiên Tứ là trấn phụ sứ, quản hạt Lạc Sơn quận toàn bộ Trấn Vũ Ti. Theo lúc trước Trịnh Thi Duyệt lời nói, đối phương tựa hồ cũng không có hiểm nghi, trên cơ bản đều kiệt lực phối hợp điều tra. Ta cũng không biết. Trịnh Thi Duyệt lắc đầu, điều tra đến nay, nàng đã không còn tin tưởng bất luận kẻ nào. Cứ việc Thôi Thiên Tứ xác thực giúp không ít việc, nàng cũng vô pháp xác định việc này có hay không cùng hắn có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, nàng không thể biểu lộ ra chính mình chủ quan thái độ, nếu không sẽ lừa dối Hàn Vũ, được không bù mất. Bất quá, có người hiểm nghi ta có thể khẳng định. Trịnh Thi Duyệt thêm chút trầm ngâm sau mở miệng. Người nào? Thiên Hộ Hoàng Ngọc Thành. Hắn là Xích Dương Tông người. Trịnh Thi Duyệt hướng hai người giới thiệu Hoàng Ngọc Thành. Hoàng Ngọc Thành xuất từ Xích Dương Tông, sau gia nhập Trấn Vũ Ti, từ bách hộ làm lên, một đường thăng trước. Bằng dựa vào Xích Dương Tông, hắn rất nhanh liền trở thành Thiên Hộ. Đồng thời nhịn đến hiện tại, xem như là Trấn Vũ Ti tư lịch sâu nhất cái đám kia Thiên Hộ. Theo nàng biết, Hoàng Ngọc Thành vốn là có cơ hội trở thành Trấn Phủ Sứ. Nhậm chức Trấn Phủ Sứ Tào Mãn từ nhiệm về sau, đề cử đời tiếp theo Trấn Phủ Sứ chính là Hoàng Ngọc Thành. Đáng tiếc phủ thành Trấn Vũ Ti không biết là duyên cớ nào không có đồng ý việc này, Tịnh Thiên Hàng tên Thôi Thiên Tứ, từ hắn đảm nhiệm Trấn Phủ Sứ. Cho tới bây giờ, đều chưa từng phát sinh biến hóa. Chính như đây, ngày bình thường, Thôi Thiên Tứ cùng Hoàng Ngọc Thành hai người từ đầu đến cuối không hợp nhau. Tất nhiên mỏ vàng sự tình nhất định liên lụy đến Xích Dương Tông, đen đuổi như vậy dựa vào Xích Dương Tông Hoàng Ngọc Thành tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Tại phát hiện dị thường về sau, ta từng điều tra qua Hoàng Ngọc Thành, kết quả mấy ngày xuống, hắn đều không có hiện lộ ra dị thường. Chính Thi Duyệt suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị, như ngươi thực sự muốn điều tra, tốt nhất theo người này tới tay, có thể trong bóng tối điều tra tốt nhất, để tránh bại lộ ngươi giám sát sứ thân phận. Hàn Vũ lắc đầu, việc này sợ là không được bổ nhiệm sách lít ngày nữa liền sẽ phát xuống, hơn nữa trong bóng tối điều tra, ngăn cản càng nhiều. Hay là trực tiếp để sư thúc xuất thủ bắt lấy Hoàng Ngọc Thành, nghiêm hình tra tấn. Diêm Thanh Sơn ở bên cắm một câu, không thích hợp, sẽ đánh thảo kinh hại rắn. Trịnh Thi Duyệt rất nhanh bác bỏ Diêm Thanh Sơn đề nghị. Trước không nói những thứ này, sau khi trở về nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không từ trên thân trung trưởng canh lấy được đột phá đi. Chương 381, Cự Kình Vô Lượng Công tầng thứ 3, 1, chương 381, Cự Kình Vô Lượng Công tầng thứ 3, 1, nào đó u ám trong gian phòng. Hai thân ảnh mặt đối mặt mà ngồi, truyền âm cho chuyện. Một đạo hùng hậu âm thanh vang lên, đao quáng tiến triển như thế nào? Bước bước lại tới. Một đạo khác thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng trả lời. Đạo kia hùng hậu âm thanh tựa hồ chỉ là như thường lệ hỏi thăm, tiếp lấy nhắc nhở, gần nhất tiếng gió gấp, người bên kia phải tránh không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tiếng gió gấp? Người nói là Trấn Vũ Vương? Thanh âm khàn khàn chủ nhân hỏi lại. Hùng hậu chủ nhân thanh âm nhẹ nhàng gật đầu, ta hoài nghi Trấn Vũ Vương vô cùng có khả năng chú ý tới mỏ vàng thủ tục. Cớ gì nói ra lời ấy? Ta chiếm được tin tức, xưng là gần nhất triều đình sẽ phái xuống một tên giám sát sứ. Hùng hậu chủ nhân thanh âm lời nói để thanh âm khàn khàn chủ nhân trầm mặc nửa ngày. Trấn Vũ Vương trước đến Lạc Sơn quận còn có thể dùng chủ trì phủ thí tới giải thích, nhưng triều đình đột ngột phái xuống giám sát sứ tuyệt không có đơn giản như vậy. Trấn Vũ Ti bên trong, giám sát sứ là cực kỳ tồn tại đặc thù, bọn hắn có được quyền sinh sát trong tay, tiền trạm hậu tấu quyền lợi. Bình thường mà nói, chỉ có dao động triều đình căn cơ chờ sự kiện trọng đại, triều đình mới sẽ phái xuống giám sát sứ. Mỏ vàng chịu triều đình nghiêm ngặt quản khống, cấm chỉ bất kỳ thế lực nào nhúng chạm, tự tiện đào lấy mỏ vàng, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, xác thực tính toán dao động triều đình căn cơ. Mặc dù không xác định giám sát sứ là có hay không là điều tra việc này mà đến, nhưng bọn hắn không thể không phòng. Thanh âm khàn khàn chủ nhân cao mày, thừa dịp phủ thí khoảng thời gian này, nên xử lý vết tích cơ bản đều lao đi, nên giải quyết phiền phức cũng đều thanh lý, duy chỉ có cái gì? Duy chỉ có còn lại cái Trịnh Thi Duyệt, nữ tử này thực lực phải, trừ phi phái ra tông sư, hoặc là đủ nhiều bán bộ tông sư cùng ngưng đang cảnh giới viên mãn võ giả, nếu không bắt không được nàng. Ngươi không phải đã đột phá tông sư sao? Liên nguyệt đều không phải đối thủ của nàng. Nghe vậy, thanh âm khàn khàn chủ nhân lắc đầu, ngữ khí không hiểu. Không có giao thủ qua, ta cũng không rõ ràng. Đổi lại trước đây, cho dù không có đột phá đến tông sư cảnh, hắn cũng sẽ kiên định không thay đổi đứng tông sư. Có thể theo phủ thí tiến hành, từng cái kình bạo tin tức truyền ra, hắn không thể không một lần nữa dò xét thực lực của mình. Cảnh giới tông sư bên trong cũng có tầng cấp phân chia. Đồng dạng là tông sư cảnh, thực lực lại bởi vì khí mạch mấy, võ hình mấy cùng có hay không võ thế chờ chủ quan hoặc nhân tố khách quan mà sinh ra cách biệt một trời. tấn thăng tông sư cũng không có nghĩa là vô địch, đối với ngưng đan cảnh võ giả cũng sẽ không hoàn toàn tạo thành nghiền ép thế. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn người nội tình. Ngươi có biết tên kia giám sát sứ là người phương nào? Chuyến này sẽ mang bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Bây giờ ở nơi nào? Thanh âm khàn khàn chủ nhân lời nói liên tiếp hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hung hậu chủ nhân thanh âm ngưng âm thanh hỏi lại. Thanh âm khàn khàn chủ nhân thản nhiên nói, như vị này trước đến giám sát sứ thực lực không đủ, cái kia chết ở trên đường cũng sẽ chỉ trách hắn vận khí không tốt. Quả thực hồ đồ. Hung hậu chủ nhân thanh âm giận vô bản, Từ Ngọc, ngươi tốt nhất cho ta bỏ đi ý nghĩ này. Hoàng Ngọc Thành, lời này của ngươi có ý tứ gì? Từ Ngọc hỏi lại. Hoàng Ngọc Thành khẽ hít một cái khí hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết chém giết giám sát sứ hậu quả. Có gì hậu quả? Không chém giết giám sát sứ, hết thảy còn có lượn vòng chỗ trống, chỉ khi nào chém giết giám sát sứ, triều đình liền sẽ tăng thêm nhân viên, đem Lạc Sơn quận kiểm tra cái út sốc, thậm chí đừng nói là triều đình, chính là Trấn Vũ Vương biết việc này về sau, cũng sẽ phái người trước đến, nói không chừng ngày thứ nhì, Trấn Vũ Ti liền bị Trấn Vũ quân 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại. Từ Ngọc nghe vậy sững sờ, chuyện này là thật. Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hoàng Ngọc Thành biết Từ Ngọc không hiểu quy củ quan trường, nếu ví dụ nói, đã từng có người như ngươi như vậy suy nghĩ, là che giấu nuốt hết trần thai tiền tài, chém giết giám sát sứ. Kết quả nửa tháng sau, triều đình liền phái đại quân vào ở, quan tướng chàng thậm chí giang hồ tất cả thế lực lớn nhỏ toàn bộ đều quét sạch, có thể nói là máu chảy thành sông, gà chó không yên. Cho đến ngày nay, nơi đó đã lưu lạc đất nghèo, lại không đứng đầu thế lực vào ở, sợ đến tiếp sau gặp phải thanh toán. Từ Ngọc há to miệng, nghe lấy Hoàng Ngọc Thành lời nói, không hiểu cảm giác dùng mình. Như đánh giết giám sát sứ sau thật có nghiêm trọng như vậy hậu quả, vậy hắn còn thực sự nghĩ lại mà làm sao? Vậy liền như thế tùy ý hắn điều tra mỏ vàng thủ tục sao? Từ Ngọc dễ dỗi lấy hỏi. Hoàng Ngọc Thành lắc đầu, lại không đề cập tới hắn có hay không vì chuyện này mà đến, chính là điều tra lại có thể tra ra cái gì? Ta lo lắng Trịnh Thi Duyệt sẽ từ trong cản trở. Hoàng Ngọc Thành mím môi một cái, trong mắt lướt qua một vẻ hàn ý. Vậy liền trước diệt trừ Trịnh Thi Duyệt. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá Trịnh Hồi Xuân là cái phiền phức. Từ Ngọc im lặng. Hắn là hiểu rõ qua Trịnh Hồi Xuân thực lực, không hề nghi ngờ. Đồng dạng mới vào tông sư cảnh, thực lực của đối phương hơn xa chính mình. Trước gặp cơ làm việc a, nếu thật đến cái kia tình trạng. Hoàng Ngọc Thành lắc đầu, không có nói tiếp, đó là hắn không muốn thấy nhất cục diện, mang ý nghĩa bọn hắn đem xuất ngũ tối lui. Hắn chậm rãi đứng dậy, đang muốn cáo tử, đột nhiên nhớ tới cái gì, do hỏi, đúng rồi, ngươi đều đã xuất quan, vì sao còn không có xử lý Hàn Vũ? Đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân một trong. Ồ, Từ Ngọc ra hiệu Hoàng Ngọc Thành ngồi xuống, ngưng tiếng nói, phủ thí cùng ngày, ta phái ra trùng trưởng cảnh cùng Vương Vân đi giải quyết Hàn Vũ. Thời gian qua đi nhiều ngày, bọn hắn bật vô âm tín, trái lại Hàn Vũ còn sống. Bọn hắn xảy ra chuyện. Hoàng Ngọc Thành lập tức ý thức được tình huống không đúng. Từ Ngọc sắc mặt trầm ngưng, ta lo lắng hơn bọn hắn bị bắt sống. Hồ đồ. Hoàng Ngọc Thành sắc mặt biến hóa, tức hồn hẹn, Hàn Vũ thế nhưng là Trịnh Thi Duyệt đồ đệ, như trung trưởng canh bọn hắn quả thật bị bắt sống, một khi tiết lộ tin tức, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngàn phòng và phòng, làm đủ chuẩn bị, khắp nơi cho Từ Ngọc chú ý. Vốn cho rằng đem xóa đi tất cả bất lợi nhân tố, không nghĩ tới lại tại Từ Ngọc bên này xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là như vậy chí mạng vấn đề. Từ Ngọc bị mắng máu chó đầy đầu, nhưng cũng không có phản bác, mà là phân tích nói, trung trưởng canh chưa chắc sẽ phản bội, người nhà hắn còn tại trong tay chúng ta, không thể không đề phòng. Hoàng Ngọc Thành không dám ôm lấy bất kỳ may mắn. Hắn quá rõ ràng Trịnh Thi Duyệt tra án năng lực, phàm là trung trưởng canh nói lộ ra miệng, nói không chừng liền sẽ bị tra đến manh mối. Suy nghĩ đến đây, Hoàng Ngọc Thành nhìn hướng Từ Ngọc, trung trưởng canh biết mỏ vàng bao nhiêu thủ tục, ngoại trừ núi mỏ vàng địa điểm bên ngoài, cơ bản đều biết rõ. Từ Ngọc biết Hoàng Ngọc Thành dự định, bổ sung câu, tại sao khi hắn mất tích, ta liền hạ lệnh rời đi mỏ vàng. Hợp phái người trong bóng tối giám sát, cũng không phát hiện Trịnh Thi Duyệt đám người hành tung. Nghe được Từ Ngọc đã làm tương ứng biện pháp về sau, Hoàng Ngọc Thành sắc mặt hơi chỉ hoãn. Hắn trầm giọng nói, trung trưởng canh người nhà bên kia cũng không thể lơ là cảnh giác. Ta hiểu được. Tiếp lấy hai người lại thỏa thuận không ít thủ tục, lúc này mới vội vàng rời đi. Phong Lôi Cốc Hồng Diệp thôn, Lạc Văn Viêm vò đầu bứt tai, Trịnh Hồi Xuân mặt mày đủ rũ. Hai người đều tại lật xem Hàn Vũ mang về kim cương bất hoại thần công, bị trong bí tịch các loại vật lý làm tê cả da đầu. Rất khó khăn. Lạc Văn Viêm lắc đầu thở dài, thả xuống bí tịch, uống ngụm nước trà an ủi một chút. Chương 381, cự kình vô lượng công tầng thứ 3, 2, chương 381, cự kình vô lượng công tầng thứ 3, 2, 13 bản bí tịch, hắn nhìn từ đầu tới đuôi, bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu phật lý. Thoạt đầu còn có thể lý giải, càng đi về phía sau càng tối nghĩa khó hiểu, trong đầu một đoàn gây rối, không thể không từ bỏ. Trịnh Điên, ngươi xem hiểu. Lạc Văn Viêm phát hiện bên cạnh Trịnh Hồi Xuân nhìn say sưa ngon lành bộ dạng, không khỏi kinh hãi hỏi. Trịnh Hồi Xuân cũng không ngẩng đầu lên, hiểu sơ. Ngươi hiểu phật lý? Ta làm sao không biết? Trịnh Hồi Xuân mặt lộ vẻ nghi ngờ. Năm đó du lịch thiên hạ lúc, ta từng gặp phải đạo trưởng tăng nhân, cùng bọn hắn cùng tồn tại qua một đoạn thời gian, xem như là bằng hữu, lâu ngày liền biết những thứ này. Trịnh Hồi Xuân trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bất quá cái này 13 bản bí tịch ẩn chứa Phật lý sâu cạn không đồng nhất, có chút liền ta cũng không hiểu nhiều lắm. Thêm nữa niên đại xa xưa, loại này tương quan ký ức mơ hồ rất nhiều, trong thời gian ngắn, ta sợ là cũng không thể toàn bộ phiên dịch ra tới. Trịnh Hồi Xuân nhìn hướng bên cạnh Hàn Vũ, an ủi, nhưng ngươi yên tâm, cho sư phụ đầy đủ thời gian, vẫn là có thể phiên dịch hoàn toàn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể không chút nào kém cỏi hơn Long Hổ Kình Thiên Công, chỉ dựa vào điểm này, vô luận như thế nào hắn đều phải phiên dịch hoàn thành. Không nói đến cái này công còn việc quan hệ Hàn Vũ tu luyện. Lại phiên dịch thành công về sau, không chỉ Hàn Vũ có thể được lợi, chính là bọn hắn cũng có thể tu luyện. Chuyện này với hắn võ đạo chi lộ đồng dạng rất có ích lợi. Vậy làm phiền sư phụ, nếu là cần đệ tử hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Hàn Vũ cười cười, đối với Trịnh Hồi Xuân vẫn là rất yên tâm. Tất nhiên Trịnh Hồi Xuân nói có thể làm được, vậy hắn chỉ cần yên tâm chờ đợi là đủ. Gặp hai người đắm chìm tại trong bí tịch không cách nào tự kiềm chế, ở một lát sau, Hàn Vũ lặng yên rời phòng, tiến đến tìm Trịnh Ti Duyệt. Trịnh Ti Duyệt đang thẩm vấn Trung Trường Canh, đã đem tra tấn không còn hình dáng. Vậy mà mặc dù như thế, Trung Trường Canh cũng ngậm miệng không nói. Ta nói qua, có thể mang các ngươi đi, nhưng đừng mong muốn ta nói ra địa điểm. Trung Trường Canh thấy được hiện thân Hàn Vũ, khoe miệng cười lạnh nói. Hàn Vũ liếc mắt Trung Trường Canh, không có tới trò chuyện, mà là truyền âm cho Trịnh Ti Duyệt. Hai người ra khỏi phòng. Hàn Vũ hỏi, sư tỷ, nhưng có cái gì mặt mày? Ân. Trịnh Ti Duyệt nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Hàn Vũ, giải thích nói, đây là ta từ Trung Trường Canh trong miệng phỏng đoán đến chứa đựng mỏ vàng địa điểm, chừng hơn 10 cái, nhưng thật giả như thế nào, cần chúng ta tự mình đi tra rõ. Hàn Vũ tiếp nhận bản đồ xem xét một lát, biết núi mỏ vàng ở đâu sao? Không biết. Trịnh Ti Duyệt bổ sung câu, liên quan tới núi mỏ vàng, Trung Trường Canh cũng không biết. Liền Trung Trường Canh cũng không biết, nàng tự nhiên không cách nào từ trong miệng dò thăm tin tức. Sư đệ, ta hoài nghi Trung Trường Canh là tại trì hoãn thời gian. Trịnh Ti Duyệt gặp Hàn Vũ mặt lộ suy tư, nói ra chính mình suy đoán, Từ Ngọc phái hắn tới giết ngươi, hiện tại ngươi sống, hắn lại không biết tung tích, chắc hẳn tất nhiên đưa tới Từ Ngọc hoài nghi. Mà hắn sở dĩ chịu đáp ứng chúng ta dẫn chúng ta đi điểm đào quáng, sợ là tích chữ là Từ Ngọc trì hoãn thời gian ý đồ, thuận tiện bọn hắn rời đi. Bây giờ khoảng cách phủ thí qua mấy ngày, coi như hắn dẫn chúng ta đi, cũng chưa chắc có thể tìm tới mỏ vàng. Liên quan tới điểm này, trước khi đến Triệu phủ phía trước, Hàn Vũ đồng dạng cân nhắc đến. Nhưng lúc đó hắn trọng tâm không hề sau lưng Trung Trường Canh, mà là tại sắp gặp mặt trấn trên thân Vũ Vương. Cho nên hắn mới sẽ đem Trung Trường Canh giao cho Trịnh Ti Duyệt xử lý. Có thể Trịnh Ti Duyệt bề bộn nhiều việc tham gia phụ thí, hoàn mỹ phân tâm, cũng chỉ có thể dành thời gian thẩm vấn. Chưa từng nghĩ trước khi đi, trấn Vũ Vương lại đột nhiên làm loạn, để cho hắn điều tra mỏ vàng thủ tục. Giờ phút này cách hắn bắt lấy Trung Trường Canh đã đi qua mấy ngày, dù cho Trung Trường Canh chịu bàn giao, bọn hắn từ lâu mất đi tiên cơ. Đúng rồi, sư tỷ, ta chỗ này có phó bản đồ, khả năng cùng núi mỏ vàng vị trí có quan hệ, ngươi xem một chút. Hàn Vũ tử trong ngực xuất ra làm sơ tự thân bên trên Trác Lăng Phong thu hoạch được bản đồ, nghĩ đến cho Trịnh Thi Duyệt nghiên cứu một phen. Trịnh Thi Duyệt tiếp nhận bản đồ là xem. Khoảng khắc, nàng mở miệng, bản đồ này tựa hồ là quặng mỏ nội bộ bản đồ, vị trí cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Trung Trường Canh đâu? Hàn Vũ chỉ điểm câu. Trịnh Thi Duyệt con mắt hơi sáng, ta đi thử một chút. Sư tỷ, thực sự không được, liền vận dụng mê hồn hương. Hàn Vũ tử trong ngực lấy ra một bao mê hồn hương, đây là lúc trước sau lưng Nhiếp Kinh Hổ lấy được. Tốt. Trịnh Thi Duyệt cầm lấy mê hồn hương liền ngựa không dừng vó trở về, dự định tiếp tục thẩm vấn Trung Trường Canh. Hàn Vũ muốn nói lại thôi. Hắn vốn định khuyên bảo Trịnh Ti Duyệt ngày mai lại thẩm vấn cùng không sao, kết quả đối phương liền rời đi. Lắc đầu, Hàn Vũ đem ánh mắt quăng tới cách đó không xa đi tới thân ảnh. Ngươi ở đâu ra mê hồn hương? Cố Tú Tú lên tiếng chào hỏi. Tối nay nàng mặc một ghế ngồi áo đen, lại vẫn che không được mỹ mạo dung nhan, nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi tại nàng trắng hơn tuyết trắng non trên da, lộ ra có chút chói mắt. Ngươi tìm đến ta là vì giải độc à? Hàn Vũ không có trả lời, hỏi ngược lại câu. Tự nhiên. Cố Tú Tú nghe vậy không thêm che lấp mở miệng, từ Hàn Vũ nói là muốn cho nàng giải độc về sau, nàng thời khắc nhớ thương việc này. Biết được Hàn Vũ rời đi Triệu phủ về sau, nàng liền không kịp chờ đợi chạy đến. Ngươi dự định khi nào cho ta giải độc? Cố Tú Tú đẩy mắt chờ mong. Hàn Vũ trầm mặt xuống, biểu lộ như vậy nhìn Cố Tú Tú trong lòng máy động, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không còn không có đột phá đến cự kình vô lượng công tầng thứ 3 a? Ngươi chờ ta nửa nén hương thời gian. Hàn Vũ ho nhẹ một tiếng, không có trả lời, mà là để lại một câu nói, quay người vào nhà. Cố Tú Tú nhìn qua Hàn Vũ đi xa thân ảnh, trong gió lộn xộn. Hàn Vũ như vậy tâm trạng biểu hiện, để cho nàng càng khẳng định chính mình suy đoán. Chính mình có thể là bị Hàn Vũ cho lừa gạt. Nàng ánh mắt lập tức trở nên u hoán, không nghĩ tới chính mình một ngày kia lại sẽ lên Hàn Vũ làm. Có thể chợt nàng bùi ngùi thở dài. Bị lừa liền bị lừa gạt ta, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ kết quả, nhưng vẫn là chủ động nào tới. Nàng đồng dạng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào Hàn Vũ, mới có một tia cơ hội giải trừ phệ tâm cổ, khôi phục tự do. Lắc đầu, nàng mặt lộ do dự, muốn rời đi. Lưu ở nơi đây chờ, nàng không cảm thấy có thể thay đổi cái gì, Hàn Vũ luôn không khả năng tại nửa nén hương nội luyện thành cự kình vô lượng công tầng thứ 3 a. Đừng đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đi chưa được mấy bước, Cố Tú Tú nhưng lại quay trở lại, trong lòng thầm than, tính toán, các loại cũng không sao. Nàng tiến về đình viện, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi một chút, đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này lại dẫn dắt trong cơ thể nàng chân khí, cùng với phệ tâm cổ. Nàng toàn thân run lên, vội vàng tra xét hấp lực lý do. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, bất ngờ phát hiện, cỗ lực hút này đang tới từ Hàn Vũ chỗ gian phòng. Cái này, trong gian phòng, trải qua kiểm tra, cự kình vô lượng công đã đạt tới tầng thứ 2, có thể trước dùng sau trả, có hay không hay? Là đem cự kình vô lượng công tầng thứ 2 để thăng đến tầng thứ 3, cần 2.800 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1.400 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, cự kình vô lượng công để thăng đến tầng thứ 3, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Chương 382, cách không hấp công, 1, chương 382, cách không hấp công, 1, xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 5.600 điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 56 vạn lần. 3, thanh toán 10 vạn lượng vàng. Hàn Vũ không có gấp lựa chọn, mà là liếc nhìn vận đạo, phía trên biểu thị vận đạo khó khăn lắm ra mặt một vạn, con số ít đến tương cảm. Đây là bởi vì phủ thí mới vừa kết thúc, phong lôi cốc sự tích còn không có tản ra. Trừ Triệu Ứng Long chờ tự mình người tham dự bên ngoài, những người khác chưa hẳn biết. Chờ thêm đoạn thời gian, liên quan tới Hàn Vũ đăng lâm phủ thí khôi thủ, thất bại quần anh sự tích lên men, vận đạo hẳn là có thể tăng lên. Cũng may vận đạo mặc dù ít, nhưng đầy đủ hắn trả lại thiếu bay. Hàn Vũ câu thông hệ thống, tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Âm thanh máy móc rơi xuống trong ngáy mắt, Hàn Vũ lui ra bảng, xem xét tự thân biến hóa. Cự kình vô lượng công tấn thăng tầng thứ 3 về sau, vô luận là thân thể vẫn là chân khí tựa hồ cũng không có rõ ràng biến hóa. Có thể Hàn Vũ biết, đây đều là biểu tượng. Hắn đắm chìm ý thức, rất nhanh phát hiện nơi khí hải biến hóa rất nhỏ. Chiếm cứ tại khí hải chỗ sâu cự kình chủ tử, nguyên bản chịu Hàn Vũ áp chế, cơ bản liền còn lại cái sắc không. Giờ phút này theo cự kình vô lượng công đề thăng đến tầng thứ 3, tựa hồ phát sinh một loại nào đó thuế biến. Rõ ràng không có thôi phát, có thể bọn họ trên thân lại tỏa ra một cỗ vô hình hấp lực. Cỗ lực hút này lướt qua khí hải, không nhìn bàng bạc chân khí, lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng về linh khí chỗ khu vực thu lấy. Chấn nhiếp lấy chính là linh khí. Như vậy thu lấy cực kỳ vi miểu, nếu không phải Hàn Vũ tinh tế thể ngộ, thật đúng là không phát hiện được. Càng làm Hàn Vũ kinh ngạc là, thu lấy mà đến linh khí, lại có thể bị tất cả cự kình chân khí trùng tử hấp thu. Cái này khiến trong lòng hắn hơi thích. Những thứ này cự kình chân khí trùng tử, cực kỳ ương ngạnh, vô luận hắn sử dụng cỡ nào thủ đoạn, đều không thể loại bỏ. Chớ nói chi là hấp thu chân khí. Không nghĩ tới theo cự kình vô lượng công để thăng đến tầng thứ 3, có thể hấp thu linh khí. Tuy nói như vậy hấp dẫn cực kỳ chậm chạp, nhưng tóm lại để cho Hàn Vũ nhìn thấy hy vọng. Loại bỏ những thứ này cự kình chân khí chủng tử hy vọng. Tu luyện cự kình vô lượng công đến nay, hắn càng thêm rõ ràng, cự kình chân khí chủng tử tai hại. Bọn họ giống như là như giỏi trong xương, khó mà trừ tận gốc, theo số lượng tăng nhanh sẽ còn nguy hại bản thân. Bởi vì những thứ này chân khí chủng tử phổ biến đều chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc trước liệt diễm chân khí cùng hàn băng chân khí còn tốt, có thể quần quần không ngừng từ ngoại giới thu lấy, nhưng còn lại mấy cái bên kia đến từ võ giả chân khí trong cơ thể thì không cách nào làm đến. Một khi tiêu hao hầu như không còn, cho dù là từ tu luyện cùng loại võ học võ giả trên thân thu lấy, đều không thể đem chân khí bổ sung trong đó. Hàn Vũ vẫn nghĩ loại trừ những thứ này cự kình chân khí chủng tử, loại bỏ thai hoàng ẩm. Đáng tiếc dựa vào hắn tự thân, cơ bản không thể nào làm được. Dựa theo Trịnh Hồi Xuân cùng Trấn Vũ Vương hai người lời nói, hiện nay có thể làm đến điểm này, chỉ có Hỗn Nguyên Tông Ngũ Uẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công. Làm sao cái này công chính là Hỗn Nguyên Tông bí mật bất truyền, chưa hề lộ ra ngoài, hắn nghĩ thu hoạch đều không có đường. Hiện tại cự kình vô lượng công để thăng đến tầng thứ 3, gián tiếp thúc đẩy những thứ này cự kình chân khí chủng tử có thể hấp thu chân khí. Không thể nghi ngờ là vì hắn mở ra một đầu mới đường lui, mang ý nghĩa hắn không cần chấp nhất loại trừ cự kình chân khí chủng tử. Nói không chừng ngày sau chờ chính mình đột phá đến tông sư cảnh, những thứ này cự kình chân khí chủng tử liền có thể triệt để cho hắn sử dụng. Quan sát một lát sau, Hàn Vũ không có phát hiện cự kình chân khí chủng tử biến hóa khác, liền đem lực chú ý chuyển tới tự thân cự kình chân khí bên trên. Trong cơ thể cự kình chân khí không có cái gì biến hóa, nhưng khi hắn thôi động lúc, biến hóa tự nhiên sinh ra. Cách không hấp công. Không phải lúc trước phủ thí như vậy chỉ có thể thiếp thân hấp thu, mà là chân chính cách nhau không gian. Theo Hàn Vũ bắn ra cự kình chân khí, phương viên nửa trượng bên trong lập tức lấy hắn làm trung tâm nhấc lên vô hình luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy không những đối với chân khí có hấp thu hiệu quả, càng đối với linh khí có bắt giữ năng lực. Cái trước là Hàn Vũ căn cứ tầng thứ 3 cự kình vô lượng công giới thiệu nội dung làm ra phán đoán, cái sau là hắn tự mình cảm nhận được. Coi hắn thi triển cự kình vô lượng công lúc, cái này nửa trượng phạm vi bên trong linh khí lập tức giống như là tìm tới phát tiết miệng, lợi dụng mọi lúc tiến vào trong cơ thể của hắn. Rất là mỏng manh. Mỏng manh đến giống như là một giọt nước chuyển vào mênh mông biển lớn. Hàn Vũ không xác định là cự kình vô lượng công cấp độ quá thấp, cho nên thu lấy linh khí quá ít, vẫn là vị trí hoàn cảnh vốn là linh khí mỏng manh. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể cách không hấp thu linh khí xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chừng chờ ngày sau luyện thành cự kình vô lượng công tầng thứ 4, hắn liền có thể càng nhanh hấp thu linh khí. Bất quá cự kình vô lượng công tầng thứ 4 chỉ tồn tại ở trên lý luận, chưa hẳn có thể làm người luyện thành. Hàn Vũ khẽ cau mày. Trên lý luận mà nói, tầng thứ 4 cự kình vô lượng công có thể hấp thu võ giả cấp tông sư chân khí trong cơ thể, mà võ giả cấp tông sư phổ biến sử dụng linh khí. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao hắn tu luyện tới tầng thứ 3 về sau có thể yếu ớt hấp thu linh khí. Nhưng lý luận là lý luận, thực tế là thực tế, từ lý luận đi đến hiện thực thật quá khó khăn. Cho dù là đem cự kình vô lượng công tu luyện tới tầng thứ 3, Hàn Vũ cũng tự nghĩ không có nhiều lòng tin có thể làm đến. Lắc đầu, Hàn Vũ thu lại chân khí, đứng dậy ra khỏi phòng. Đi qua thời gian dài như vậy, Cố Tú Tú có lẽ chờ sốt rồi đi. Cố lực hút này, Cố Tú Tú tới gần Hàn Vũ chô gian phòng, cảm nhận được càng lúc càng nồng đậm áp lực. Gương mặt xinh đẹp trải rộng hoảng sợ. Nàng đồng dạng tu luyện cự kình vô lượng công, đối nó rõ như lòng bàn tay. Tại phát giác được cố lực hút này nháy mắt, trong nháy mắt ý thức được, cuối cùng là cỡ nào cấp độ cự kình vô lượng công. Tầng thứ 3. Chỉ có tầng thứ 3 cự kình vô lượng công mới có thể làm đến cách không hấp công. Có thể Hàn Vũ không phải còn không có đem cự kình vô lượng công tu luyện tới tầng thứ 3 sao? Vì sao có thể làm đến cách không hấp công? Chẳng lẽ hắn luyện thành tầng thứ 3? Cố Tú Tú đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, cảm thấy khả năng rất lớn. Nhưng vấn đề mới tùy theo mà đến. Tất nhiên Hàn Vũ luyện thành cự kình vô lượng công tầng thứ 3, cái kia vì sao hắn không cho mình loại trừ phệ tâm cổ? cần phải vào nhà để cho chính mình đợi lâu. Hắn sẽ không phải thật sự vừa mới luyện thành a? Cố Tú Tú âm thầm phỏng đoán, gương mặt xinh đẹp kinh nghi bất định. Không thể tin được Hàn Vũ chỉ dùng nửa nén hương thời gian liền luyện thành cự kình vô lượng công tầng thứ 3. Thời gian nhanh thì cũng thôi đi, mấu chốt là nói đột phá liền đột phá a. Lúc nào cự kình vô lượng công như thế nghe lời. Kẹt kẹt. Suy nghĩ lung tung ở giữa, cửa phòng mở ra, Hàn Vũ nhìn hướng ngoài phòng Cố Tú Tú, vẫy vẫy tay, vào đi, ta thay ngươi giải độc. Tốt. Cố Tú Tú nghe vậy lập tức xua tan tạp niệm, tim đập như nổi trống, kích động im lặng kèm theo. Chờ nhiều năm như vậy, nghĩ hết tất cả biện pháp, nàng cuối cùng là có thể loại trừ phệ tâm cổ độc. Ta nên làm như thế nào? Đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, Cố Tú Tú lòng nóng như lửa đốt dò hỏi. Nói cho ta phệ tâm cổ bị trồng ở ngươi chỗ nào? Hàn Vũ ra hiệu Cố Tú Tú ngồi xuống, hắn dự định trước giải phệ tâm cổ tình huống. Cố Tú Tú rất nhanh hồi phục, phân bụng khí hải vị trí. Đồng thời nàng dùng ngón tay chỉ bụng mình, quang minh vị trí. Chương 382, cách không hấp công, 2, chương 382, cách không hấp công, 2, phệ tâm cổ độc tính rất mạnh sao? Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, lo lắng độc tính quá mạnh, như chính mình sai lầm, có thể sẽ tổn thương đến Cố Tú Tú. Cố Tú Tú lắc đầu, rất mạnh, có thể làm người đau đến không muốn sống, mất lý trí, thậm chí biến thành cái xác không hồn, nhưng không lúc phát tác, hết thể như thường. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, ta gần nhất mới vừa dùng giải dược, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không phát tác. Ngươi xác định cự kình vô lượng công tầng thứ 3 có thể hấp thu rơi cái này độc? Hàn Vũ truy hỏi. Cố Tú Tú suy nghĩ một chút gật đầu, theo ta cùng cha ta làm thí nghiệm, chí ít có 8 thành nắm chắc. Cái kia nếu là thất bại đâu? Tạo hóa trêu ngươi, cho dù thất bại, cũng cùng ngươi không có quan hệ. Cố Tú Tú nghe ra Hàn Vũ lo lắng, lộ ra có chút thản nhiên, ngươi cứ việc động thủ đi. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên Cố Tú Tú đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nín thở ngưng thần, loại trừ tạp niệm, ta bắt đầu. Nhắc nhở Cố Tú Tú một câu, chờ chuẩn bị kỹ càng, Hàn Vũ vươn tay, cách không nắm chuẩn Cố Tú Tú phần bụng. Lập tức một cỗ bàng bạc cự kình chân khí như hồng thủy sóng triều đến Cố Tú Tú trong cơ thể. Cố Tú Tú thân thể run rẩy, bị Hàn Vũ cảnh giới rung động đến. Nàng phát hiện, Hàn Vũ thế mà không phải chính mình suy nghĩ ngưng đang cảnh, mà là khí hải cảnh. Đây là khí hải cảnh có khả năng ôm cầm chân khí. Cố Tú Tú có chút mắt trợn tròn. Cùng là khí hải cảnh, chân khí của nàng tại Hàn Vũ chân khí trước mặt, hình như hài đồng. Hoàn toàn không tại cùng một tầng cấp. Tĩnh tâm. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, Hàn Vũ âm thanh vang lên, Cố Tú Tú đội vàng tập trung ý chí, không còn vọng tưởng. Cách không hấp công chỗ tốt tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nói hai người không có thực chất tiếp xúc, nhưng Hàn Vũ vẫn có thể cảm giác được Cố Tú Tú khí hải biến hóa. Rất nhỏ. Đây là Cố Tú Tú khí hải cho hắn cảm giác đầu tiên, thứ hai cảm giác chính là chân khí rất ít. Bất quá cũng chính vì vậy, Hàn Vũ rất nhanh liền tìm tới vệ tâm cổ vị trí cho ở hắn mượn nhờ chân khí quan sát đến vệ tâm cổ. Vệ tâm cổ có tính ăn mòn, phàm là chạm đến chân khí của nó đều là bị ăn mòn, trở thành chất dinh dưỡng. Hàn Vũ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là liên tục không ngừng đưa vào cự kình chân khí, nghĩ đến trước phong tỏa ngăn cản vệ tâm cổ đường lui. Có thể chuyển vận phát hiện, vô hình bên trong, Cố Tú Tú trong cơ thể cự kình vô lượng chân khí nhận đến dẫn dắt, cũng theo đó bị điều động đến bốn phía. Chính là bởi vì Cố Tú Tú chân khí trong cơ thể biến động, làm cho vệ tâm cổ tựa hồ phát giác được không ổn, bắt đầu tra xét tình huống xung quanh. Làm phát hiện mình bị chồng chất bao vây lại lúc, vệ tâm cổ lập tức nóng nảy. Hàn Vũ thấy thế, trong nháy mắt tăng lớn chân khí chuyển vận, như núi như biển chân khí rót vào trong Cố Tú Tú trong cơ thể, làm nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run lên bần bật. Hút. Hàn Vũ không để ý Cố Tú Tú biến hóa, giờ phút này hắn đang cùng vệ tâm cổ giằng co. Mượn nhờ cự kình chân khí, hắn đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem vệ tâm cổ vây chặt như nêm cối. Tuy ý vệ tâm cổ dễ dỗi như thế nào, đều không thể thoát đi. Đang lúc hắn điều khiển chân khí chậm rãi hướng vệ tâm cổ tới gần lúc, vệ tâm cổ đột nhiên yên tĩnh lại. Cũng không có yên tĩnh bao lâu, một màn quỷ dị xuất hiện. Hàn Vũ cảm giác được, vệ tâm cổ giống như tách rời phân hóa ra vô số cố khí lưu, những khí lưu này toàn bộ đều mang theo tính ăn mòn. Vô luận là hắn cự kình chân khí vẫn là Cố Tú Tú cự kình chân khí đều chịu ảnh hưởng. Chỉ là thời gian qua một lát không đến, Cố Tú Tú cự kình chân khí liền bị ăn mòn hầu như không còn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản bộ pháp. Nguyên bản kín không kẽ hở lưới, bởi vì Cố Tú Tú chân khí tiêu tán, hiện ra sơ hở. Phệ tâm cổ bắt lấy những sơ hở này, hóa một là 10, là 100, là ngàn. Chen chúc hướng lưới chỗ bạc được. Khó trách phệ tâm cổ rất khó loại trừ, không chỉ có thể ăn mòn chân khí, còn có thể chia thành tốc nhỏ, tản thành đầy trời tinh, lại mỗi một bộ phận đều có vốn có phệ tâm cổ đặc tính, càng có thể mượn nhờ ăn mòn chân khí mà lớn mạnh bản thân. Hàn Vũ âm thầm kinh hãi. Kiến thức đến phệ tâm cổ lợi hại về sau, dù cho là hắn cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Nếu không phải cự kình vô lượng công để thăng đến tầng thứ 3, cự kình chân khí lấy được cường hóa, đoán chừng hắn cũng sẽ luân lạc tới cùng Cố Tú Tú cự kình chân khí như vậy, bị phệ tâm cổ ăn mòn hầu như không còn. May mà hắn chuẩn bị đầy đủ, không còn Cố Tú Tú cự kình chân khí, có chính mình liên tục không ngừng chân khí kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Không cho phệ tâm cổ mảy may phản ứng thời gian, những cái kia bỏ sót liền bị Hàn Vũ một lần nữa bổ sung. Phệ tâm cổ tựa hồ không ngờ tới có chân khí có thể ngăn cản được nó ăn mòn, biến thành con rồi không đầu khắp nơi tán loạn. Ngược lại là có thể cho tạo thành cự kình chân khí lao tù tạo thành ảnh hưởng, nhưng không chịu nổi Hàn Vũ phản ứng kịp thời, hậu kình cứng hãn. Phệ tâm cổ ăn mòn cự kình chân khí tốc độ còn không bằng hắn bổ sung tốc độ. Rất nhanh, Hàn Vũ đem chân khí lao tù giảm đến cực hạn, bên trong phệ tâm cổ như bị hóa điên điên cuồng phản kháng. Không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị Hàn Vũ miễn cưỡng bức cho về nguyên mẫu, hướng một thể, triệt để bị trấn áp lại. Tiếp xuống liền đơn giản nhiều, Hàn Vũ điều khiển chân khí đem vệ tâm cổ vận chuyển ra Cố Tú Tú trong cơ thể. Toàn bộ quá trình không có chút nào gợn sóng, thuận lý thành trương, một mạch mà thành. Hả? Đột phá. Làm vệ tâm cổ thoát ly Cố Tú Tú thân thể trong nháy mắt, Hàn Vũ đột nhiên phát giác được trên người đối phương dâng lên một cỗ chấn động mãnh liệt. Đây là sắp triệu chứng đột phá. Hắn rũi ra một cái tay khác, tại Cố Tú Tú xung quanh bố trí cái chân khí bình chướng, thay hộ pháp. Thừa dịp Cố Tú Tú đột phá khoảng cách, Hàn Vũ thì đánh giá trước mặt hình cầu. Hình cầu từ cự kình chân khí ngưng tụ mà thành, phệ tâm cổ bị giam giữ ở bên trong. Tâm niệm vừa động ở giữa, hình cầu trở nên trong suốt, hiện ra bên trong phệ tâm cổ. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức nhìn thấy phệ tâm cổ chân chính diện mạo. Toàn thân đen nhánh, hình như sâu gióm, cùng hắn chỗ dự đoán cổ trùng cùng loại. A, nhưng rất nhanh, Hàn Vũ phát hiện, phệ tâm cổ tựa hồ cũng không phải là cổ trùng, càng giống là một loại nào đó khí độc. Nhất là làm phệ tâm cổ phân hóa thời khắc, hoàn toàn không còn cổ trùng hình thái, mà là biến thành khí lưu thái độ. Tại sao lại là chân khí? Hàn Vũ không khỏi sửng sở. Hắn không phải không gặp qua ẩn chứa kịch độc chân khí, nhưng chúng nó hoàn toàn làm không được như phệ tâm cổ như vậy, có thể dài thời gian tiềm ẩn tại võ giả trong cơ thể. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ võ giả chân khí bổ sung bản thân, càng hóa thành cổ trùng hình thái, khống chế võ giả, dùng giải dược về sau, khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng nghi hoặc, Hàn Vũ chuyên tâm nghiên cứu, thậm chí chủ động khởi động cự kình chân khí tùy ý ăn mòn, đồng thời quan sát tình huống. Cái này tựa hồ không phải thuần chính khí độc, mà là lấy đặc thù nào đó phương thức, đem chân khí cùng kịch độc dung hợp, đồng thời luyện hóa thành cổ trùng hình thái. Kể từ đó, nó đã có chân khí đặc tính, có thể đi vào võ giả trong cơ thể, tồn tại ở bất luận cái gì có chân khí địa phương, càng có thể mượn chân khí ẩn nấp bản thân vị trí. Có thể dùng kịch độc đặc tính, cố định độc tính, khó mà loại trừ, chỉ có thể thông qua dùng giải dược tới ức chế, từ đó khiến thi độc người khống chế võ giả. Còn có cổ trùng đặc tính, linh hoạt đa dạng, có thể tùy ý chuyển hóa hình thái, mượn nhờ đối phương chân khí bổ sung bản thân, trường kỳ tồn tại ở võ giả trong cơ thể. T, nghiên cứu ra phệ tâm cổ người, đến tột cùng là như thế nào làm đến? Chương 383, hóa vô hình là hữu hình, lấy nhất lực phá vật pháp, 1, chương 383, hóa vô hình là hữu hình, lấy nhất lực phá vật pháp, 1, Hàn Vũ càng nghĩ càng kinh hãi. Loại thủ đoạn này, dù cho là hắn, đều rất được rung động. Đem chân khí cùng kịch độc dung hợp, còn tại phạm vi hiểu biết bên trong. Dù sao có chút võ giả chuyên môn tu luyện độc công, luyện ra chân khí một cách tự nhiên mang theo kịch độc. Xưng là khí độc cũng không quá đáng chút nào. Nhưng đem khí độc cô đọng thành cổ trùng võ hình, đồng thời có cổ trùng đặc tính, lại có thể tùy ý chuyển đổi hình thái, liền không phải là võ giả tầm thường có thể làm đến. Ít nhất cũng là chấn vũ vương cấp độ này võ giả mới có khả năng. Toàn bộ quá trình, nguyên lý không khó lý giải, khó khăn là như thế nào làm đến. Tại không tu luyện độc công dưới tình huống, như thế nào đem kịch độc hòa vào chân khí, sau đó lại đem cô đọng thành cổ trùng chi hình, đồng thời trường kỳ tồn tại ở võ giả trong cơ thể. Từ đó mượn nhờ giải dược tới khống chế cổ trùng chi hình, đạt tới gián tiếp khống chế võ giả mục đích. Chỉ là Hàn Vũ chú ý tới chỗ khó liền không chỉ một. Ví dụ như kịch độc hòa vào chân khí, đây không phải là đơn giản dung hợp, tu luyện độc công sinh ra có độc chân khí cùng phương pháp này bản chất hoàn toàn khác biệt. Cái trước là do không bắt đầu, tiên thiên chú định, cái sau là nửa đường chuyển biến, hậu thiên tạo thành. Theo đạo lý tới nói, hậu thiên kém xa tiên thiên ổn định, mà lại cả hai cuối cùng hiện rõ hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Cái sau cũng có thể thời gian dài duy trì kịch độc cùng chân khí hòa vào nhau hình thái. Lại ví dụ như đem hai cái này ngưng tụ thành cổ trùng chi hình sau đó biểu hiện, quá mức ổn định đến ba phảng phất trời sinh một thể, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cùng tồn tại đồng thời phát vung tác dụng. Cổ trùng chi hình mượn chân khí trường kỳ tồn tại, chân khí mượn kịch độc khống chế võ giả, kịch độc mượn cổ trùng chi hình phân rõ giải dược, từ đó tạo thành vi diệu cân bằng. Thật đúng là xảo đoạt tiên công a. Hàn Vũ không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Như vậy hóa vô hình là hữu hình, hóa hữu hình làm trưởng tồn thủ đoạn, nghĩ đến dễ dàng, làm đến lại cực kỳ khó khăn. Trong đó sợ là không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng thời gian, còn chưa hẳn có thể thành công. Mà lại đối phương không những làm đến, trả xong thành 10 phần hoàn mỹ. Cái này khiến trong lòng hắn không hiểu sinh ra mấy phần bội phục. Nếu là ta nắm giữ loại thủ đoạn này, Hàn Vũ tâm niệm vừa động, không khỏi muốn đem như vậy thủ đoạn vận dụng đến trên người mình. Nói đúng ra, là vận dụng đến luyện võ học bên trên. Có lẽ hắn không có tu luyện qua độc công, không cách nào dập khuôn đối phương quá trình cùng kết quả, nhưng đổi loại mạch suy nghĩ đâu? Ví dụ như đổi thành khí lực. Thông qua giống nhau mạch suy nghĩ, đem khí lực hóa vô hình là hữu hình, dùng khí lực cụ tượng hóa, thực chất hóa. Kể từ đó, khí lực chẳng phải tương đương với chân khí. Chân khí có thể làm đến, khí lực cũng có thể làm đến. Chân khí làm không được, khí lực nói không chừng còn có thể làm đến. Thậm chí hướng lớn mật bên trong nghĩ, trực tiếp đem khí lực hòa vào chân khí bên trong. Đến lúc đó chân khí ẩn chứa khí lực đặc tính, khí lực lại ẩn chứa chân khí đặc tính, cả hai ưu thế bổ sung, nói không chừng có thể đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Thậm chí đối với Hàn Vũ mà nói, đem vừa xa. Thử nghĩ một chút, đem 100 vạn cân khí lực toàn bộ đều hòa vào chân khí bên trong. Mỗi một sợi chân khí đều mang theo 100 vạn cân khí lực, một khi xuất thủ, uy lực là bực nào cường hãn. Mạnh hơn chân khí, mạnh hơn võ hình, mạnh hơn võ thế, tại cái này ẩn chứa 100 vạn cân khí lực chân khí xung kích bên dưới, làm sao có thể may mắn còn sống sót? Chỉ sợ là vừa mới tiếp xúc, liền hình như giấy mỏng, ở vang vỡ vụn. Nếu là lại tăng thêm võ hình cùng võ thế, uy lực lại nên là cỡ nào kinh thế hai tụ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hàn Vũ liền cảm xúc bành trướng. Chỉ cảm thấy chính mình võ đạo chi lộ, trong nháy mắt mở ra một cái thế giới mới. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là cái mạch suy nghĩ, như muốn chân chính chuyển hóa thành hiện thực, vô cùng khó khăn. Không nói những cái khác, như thế nào đem khí lực hòa vào chân khí bên trong, chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không nói đến còn muốn khiến mỗi một sợi chân khí đều ẩn chứa khí lực, khiến võ hình cùng võ thế cũng đều ẩn chứa khí lực. Cái này nhất định là cái dài dằng dặc mà chật vật quá trình. Cũng may hắn cũng không phải là không có chút nào ỷ bảo. Như hắn có thể nắm giữ loại này thủ đoạn, dù cho không thể phục khắc, cũng có thể mở ra mạch suy nghĩ, tăng lên kinh nghiệm, giảm bớt hắn không ít thời gian cùng tinh lực. Trọng yếu nhất chính là tránh khỏi hắn đi ở sai lầm trên đường. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ lại lần nữa nhìn hướng Vệ Tâm Cổ, ánh mắt đều trở nên có chút nóng rực lên. Hắn suy nghĩ có thể hay không nhờ vào đó đẩy ngược ra thủ đoạn của đối phương. Dù sao từ kết quả suy luận quá trình, so ra mà nói sẽ đơn giản chút. Nhưng thử nghiệm một lát sau, hắn bất đắc dĩ từ bỏ. Một mặt là hàng mẫu quá ít, khó mà thăm dò quy luật. Một mặt khác là hắn đối với cái này phương pháp nắm giữ tri thức quá mức đơn sơ, biết nó như thế mà không biết giá trị. Cả hai đều không khó giải quyết. Cái trước đơn giản là tìm thêm chút thăng tiên giáo võ giả làm thí nghiệm. Cái sau thì là cần đọc đại lượng sách vở, mở rộng kiến thức của mình mặt. Ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Đang cân nhắc, Cố Tú Tú hoàn thành đột phá, gương mặt xinh đẹp viết đầy cao hứng. Hôm nay quả thực là song hỷ lâm môn. Không những giải trừ phệ tâm cổ độc, càng bằng cái này đột phá đến ngưng đăng cảnh, ngưng kết ra thượng phẩm chân đan. Tất cả những chuyện này đều nhờ có Hàn Vũ. Đang lúc nàng chuẩn bị cảm kích Hàn Vũ lúc, đột nhiên phát hiện đối phương dùng một bộ cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét chính mình. Ánh mắt không có ý, lại tràn đầy không có ý tốt, làm nàng không khỏi lạnh run. Ngươi có biết cái này phệ tâm cổ là người phương nào luyện chế? Hàn Vũ ho nhẹ một tiếng hỏi. Cố Tú Tú chi tiết báo cho, tự nhiên là giáo chủ. Hắn ở đâu? Ta không biết. Ngươi không phải thánh nữ sao? Hàn Vũ hơi kinh ngạc. Cố Tú Tú liếc mắt, thăng tiên giáo bên trong thánh nữ lại không chỉ một mình ta, luận địa vị thậm chí cũng không bằng pháp vương, hơn nữa cho dù là pháp vương đều không có mấy cái gặp qua giáo chủ. Giáo chủ thần long kiến thủ bất kiến mỹ, nếu không phải đại sự, cơ bản sẽ không xuất hiện tại thăng tiên giáo bên trong. Chính là xuất hiện, cũng không tới phiên chúng ta thánh nữ gặp nhau. Cũng liền phó giáo chủ cùng những cái kia pháp vương mới có tư cách gặp hắn. Đúng rồi, ngươi hỏi những này làm cái gì? Hàn Vũ không có che giấu, nói ra mục đích, ta nghĩ làm chút vệ tâm cổ. Làm vệ tâm cổ? Cố Tú Tú sắc mặt hơi kinh, ngạc nhiên nhìn xem Hàn Vũ. Cái đồ chơi này cho dù là không còn khống chế nàng, nàng đều chỉ sợ tránh không kịp, Hàn Vũ vậy mà còn chủ động muốn. Chẳng lẽ hút vệ tâm cổ sẽ nghiện? Cố Tú Tú thêm chút trầm ngâm, ngươi thật muốn lời nói, ta chỗ này ngược lại là có một cái còn không có sử dụng qua vệ tâm cổ. Ồ, lấy ra ta xem một chút. Hàn Vũ sắc mặt vui mừng. Hắn vốn là thuận miệng hỏi thăm, không nghĩ tới trên thân Cố Tú Tú vậy mà thật có vệ tâm cổ. Cố Tú Tú nghe vậy từ bên trong hầu bao lấy ra một cái lớn bằng ngón cái bình, đem giao cho Hàn Vũ. Đồng thời nhắc nhở, cái này vệ tâm cổ còn chưa vận dụng, ngươi tuyệt đối đừng dùng thân thể tiếp xúc, nếu không liền sẽ bị gieo xuống vệ tâm cổ, tốt nhất là dùng chân khí. Mặc dù biết Hàn Vũ không sợ vệ tâm cổ, nhưng nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, vận chuyển chân khí đem vệ tâm cổ từ cái bình đổ ra, sau đó ngăn chặn xem xét. Hắn rất nhanh phát hiện, cái này vệ tâm cổ cùng Cố Tú Tú trong cơ thể vệ tâm cổ tại về màu sắc hoàn toàn khác biệt. Cố Tú Tú vệ tâm cổ là toàn thân màu đen, trước mắt cái này vệ tâm cổ là toàn thân màu trắng. Đây là trong ngủ mê vệ tâm cổ, cho nên nhan sắc là màu trắng, một khi tiến vào võ giả trong cơ thể, liền sẽ biến thành màu đen, thời gian càng lâu màu sắc càng đậm. Chương 383, hóa vô hình là hữu hình, lấy nhất lực phá vật pháp, 2, chương 383, hóa vô hình là hữu hình, lấy nhất lực phá vật pháp, 2, Cố Tú Tú nhìn ra Hàn Vũ nghi hoặc, giải thích câu. Hàn Vũ liêu nhiên, lặp đi lặp lại quan sát, lại không có bao lớn phát hiện. Hắn thêm chút do dự, cuối cùng vẫn là quyết định đích thân thử nghiệm hạ tướng vệ tâm cổ trồng vào trong cơ thể. Coi hắn đem ý nghĩ này báo cho Cố Tú Tú lúc, Cố Tú Tú lập tức lộ ra một bộ ngươi điên rồi thần sắc. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ, cái này vệ tâm cổ thế nhưng là có thể trồng ở khí hải cảnh võ giả trên thân. Cố Tú Tú vội vàng khuyên bảo. Hàn Vũ lại là bắt được mấu chốt tin tức, hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có khác biệt chủng loại vệ tâm cổ? Ừ, nhưng không phải chủng loại, mà là phẩm giai, khác biệt cảnh giới võ giả cần căn loại khác biệt phẩm giai vệ tâm cổ. Cố Tú Tú giải thích nói, như ta cái kia là thở nhỏ căn loại, cho nên phẩm giai thấp nhất, giống trong tay ngươi cái này bắt đầu liền có thể căn loại khí hải cảnh võ giả. Phẩm giai mặc dù không gọi được cao nhất, nhưng cũng đứng hàng trước ba. Mà tại những thứ này phệ tâm cổ bên trong, phẩm giai càng cao, mang ý nghĩa càng khó loại trừ. Tuy nói ngươi đem cự kình vô lượng công tu luyện đến tầng thứ ba, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Hàn Vũ nghe xong khẽ giật mình. Cái này phệ tâm cổ trình độ phức tạp so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Lại bất luận phân chia ra những thứ này cấp độ, riêng là Cố Tú Tú thở nhỏ căn trồng vệ tâm cổ, đều có thể theo nàng mãi cho đến khí hải cảnh, cũng đủ để cho người sợ hãi thán phục. Hắn mặt lộ hiếu kỳ, cái kia tối cường vệ tâm cổ có thể trồng ở cảnh giới cỡ nào võ giả trên thân? Tông sư phía dưới đều có thể, nhưng đến ngưng đăng cảnh, đại giới rất lớn, tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Cố Tú Tú giải thích nói, này cũng tại Hàn Vũ tiếp thu phạm vi bên trong. Nếu không bất luận cái gì cảnh giới đều có thể căn trồng lời nói, cái kia thăng tiên giáo chỉ sợ sớm đã lật út đại ly vương triều, khang lập môn đỉnh. Hàn Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi, trong tay của ta cái này vệ tâm cổ căn trồng xuống, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Được nghe lời này, Cố Tú Tú liền biết Hàn Vũ tổn lấy thân căn cốt tâm tư. Nàng há to miệng, gặp Hàn Vũ kiên định bộ dáng, cuối cùng vẫn là mở miệng, khí hải cảnh võ giả căn loại không cao hơn năm thành, sau đó cảnh giới càng thấp tỷ lệ thành công càng cao. Ta vẫn là chuẩn bị thử xem, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Quả nhiên, khi nghe đến cái này tỷ lệ thành công về sau, Hàn Vũ lông mày đều không mang nhíu một cái, liền làm ra quyết định. Cố Tú Tú nghe xong đầy mặt không thể làm gì, nhưng cũng không có cự tuyệt, đành phải ngoan ngoãn thay Hàn Vũ hộ pháp. Hàn Vũ đưa tay, triệt tiêu chân khí, tùy ý vệ tâm cổ rơi vào trong lòng bàn tay. Tiếp xúc trong ngay mắt, hắn lập tức cảm giác được bàn tay truyền đến một trận băng hàn, ngay sau đó vệ tâm cổ liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thẩm thấu đến máu thịt bên trong. Hàn Vũ có thể cảm giác được, tiến vào trong cơ thể về sau, vệ tâm cổ giống như là phục sinh, dọc theo khí mạch hướng về phần bụng dũng mãnh lao tới. Ăn mòn năng lực tại trên thân dần dần có hiệu lực, ven đường phát huy tác dụng. Hàn Vũ thỉnh thoảng sẽ điều động chân khí ngăn cản, nhưng đều không thể ngăn cản thành công. Không bao lâu, vệ tâm cổ liền đến Hàn Vũ khí hải, nó tựa hồ là lần thứ nhất đụng phải hùng hậu như vậy khí hải, trở nên hưng phấn lên. Đặc biệt tìm cái chân khí đầy đủ vị trí, dự định cư lại. Nhưng rất nhanh nó phát giác được không đúng kình, phát hiện mình vậy mà không cách nào mượn nhờ cự kình chân khí lớn mạnh bản thân. Thậm chí trên người mình chỗ kia còn lại không nhiều chân khí đều bị đối phương cho cưỡng ép cướp đoạt đi. Cái này khiến vệ tâm cổ đông cảm giác sợ hãi, cũng không dám lại lưu lại, vội vàng muốn thoát đi khí hải. Nó không có phương hướng cảm giác, tùy ý tán loạn, chỉ cần là gặp phải cự kình chân khí liền thay đổi vị trí. Trong bất chi bất giác, lại đi tới chứa đựng cự kình chân khí chủng tử địa phương. Sau đó, một mạch chui vào cự kình chân khí chủng tử bên trong đi. Cự kình chân khí chủng tử bên trong cũng không có chân khí, theo lý thuyết, nó muốn trưởng thành, vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn nơi đây. Kết quả hiện tại ngược lại là chủ động chạy đến bên trong đi. Trong lòng Hàn Vũ toát ra nghi hoặc, rất bình tĩnh quan sát đến, rất nhanh phát hiện mánh khỏe. Cái này phệ tâm cổ đang mượn cự kình chân khí chủng tử hấp thu linh khí lớn mạnh bản thân. Khá lắm. Cái này phệ tâm cổ vậy mà như thế nhân tính hóa, đều biết rõ xu lợi tránh hại. Hàn Vũ không nhịn được sợ hãi than bên dưới. Lại quan sát một trận, phát hiện đối phương ở tại cự kình chân khí chủng tử bên trong ngoại trừ hấp thu linh khí bên ngoài, đối với hắn không hề ảnh hưởng, liền không còn quan tâm. Muốn mò thấy đối phương nguyên lý là kiện cực kỳ dài lâu sự tình, dục tốc bất đạt. Dù sao chỉ cần phệ tâm cổ ở tại trong cơ thể của hắn, hắn có đầy đủ thời gian quan sát, không nhất thời vội vã. Chờ hắn trưởng thành về sau, nói không chừng có thể quan sát được tình huống thì càng nhiều. Đến mức đối phương hấp thu những linh khí này, đối với hắn mà nói thực sự bé nhỏ không đáng kể. Ngươi không có việc gì? Gặp Hàn Vũ mở mắt ra, Cố Tú Tú kinh nghi bất định hỏi một câu. Võ giả tầm thường bị gieo xuống vệ tâm cổ sau sẽ gặp phải trước nay chưa từng có đau đớn, lúc này liền cần giải dược tới làm dịu. Nàng đều đã chuẩn bị xong giải dược, không nghĩ tới Hàn Vũ lại cùng người không việc gì đồng dạng. Không có việc gì. Hàn Vũ lắc đầu, đem chính mình tình huống đơn giản báo cho. Ngươi nói là, vệ tâm cổ không những không dám hấp thu cự kình chân khí, còn chủ động chạy đến không có chân khí cự kình chân khí trùng tử bên trong. Cố Tú Tú lông mày ngưng lại, cảm giác đầu ông ông. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đây là khiến người nghe tin đã sợ mất mật vệ tâm cổ sao? Làm sao đến trên thân Hàn Vũ liền biến thành ngoan ngoãn trùng? Nhất làm nàng không hiểu là, tu luyện tới cự kình vô lượng công tầng thứ 3 hiệu quả lại như thế cường hãn, liền có thể khống chế khí hải cảnh võ giả vệ tâm cổ đều vô dụng. Có thể là bởi vì nó vừa tiến vào trong cơ thể của ta, quá suy nhược đi. Hàn Vũ ngược lại là mơ hồ có chỗ suy đoán. Vệ tâm cổ ở cơ thể người, theo thực lực võ giả mạnh lên mà mạnh lên. Trong lúc này cũng là cần thời gian quá độ, vừa mới bắt đầu yếu đuối rất bình thường. Ngoài ra, Hàn Vũ cũng không phải võ giả bình thường, liền Cố Tú Tú trên thân vệ tâm cổ đều không phải đối thủ của hắn, không nói đến cái này non nớt vệ tâm cổ. Cố Tú Tú gật đầu biểu thị tiếp thu Hàn Vũ thuyết pháp này, lập tức nhắc nhở, tóm lại ngươi tự mình cẩn thận. Nàng không có để ý Hàn Vũ không cần dùng giải dược, đoán được cùng cự kình vô lượng công có quan hệ. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi, lần này ngươi thay ta giải trừ vệ tâm cổ, đại ân không thể báo đáp, ngày sau nếu là có sai khiến, cứ việc phân phó. Cố Tú Tú liếc nhìn sắc trời, liền chuẩn bị cáo tử. Chấm đã. Hàn Vũ gọi lại Cố Tú Tú, vừa cười vừa nói, ta còn thực sự có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Cố Tú Tú hỏi ngược lại. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta kiểm tra bên dưới Xích Dương Tông cùng Từ Ngọc gần đây động tĩnh, cùng với gần nhất Lạc Sơn quận bên trong nơi nào áp vận khoáng thạch, có hay không có gì thường. Hàn Vũ một hơi liệt ra nhiều hạng muốn trong điều tra cho. Cố Tú Tú không hiểu Hàn Vũ muốn điều tra cái gì, nàng cũng không có hỏi, gật đầu đáp ứng, có thể, bọn hắn nếu là có dị động, ta sẽ báo cho ngươi. Như vậy, đa tạ. Cố Tú Tú xua tay, quay người rời đi. Đột nhiên bước chân dừng lại, giống như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn hướng Hàn Vũ, nhắc tới, gần nhất Lạc Sơn quận bên trong thật đúng là phát sinh mấy vụ dị thường áp vận khoáng thạch sự tình. Ồ, đều ở đâu? Chương 384, danh truyền Chiết Long, cưới ngựa nhậm chức, 1, chương 384, danh truyền Chiết Long, cưới ngựa nhậm chức, 1. Cố Tú Tú không có lập tức trả lời, vấn đề này hiển nhiên làm khó nàng. Nàng thêm chút suy tư sau lắc đầu nói, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, chỉ là từ trong giáo lui tới tình báo bên trong lúc vô tình gặp qua, nếu không phải ngươi nói, ta cũng sẽ không nhớ tới. Toàn bộ Thăng Tiên giáo bên trong, mỗi ngày lui tới tình báo nhiều vô số kể. Cho dù có tương ứng nhân viên sàng chọn, cũng vô pháp hoàn toàn phân biệt ra hư thực, không nói đến còn muốn cái này phong phú tình báo bên trong suy đoán ra dị thường. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tại Thần Thiết Sơn trang phụ cận khu vực. Cố Tú Tú vơ vét trong đầu, nói ra tự mình biết tin tức, đoạn thời gian trước, nơi đó thường xuyên có ban đêm áp vận khoáng thạch đội ngũ, hành tung có chút lén lút, bất quá chúng ta đồng thời không chú ý việc này. Hàn Vũ không hiểu hỏi, đây là vì gì? Tất nhiên Cố Tú Tú đều phát giác đối phương hành tung lén lút, theo lý thuyết dù sao cũng nên điều tra một phen a. Nhân thủ không đủ. Cố Tú Tú rất nhanh cho ra nguyên nhân, hơn nữa Thần Thiết Sơn trang khu vực đội áp vận rất nhiều, ngẫu nhiên có toát ra mấy cái hành tung lén lút đội ngũ, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là so với Lạc Sơn quận giang hồ mọi việc này không hề thu hút, cho nên Thăng Tiên giáo không có đem tài nguyên lãng phí ở phía trên này. Hàn Vũ nghe vậy trầm mặc, tiếp lấy hắn lại hướng Cố Tú Tú hỏi thăm trong đó chi tiết. Hỏi thăm càng kỹ càng là hoài nghi cái này mấy chi đội ngũ là Xích Dương Tông áp vận kim quang thạch đội ngũ. Đáng tiếc Thăng Tiên giáo không có truy tung đi xuống, nếu không ngược lại là có thể cho hắn cung cấp không ít manh mối. Suy nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Vũ tiếc hận, trên mặt thì ủy thác nói, việc này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, còn mời Cố cô nương hỗ trợ tra xét bên dưới cái này mấy chi đội ngũ hướng đi. Tốt, một khi có tin tức, ta sẽ lập tức phái người báo cho ngươi. Cố Tú Tú sảng khoái đáp ứng. Hàn Vũ do dự nửa ngày, tiếp tục hỏi, đúng rồi, Cố cô nương, không biết Bạch Cử gần nhất như thế nào? Bạch Cử? Đề cập tên này, Cố Tú Tú thần sắc liền giật mình, chợt nhớ tới hai người quan hệ, gương mặt xinh đẹp nổi lên một ít cổ quái. Hàn Vũ nhìn ra dị thường, nghi hoặc hỏi, hắn làm sao vậy? Yên tâm đi, hắn không có việc gì, hơn nữa so với ngươi tưởng tượng muốn tốt. Cố Tú Tú cười cười, trấn an Hàn Vũ cảm xúc, hắn đã bị giáo chủ thu làm đệ tử thân truyền, hiện tại đang tại trong giáo tiếp thu truyền thừa, nói không chừng qua ít ngày, các ngươi liền sẽ gặp nhau. Hàn Vũ sững sờ, thân truyền đệ tử, là phó giáo chủ thay thu đồ. Cố Tú Tú tựa hồ đoán được Hàn Vũ suy nghĩ, giải thích câu, ngữ khí mang theo thổ thức. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước Dương Mộc huyện cái kia nghèo túng ngư dân, bây giờ lắc mình biến hóa, lại bị giáo chủ thu làm thân truyền đệ tử đâu? Nhắc tới, việc này còn có nàng một bộ phận công lao. Liên nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Cử ý chí kiên định như vậy, vậy mà chống chọi qua mấy lần nghiệt kình đan cùng nghiệt chân đan, trở thành Thăng Tiên giáo mấy trăm năm qua độc nhất người. Việc này một khi phát sinh, liền lập tức kinh động đến pháp vương, phó giáo chủ, thậm chí giáo chủ đích thân truyền đến khẩu dụ, khâm điểm Bạch Cử làm đệ tử thân truyền, do phó giáo chủ thay hắn thu đồ. Sau đó cùng ngày, Bạch Cử liền bị vài tên pháp vương hộ tống đến Thăng Tiên giáo tổng đàn. Về sau tổ chức thu đồ đại điển, nàng mặc dù không tới chàng, nhưng cũng nhận đến thiệp mời, xem chừng lần sau gặp lại Bạch Cử lúc, liền nàng đều phải khuất phục bài bài kiến. Dù sao tại Thăng Tiên giáo bên trong, luận thân phận địa vị, Bạch Cử nghiễm nhiên là dưới một người, trên vạn người. Chính là liên phó giáo chủ, đều không bằng giáo chủ chân truyền đệ tử thân phận cao. Hơn nữa giáo chủ thu đồ Bạch Cử một chuyện phía sau đại biểu hàm nghĩa càng đáng giá khiến người suy nghĩ sâu xa. Đó chính là ổn định năm gần đây Thăng Tiên giáo quan tâm. Trước đây Thăng Tiên giáo rất được triều đình đả kích, thêm nữa giáo chủ mấy năm không lộ diện, trong giáo lời đồn nổi lên một phía. Bây giờ theo thu đồ Bạch Cử, quân tâm triệt để ổn định, càng có hơn chủ tâm cốt. Xem ra Bạch Cử trôi qua cũng không tệ lắm. Hàn Vũ biết được Bạch Cử tình hình gần đây về sau, cũng là thay bạn tốt cảm thấy cao hứng. Bái sư Thăng Tiên giáo giáo chủ, mặc dù sẽ phải gánh chịu triều đình truy nã, nhưng an toàn đồng dạng lấy được bảo đảm, dù sao cũng so lấy tiền triều không bảo vệ triều muốn tốt hơn nhiều. Đón lấy, Hàn Vũ cùng Cố Tú Tú nói chuyện phiếm vài câu về sau, cái sau liền cáo từ rời đi. Hàn Vũ thì tiếp tục lưu lại trong gian phòng thí nghiệm vệ tâm cổ. Hôm sau, quận thành, khu phố rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước. So với phủ thí tổ chức vài ngày, dòng người giảm bớt chút, nhưng như cũ có không ít khách quận thành võ giả lưu lại. Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt hai người ngồi ở trong xe ngựa. Xe ngựa không gian rất lớn, đủ để tiếp nhận 5 người, ngồi ở bên trong cũng không có bao nhiêu sóc nảy cảm giác. "Sư đệ, ngươi hôm nay liền đi nhậm chức, có phải là có chút quá gấp?" Trịnh Thi Duyệt thả xuống vải mảnh, hỏi hướng Hàn Vũ. Thời khắc này nàng đổi đi thường phục, mặc vào thiên hộ phục, bên hông bội đao, hóa trang hiên ngang. Thoạt nhìn thiếu mấy phần yếu đuối, nhiều hơn mấy phần anh tư. "Không còn sớm, chậm thì phát sinh biến cố, hơn nữa chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian." Nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Vũ không có lại trêu đùa phệ tâm cổ, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lộ ra mấy phần thâm thúy. Trong bất chi bất giác, hắn đã thay vào Trấn Vũ Ti giám sát sứ thân phận. An mặc cực kỳ giống người bình thường, nhưng trên thân lúc nào cũng không tự giác tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Cứ việc không có tận lực đối với Trịnh Thi Duyệt gia tăng, lại thỉnh thoảng bị nàng bắt được, làm nàng không thể không cảm khái, chính mình vị sư đệ này trên thân uy thế ngược lại là càng ngày càng tăng. Cái kia cũng không cần nóng lòng nhất thời, không ngại đối đãi chúng ta trước đi trùng trưởng cảnh trong miệng mỏ vàng chứa đựng địa điểm nhìn xem lại đi dự định. Trịnh Thi Duyệt nhấp nhẹ bờ môi, trên mặt hiện lên một ít sầu lo. Từ khi biết được Hàn Vũ phụ trách điều tra mỏ vàng thủ tục về sau, nàng liền suy nghĩ đủ loại đối sách. Mặc dù vẫn không có đầu mối, nhưng cũng có sơ bộ dự định. Theo nàng suy nghĩ, Hàn Vũ trước không cần gấp gáp đi Trấn Vũ Ti đi nhậm chức, mà là nghĩ biện pháp từ trên thân trung trưởng cảnh tìm chỗ đột phá, để tránh bởi vậy đả thảo kinh xà. Hôm nay nàng kế hoạch ban đầu là mang theo trung trưởng cảnh đi chứa đựng kim quáng thạch địa điểm tra xét một phen, nếu là có thể tìm tới dấu vết để lại tốt nhất. Dù cho tìm không được, cũng có thể xác định mỏ vàng địa điểm, từ đó theo cái này phỏng đoán chân chính núi mỏ vàng phạm vi. Chưa từng nghĩ, Hàn Vũ làm việc ngoài dự liệu, căn bản không có ý định mượn trung trưởng cảnh tìm mỏ vàng, mà là chuẩn bị tiến đến Trấn Vũ Ti đi nhậm chức. Sư tỷ, không ngoài dự đoán lời nói, trung trưởng canh trong miệng những cái kia địa điểm không những không có mỏ vàng, càng xóa đi hết thảy vết tích. Hàn Vũ biết Trịnh Thi Duyệt suy nghĩ, lắc đầu giải thích nói: tối hôm qua cùng Cố Tú Tú trò chuyện về sau, hắn liền ý thức đến vấn đề, dù cho bọn hắn đi theo trung trưởng canh tìm tới địa điểm, cũng chắc chắn tay không mà về. Đoán chừng tại trung trưởng canh xảy ra chuyện trong thời gian này, Từ Ngọc đã sớm xử lý thích đáng tốt việc này. Trịnh Thi Duyệt trầm mặc một lát, biết Hàn Vũ lời nói không giả, liền không còn xoắn xuýt việc này. Nàng hỏi tiếp: cái kia trung trưởng canh nên xử trí như thế nào? Sư tỷ còn không có đối với hắn sử dụng thuốc mê à? Hàn Vũ hỏi lại. Trịnh Thi Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, ân. Vậy liền trước giữ đi, nói không chừng ngày sau có thể dùng tới. Đi. Trịnh Thi Duyệt vô điều kiện phối hợp Hàn Vũ dự định. Xe ngựa quần quần hướng về phía trước, hai người thừa dịp này trong đó nói đến Trấn Vũ Ti tình huống. Trịnh Thi Duyệt không rõ chi tiết giải thích. Cho chuyện thời khắc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến từng trận vui đùa ầm ĩ âm thanh, còn có ca dao như ẩn như hiện. "Sư đệ, bây giờ ngươi tại Lạc Sơn quận thật đúng là không ai không biết không người không hay, cho tới 3 tuổi hài đồng, cho tới 60 người, đều nghe qua tục danh của ngươi." Chương 384, danh truyền Chiết Long, cưỡi ngựa nhậm chức, 2, chương 384, danh truyền Chiết Long, cưỡi ngựa nhậm chức, 2, Trịnh Thi Duyệt bén lên vải mảnh lộ ra ánh mắt, rất nhanh biết âm thanh đến từ nơi nào. Nguyên lai là một đám hài đồng cầm Hàn Vũ chân dung, hát cùng Hàn Vũ có liên quan ca dao. Ca dao sáng sủa trôi chảy, nội dung cùng Trư Quận hội võ cùng phủ thí có quan hệ. Hàn Vũ cũng nhìn thấy một màn này, có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng âm thầm cảm khái, phủ thí tin tức cuối cùng là tại Lạc Sơn quận bên trong truyền ra. Hắn liếc nhìn bảng, vận đạo bởi vì không có đổi mới, cho nên biến hóa không lớn. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem chừng nhiều nhất 2 ngày, vận đạo liền sẽ nên đón biến hóa mới. Chính là không biết, đến lúc đó vận đạo lại nên đạt tới cao đến độ nào. Không khỏi, trong lòng Hàn Vũ sinh ra một tia chờ mong. Trấn Vũ Ti phía trước, cơ hồ là toàn viên xuất động, trước thời hạn đem con đường thanh tràng, hai bên đứng đầy Trấn Vũ Ti võ giả. Lấy Trấn phủ sứ Thôi Thiên Tứ cầm đầu chúng Trấn Vũ Ti quan viên, dừng lại tại Trấn Vũ Ti trước cửa, mong mọi giám sát sứ đến. "Thôi đại nhân, dám hỏi cái này mới tới giám sát sứ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao lại như thế đột nhiên?" Thôi Thiên Tứ bên cạnh một người trung niên nam tử nhẹ giọng hỏi. Vấn đề này đưa tới Khắc Thiên Hộ cùng với chúng bách hộ ghé mắt, bọn hắn đều nhao nhao mặt lộ hiếu kỳ. Không hiểu sao tới tên giám sát sứ thì cũng thôi đi, hơn nữa trước đây không có tin tức gì truyền đến. Nếu không phải Thôi Thiên Tứ lâm thời thông báo, ai cũng không biết Lạc Sơn quận bên trong lại tới vị giám sát sứ. Dù là như vậy đột ngột đến, vẫn đem không ít người giật nảy mình, càng làm bọn hắn hơn có loại mưa gió sắp đến cảm giác bất an. Thôi Thiên Tứ nhẹ nhàng trả lời, bản quan cũng là tối hôm qua nhận được tin tức, các ngươi vấn đề, đợi chút nữa nhìn thấy giám sát sứ đại nhân liền biết được. Hắn tấm này thần sắc khó lường bộ dáng, không những không thể mọi người an lòng, ngược lại làm bọn hắn đáy lòng sốc lên. "Cái kia Thôi đại nhân có biết, vị này giám sát sứ đại nhân trước đến, vì chuyện gì?" Nam tử trung niên không được đến trả lời chắc chắn, có chút không cam lòng tiếp lấy hỏi thăm. Đây cũng là mọi người quan tâm vấn đề. Giám sát sứ tới hay không quan trọng, hắn tới làm gì rất trọng yếu. Đợi chút nữa tự sẽ biết. Nhưng mà vô luận mọi người như thế nào đặt câu hỏi, Thôi Thiên Tứ từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói. Không để ý tâm tình của mọi người, hắn trông mòn con mắt, bình tĩnh trong ánh mắt đồng dạng để lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Không phải hắn không chịu báo cho thủ hạ giám sát sứ tin tức, mà là liền chính hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Linh Thiên Hộ, Chính Thiên Hộ bên kia nhưng có tin tức chuyển đến. Thôi Thiên Tứ ngược lại hỏi tới Trịnh Thi Duyệt tình huống. Giám sát sứ sắp tới, Trịnh Thi Duyệt chậm chạp chưa về, cái này khó tránh khỏi làm người khác bất mãn. "Về thôi đại nhân, cũng không cùng Trịnh Thiên Hộ bắt được liên lạc." Linh Khí dáng người thon gầy, khuôn mặt kiên nghị, làn da hơi đen, lộ ra ăn nói có ý tứ, nói chuyện ngăn nắp thứ tự, đáp lời lại mang theo cung kính. Thôi Thiên Tứ không tại hỏi thăm, có chút nhíu mày. "Đến rồi." Ngay vào lúc này, phía trước chuyển đến huyên náo. Thôi Thiên Tứ ngước mắt nhìn lại, rất nhanh nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm chậm lái tới. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát. Có thể tại cái này thời khắc tới Trấn Vũ Ti, cực lớn có thể là giám sát sứ, nhưng không thấy chân nhân phía trước, hắn cũng không dám vọng bên dưới ngôn luận. Rất nhanh xe ngựa dừng lại, từ trong đi ra một người. Như thế nào là Trịnh Thiên Hộ? Mọi người không khỏi giật mình. Nhưng mà sau một khắc, lại một đạo thân ảnh đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, mọi người sắc mặt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Người này không phải Hàn Vũ sao? Hắn vì sao cùng Trịnh Thi Duyệt cùng nhau? Chẳng lẽ? Mọi người thấp giọng nghị luận. Thôi Thiên Tứ thêm chút do dự sau bước nhanh đi thẳng về phía trước, linh khí chờ chậm rãi đuổi theo. "Thi Duyệt, vị này là?" Chống đỡ Lâm Trịnh Thi Duyệt trước mặt, Thôi Thiên Tứ mở miệng hỏi thăm. Trịnh Thi Duyệt cũng không có che giấu, biết Thôi Thiên Tứ cũng không phải là hỏi thăm Hàn Vũ danh tự, mà là thân phận, hắn chính là mới tới giám sát sứ. "Giám sát sứ? Hàn Vũ? Phủ thí khôi thủ?" Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt kinh nghi biểu lộ lại bán bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Không ai từng nghĩ tới, mới tới giám sát sứ lại là phủ thí khôi thủ Hàn Vũ. "Thôi đại nhân, đây là ta nghị định bổ nhiệm." Hàn Vũ không để ý mọi người chất vấn, lấy ra chính mình nghị định bổ nhiệm. Thôi Thiên Tứ tiếp nhận nghị định bổ nhiệm liếc mấy cái, liền lập tức không người bài kiến, ti chức gặp qua giám sát sứ. Liền Thôi Thiên Tứ đều công nhận Hàn Vũ thân phận, sau người thiên hộ cùng bách hộ nhóm lại hoài nghi, cũng đều nhao nhao hành lễ. Ti chức gặp qua giám sát sứ. Miễn lễ. Hàn Vũ thu hồi văn thư, ánh mắt tại Thôi Thiên Tứ bọn người trên thân liếc nhìn, lần lượt ở trong lòng đối chiếu thân phận. Trước khi đến, Trịnh Thi Duyệt đã hướng hắn giới thiệu qua Trấn Vũ Ti tình huống. Trấn Vũ Ti bên trong, trừ bỏ Trấn phủ sứ Thôi Thiên Tứ bên ngoài, tổng cộng có 5 tên thiên hộ, phân biệt đối ứng 5 đại châu thành. Những thứ này thiên hộ lương tựa thế lực không giống nhau. Hắn cường điệu quan tâm chính là Hoàng Ngọc Thành, bởi vì hắn lương tựa chính là Xích Dương Tông. Trong đầu nhớ lại Hoàng Ngọc Thành tướng mạo, Hàn Vũ rất nhanh trong đám người bắt được vị trí của hắn. Hắn đứng rất dựa vào sau, lộ ra không đang chú ý, nhưng Hàn Vũ lại chú ý tới, đối phương là khi biết thân phận của hắn sau cố ý đứng ở phía sau. Giám sát sứ đại gia Quang Lâm, ti chức không có từ xa tiếp đón, còn mời đại nhân thứ lỗi. Thôi Thiên Tứ vẫn bày đủ tư thái. Tuổi của hắn thoạt nhìn cũng chỉ so với Hàn Vũ lớn hơn vài tuổi, lại không có mảy may giá đỡ. Người không biết vô tội. Hàn Vũ cười đem việc này bỏ qua. Trịnh Thi Duyệt thì dàn xếp, "Thôi đại nhân, không bằng đi vào trước trò chuyện à, tiện thể hướng Hàn đại nhân giới thiệu Trấn Vũ Ti tình huống." "Đúng đúng đúng, là ti chức hồ đồ rồi." Thôi Thiên Tứ vô đầu, vội vàng chuyển hướng Hàn Vũ, "Hàn đại nhân, mời." Một đoàn người tiến về Trấn Vũ Ti. Trên đường tránh không được một phen hàn huyên, lôi kéo làm quen, cũng có thiên hộ bên cạnh gõ bên cạnh hỏi Hàn Vũ mục đích, Hàn Vũ đều thuận miệng ứng phó. Thôi đại nhân, không phải nói Trấn Vũ Ti bên trong có 5 tên thiên hộ sao? Còn có 2 tên thiên hộ đâu? Hàn Vũ nghe lấy Thôi Thiên Tứ không rõ chi tiết giới thiệu, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Thôi Thiên Tứ sớm có đoán Hàn Vũ sẽ hỏi vấn đề này, giải thích nói, bẩm đại nhân, còn lại 2 tên thiên hộ ra ngoài giải quyết việc ông, Ti chức đã phái người ngàn dặm truyền thư, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, bọn hắn không thể ngay lập tức nhận được tin tức, bất quá nghĩ đến giờ khắc này ở đổi về trên đường, đợi bọn hắn trở về, chắc chắn đích thân hướng đại nhân bồi tội. Đại khái phải bao lâu? Hàn Vũ hỏi tới. Thôi Thiên Tứ sửng sốt một chút, chợt trả lời, không ra 3 ngày. Nghe nói như thế, Hàn Vũ đột nhiên dừng bước, thôi đại nhân, bản quan cũng không làm khó bọn hắn, ngươi truyền lệnh xuống, để tất cả tại bên ngoài thiên hộ, bách hộ, trong vòng 3 ngày trở về. Phải. Thôi Thiên Tứ biết, Hàn Vũ đây là tại hạ mệnh lệnh. Ngoài ra, Hàn Vũ nhìn xung quanh mọi người, ngữ khí ngưng nghiêm túc, bản quan ở tại Trấn Vũ Ti khoảng thời gian này, các ngươi các loại thủ tục đều cần nghe theo Trịnh Thiên Hộ an bài, mệnh lệnh của nàng liền là mệnh lệnh của ta. Mọi người không nói chuyện, nhìn hướng Thôi Thiên Tứ. Hàn Vũ cử động lần này, không thua gì là từ trên thân Thôi Thiên Tứ đoạt quyền. Thôi Thiên Tứ có chút thất thời, tùy ý Hàn đại nhân cùng Trịnh Thiên Hộ phân phó. Trịnh Thi Duyệt chắp tay đáp lễ. Lại tại lúc này, Hàn Vũ chuyển hướng Trịnh Thi Duyệt, nói lời kinh người, Trịnh Thiên Hộ, hiện tại làm phiền ngươi thay bản quan cầm xuống Hoàng Thiên Hộ. Chương 385, đến chậm bạo tạc tính chất vận đạo, 1, chương 385, đến chậm bạo tạc tính chất vận đạo, 1, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Được nghe Hàn Vũ lời nói, mọi người đều là kinh ngạc tại chỗ, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại. Không ai từng nghĩ tới, Hàn Vũ mới đến, liền chuẩn bị cầm Thiên Hộ hạ thủ. Chính là Thôi Thiên Tứ trên mặt đều lộ ra kinh sợ, ngạc nhiên nhìn hướng Hàn Vũ, Hàn đại nhân. Phải. Trịnh Thi Duyệt đồng dạng kinh ngạc bên dưới, nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, vụt một tiếng rút đao, lấn người mà đi, chống ở Hoàng Ngọc Thành trên cổ. Hàn đại nhân, ngươi đây là cớ gì? Hoàng Ngọc Thành không có phản kháng, mà là sắc mặt trầm xuống, nhíu mày, Ti chức cùng Hàn đại nhân ngày xưa không oán ngày nay không thủ, Hàn đại nhân không phải là cố ý nhằm vào Ti chức. Tuy nói hắn không rõ ràng Hàn Vũ ý muốn như thế nào, nhưng không trở ngại hắn đem đối phương đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Dùng cái này tới suy yếu Hàn Vũ uy tín. Dù sao dù nói thế nào, hắn cũng là Trấn Vũ Ti thiên hộ, Hàn Vũ nhiều nhất là khâm sai. Nếu là không nói lời gì bắt người, ngày sau muốn Trấn Vũ Ti nghe hắn phân công, nhưng là không dễ như vậy. Quả nhiên, theo hắn lời này vừa ra, không ít thiên hộ bách hộ mặt lộ khác thường, nhao nhao chuyển hướng Hàn Vũ, hy vọng hắn cho ra cái giải thích hợp lý. Môi hở răng lạnh. Hàn Vũ hôm nay có thể bá đạo bắt Hoàng Ngọc Thành, ngày sau cũng có thể không thèm nói đạo lý bắt bọn họ. Nếu là Hàn đại nhân không cho đại gia một lời giải thích, sợ là không thể ngăn chặn thông thả mọi người ngôn luận. Hoàng Ngọc Thành tiếp tục thêm mắm thêm muối, khóe miệng nhấc lên trêu tức đủ cười. Giăm ba câu ở giữa, liền đem Hàn Vũ đẩy tới toàn bộ Trấn Vũ Ti đối diện. Hàn Vũ cử động lần này, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng hắn trải qua khôn khéo, mơ hồ đoán được đối phương mục đích. Đoán chừng là gặp hắn đứng sau lưng Xích Dương Tông, muốn đến cái giết gà dọa khỉ, dựng nên uy tín. Đáng tiếc hắn đã chọn sai người, đối phó bực này thô thiện thủ đoạn, hắn có rất nhiều biện pháp ứng đối, thậm chí còn có thể ngược lại đem một quân. Nếu là thao tác thỏa đáng, tất nhiên sẽ khiến Hàn Vũ uy tín lớn mất, mất hết thể diện. Ngày sau đừng nói là chấp trưởng Trấn Vũ Ti thay hắn làm việc, chính là làm ra Trấn Vũ Ti đều bước đi liên tục khó khăn. Cùng ta đấu, tiểu tử ngươi còn non lắm. Hoàng Ngọc Thành trong lòng cười lạnh. Thoạt đầu hắn còn có chút kiêng kỵ Hàn Vũ mục đích chuyến đi này, bây giờ nhìn thấy đối phương như vậy lỗ mãng, lập tức yên tâm rất nhiều. Không sợ Hàn Vũ thực lực cường hãn, liền sợ đối phương không có não. Bây giờ Hàn Vũ xem như đem câu nói này hoàn mỹ thuyết minh. Bằng kinh nghiệm của hắn cùng thủ đoạn, nắm hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Giải thích. Hàn Vũ tự nhiên chú ý tới mọi người biểu tình biến hóa, cũng thấy được Hoàng Ngọc Thành cái kia đắc ý sắc mặt, lại không chút nào bối rối, ngược lại lộ ra ung dung không đội. Hắn hỏi ngược lại, bản quan bắt ngươi, vì sao muốn hướng ngươi giải thích? Không cho giải thích, cái kia Ti chức nghiêm trọng hoài nghi, đại nhân cử động lần này chính là lạm dụng chức quyền, lấy quyền nhu tư, cố ý nhằm vào Ti chức. Hoàng Ngọc Thành đột nhiên quát lớn, tiếng như kinh lôi, khí thế mười phần, Ti chức cho dù là bỏ mình, cũng chắc chắn báo cáo triều đình, tham gia đại nhân một bản, tin tưởng triều đình tự sẽ thay bản quan làm chủ. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, làm cho mọi người tại đây đều là có chút biến sắc. Thôi Thiên Tứ lặng yên nhìn hướng Trịnh Thi Duyệt, ánh mắt mang theo khuyên bảo chi ý, hy vọng đối phương khuyên nhủ Hàn Vũ, không cần đem sự tình huyên náo như thế cương. Hoàng Ngọc Thành dù sao cũng là thiên hộ, Hàn Vũ trực tiếp bắt người đã có mất công bằng. Nếu là lại kiên trì ý mình, sau đó triều đình truy cứu tới, Hàn Vũ khó thoát trách nhiệm. Trịnh Thi Duyệt chú ý tới ánh mắt Thôi Thiên Tứ, há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng mặc dù không biết Hàn Vũ đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng tất nhiên Hàn Vũ đều mở miệng, nàng vô luận như thế nào đều phải hỗ trợ. Nếu không lớn như vậy Trấn Vũ Thi, chỉ sợ không một người đứng ở phía sau Hàn Vũ. Tham gia bản quan. Đối mặt Hoàng Ngọc Thành uy hiếp, Hàn Vũ như cũ cười ha hả, chỉ là hắn một câu nói tiếp theo, long trời lở đất, không cần ngươi đi tham gia, bản quan tự sẽ báo cáo triều đình, liệt kê rõ ngươi tư riêng đào mỏ vàng tội. Lời này vừa ra, kích thích từng trận gợn sóng. Cái gì? Tư đào mỏ vàng? Hàn đại nhân, chuyện này là thật. Thôi Thiên Tứ đám người đều là hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hoàng Ngọc Thành trong mắt lóe lên một vệt bối rối, hắn không nghĩ tới Hàn Vũ trang cũng không trang bức, lại trực tiếp làm rõ việc này. Mặc dù để cho hắn xác định Hàn Vũ mục đích chuyến đi này, nhưng cũng đánh hắn một cái trở tay không kịp. Tư đào mỏ vàng tội danh nếu là định tại trên người hắn, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là diệt môn giết tộc tội. Hắn tuyệt đối không thể nào thừa nhận. ngắn ngủi bối rối về sau, hắn cố giả bộ trấn định, chất vấn: "Hàn đại nhân, lại không đề cập tới việc này có hay không vì ngươi nói xấu ti trước hành vi, nói mà không có bằng chứng, ngươi có dám lấy ra chứng cứ tới?" Bản quan lời nói chính là chứng cứ. Hàn Vũ nhìn cũng không nhìn Hoàng Ngọc Thành, đối với Trịnh Thi Duyệt nói: "Trịnh tiên hộ, đem hắn dẫn đi, nhốt vào thiên lao, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội." Nghe vậy, Hoàng Ngọc Thành giận không nhịn nổi, quát lớn nói: "Ngươi dám?" Hắn không nghĩ tới, Hàn Vũ bá đạo như vậy, mà còn toàn bộ không theo sáo lộ ra bài. Không những không có chứng cứ, nói xấu liền nói xấu, càng bằng bản thân tử, nói bắt người liền bắt người, hoàn toàn không để ý tới quy củ quan trường. Cái này khiến trong lòng hắn tức giận sau khi, sống lại ra lành lạnh sát ý, hắn không thể tại chỗ diện trừ Hàn Vũ. Nhưng theo cố này sát ý chạm đến Hàn Vũ ánh mắt, lập tức như một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hàn Vũ cái kia ánh mắt hài hước, phản phất liền đang chờ hắn động thủ. "Tốt tốt tốt, Hàn đại nhân thật là lớn quan uy a. Ti chức lần này nhận thua, nhưng muốn ti chức nhận tội, mơ tưởng." Hoàng Ngọc Thành cuối cùng ngăn chặn động thủ xúc động, cũng không có phản kháng, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Ti chức ngược lại muốn xem Hàn đại nhân kế tiếp còn sẽ vận dụng cỡ nào thủ đoạn tới nói xấu ti chức." 3. Trịnh Thi Duyệt đột nhiên động thủ, dùng đao lưng trùng điệp đập hướng Hoàng Ngọc Thành miệng, bao che cho con nói, ngậm miệng. Lại như thế tùy ý hắn nói tiếp, sư đệ chẳng phải là muốn biến thành tội ác tại trời. "Ngươi chịu như vậy khi dễ?" Hoàng Ngọc Thành trong mắt hàn ý càng lớn. Trịnh Thi Duyệt không thèm để ý chút nào, đích thân áp giải Hoàng Ngọc Thành rời đi. Hiện trường yên tĩnh trở lại, nhưng tất cả mọi người nội tâm lại rời sông lấp biển, thật lâu khó mà bình tĩnh. Không ai từng nghĩ tới, Hàn Vũ nhậm chức cùng ngày, liền cầm thiên hộ khai đao, công khai bắt người. Mặc dù việc quan hệ mỏ vàng cực kỳ trọng yếu, nhưng cái kia cũng không thể tại không có chút nào chứng cứ dưới tình huống tự tiện bắt người, mà lại Hàn Vũ làm, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người làm chính là lẽ thẳng khí hùng, có thể nói là đem lạm dụng chức quyền bốn chữ vận dụng đến cực hạn. Bất quá bọn hắn cũng không có bởi vậy ngỗ nghịch cùng đối kháng Hàn Vũ, trước mắt còn không phải thời điểm. Như Hàn Vũ chậm chạp không tìm được Hoàng Ngọc Thành tư đảo mỏ vàng chứng cứ, không cần bọn hắn xuất thủ, tự sẽ có người đối phó hắn. Người trẻ tuổi chính là khí thịnh a. Dù là như vậy, mọi người vẫn có chút cảm khái, đối trước mắt người có hoàn toàn mới nhận biết. Cái này hoàn toàn chính là cái không biết trời cao đất rộng chủ. "Thôi đại nhân." Hàn Vũ không để ý mọi người ý nghĩ, chuyển hướng Thôi Thiên Tứ. Thôi Thiên Tứ ứng tiếng nói: "Ti trước tại." Làm phiền Thôi đại nhân lập tức dẫn người xuất phát đi Hoàng Ngọc Thành trong nhà, vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều cho bản quan bắt lấy trở về. Hàn Vũ chỉ huy. Thôi Thiên Tứ sửng sốt một chút, lập tức chần chờ nói: "Hàn đại nhân, Hoàng Thiên Hộ xử phạt còn không có định ra, hiện tại liền đi bắt người, có phải là hơi sớm?" Chương 385, đến chậm bạo tạc tính chất vận đạo, 2, chương 385, đến chậm bạo tạc tính chất vận đạo, 2, chuyện sớm hay muộn. Hàn Vũ vung vung tay, không làm giải thích. Thôi Thiên Tứ nhất thời im lặng, hắn mím môi một cái, vẫn là đáp ứng, ti chức lĩnh mệnh. "Linh Thiên Hộ." Hàn Vũ kêu lên. Linh Khí vội vàng đứng ra, cung kính nói: "Ti chức tại." "Ngươi mang một nhóm nhân mã tiến về trung trường canh phủ đệ, đem hắn quý phủ người toàn bộ đều bắt trở lại." Hàn Vũ lại lần nữa hạ lệnh. Lúc này đến phiên trung trường canh. Linh Khí nghe vậy sững sờ, thế nhưng là trung trường canh trung phó viện chủ. "Không sai, ti chức lĩnh mệnh." Tiếng nói vừa ra, hắn liếc nhìn Thôi Thiên Tứ, hai người riêng phần mình chọn lựa nhân viên, chuẩn bị hành động. Những cái kia còn lại thiên hộ cùng bách hộ căn bản không muốn ở tại bên cạnh Hàn Vũ, đều lo lắng hắn không hiểu nổi điên, liên lụy đến chính mình, nhao nhao đứng đội, theo hai người cùng nhau rời đi. Rất nhanh trong sân chỉ còn lại giải rác vài tên bách hộ nghe xong an bài. Hàn Vũ tùy ý an bài chút sống cho bọn hắn, liền phất tay để cho bọn họ lui ra, chính mình thì tiến về nghị sự đường chờ tin tức. Bên trong nghị sự đường, sư đệ, Trịnh Thi Duyệt an bài tốt Hoàng Ngọc Thành sau không kịp chờ đợi đến tìm Hàn Vũ, trong lòng nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. "Sư đệ, hiện tại liền bắt Hoàng Ngọc Thành, có thể hay không quá lỗ mãng?" "Đâu chỉ lỗ mãng, nàng thậm chí cảm thấy phải không nên bắt, làm như vậy không thể nghi ngờ là đả thảo kinh xà." Hàn Vũ lại tự có một phen khác giải thích, "Lỗ mãng hay không không quan trọng, chỉ cần có thể đạt tới mục đích liền được. Hơn nữa chúng ta vốn cũng không có bao nhiêu thời gian, nếu là nước cấm nấu hết xanh, sợ là nửa năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ." Hắn nghĩ rất đơn giản, đem thế cục quấy đục, dễ dàng cho đục nước béo cỏ. Thế cục càng hỗn loạn, đối với hắn mà nói liền càng có thể có cơ hội để lợi dụng được. Lời nói này khiến Trịnh Thi Duyệt có chút trầm mặc. Nàng nhìn hướng Hàn Vũ, đột nhiên phát hiện chính mình có chút nhìn không hiểu đối phương. "Vậy liền y sư để ý nghĩ tới đi." Sau một hồi lâu, Trịnh Thi Duyệt mở miệng, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, Hàn Vũ đã có ý nghĩ, cái kia nàng hỗ trợ chính là. Hai người tiếp lấy lại nhằm vào việc này đàm phán, chế định không ít kế hoạch. Thời gian trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, Thôi Thiên Tứ cùng Linh Khí lần lượt đuổi về. Hai người gặp mặt Hàn Vũ, Thôi Thiên Tứ dẫn đầu hồi báo kết quả: "Đại nhân, ti chức đã xem Hoàng Ngọc Thành trong nhà tộc nhân toàn bộ bắt trở lại." "Đều có người nào?" Hàn Vũ hỏi tới. Thôi Thiên Tứ đã sớm chuẩn bị, lần lượt hồi báo. Hàn Vũ nghe xong những mày, Hoàng Ngọc Thành thê nhi đâu? "Bẩm đại nhân, bọn hắn không tại hoàng phủ, đến mức đi đâu, cùng với khi nào trở về, trong phủ không người biết được." Nói xong, Thôi Thiên Tứ mặt lộ quái dị, hắn hiển nhiên cũng phát giác được việc này không thích hợp. Toàn bộ hoàng phủ bị bắt về tới cơ bản đều là Hoàng Ngọc Thành bà con xa, còn có người hầu cùng nha hoàn, căn bản không có dòng chính thân thuộc. Hoàng Ngọc Thành dòng chính thân thuộc, không phải ra ngoài dạo chơi, chính là ra ngoài thăm người thân, lý do đa dạng, tóm lại chính là không tại hoàng phủ, cũng không biết ngày về. Một hai cái là trùng hợp, số lượng càng nhiều, liền hoàn toàn không phải trùng hợp có thể giải thích. Trung trưởng canh bên đó đây. Hàn Vũ chuyển hướng Linh Khí. Linh Khí trầm mặc một lát mở miệng: "Đi trước tình huống bên này, cùng thôi đại nhân bên kia không sai biệt lắm, đều chỉ bắt đến chút không quan trọng nhân viên. Hàn Vũ không nói chuyện, rơi vào trầm tư. Trung trưởng canh người nhà bị rời đi, sớm tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng Hoàng Ngọc Thành cũng như vậy, thật là để cho hắn có chút giật mình. Hắn sở dĩ gấp gáp động thủ, chính là muốn đánh Hoàng Ngọc Thành trở tay không kịp, trước cầm xuống người này, lại tiện thể cầm xuống thân nhân, tốt nhờ vào đó mở ra chỗ đột phá. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị Từ Ngọc đám người thông qua trung trưởng canh mất tích phát hiện dấu vết để lại, đồng thời trước thời hạn bố cục. Cảm thấy khẽ thở dài âm thanh, Hàn Vũ tiếp tục mở miệng, "Thôi đại nhân, Linh đại nhân, truyền lệnh xuống, tối nay tất cả trấn Vũ Ti võ giả đều muốn tới chẳng." "Hàn đại nhân, thế nhưng là có hành động." Thôi Thiên Tứ hỏi một câu. Hàn Vũ không có giải thích. Đêm đó, ngoài thành nào đó biệt lạc. "Cái gì?" Hàn Vũ là giám sát sứ. Từ Ngọc nghe lấy đồng bạn mang tới tin tức, không khỏi biến sắc, sắc mặt tận tình không chắc biến hóa. Tin tức quá mức đột nhiên, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Hắn hai ngày trước mới biết được giám sát sứ sự tình, không nghĩ tới đối phương hôm nay liền trực tiếp nhậm chức. Trong đó không có chút nào tin tức truyền ra. Càng không thể tưởng tượng chính là, giám sát sứ lại là Hàn Vũ. Trong chốc ngắn này, hắn không khỏi sinh ra các loại suy đoán. Hàn Vũ là khi nào thành giám sát sứ? Triều đình vì sao nhận mệnh Hàn Vũ là giám sát sứ? Lại vì sao phái giám sát sứ tới Lạc Sơn quận? Trấn Vũ Ti giờ khắc này ở nơi nào? Là rời đi Lạc Sơn quận, vẫn là vẫn ở tại Lạc Sơn quận? Đủ kiểu suy đoán như quang điện trong đầu chập trùng, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành một ý nghĩ. Đó chính là Hàn Vũ mục đích của chuyến này. Mỏ vàng. Suy nghĩ đến đây, Từ Ngọc trong lòng run lên, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Không chỉ như vậy, hắn nhậm chức cùng ngày, liền đem Hoàng Ngọc Thành cùng trung trưởng canh cả nhà đều bắt lại. Người áo đen tiếp tục mở miệng. Từ Ngọc mặt lộ kinh ngạc, tiểu tử này làm sao dám? Hắn đã làm như vậy. Người áo đen lắc đầu. Từ Ngọc nghe vậy nhíu mày, rơi vào trầm mặc. Người áo đen thấy thế không nhịn được mở miệng, không thể lại như vậy tùy ý hắn điều tra đi, tìm một cơ hội diệt trừ hắn đi. Không được. Từ Ngọc bật thốt lên cự tuyệt, tại người áo đen nghi ngờ biểu lộ bên dưới, đem lúc trước Hoàng Ngọc Thành lời nói hậu quả báo cho. Cái này khiến người áo đen có chút khó có thể tin, giết giám sát sứ mà thôi, có như thế nghiêm trọng. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, không đến sinh tử tổn vong thời khắc, không cần thiết cá chết lưới rách. Từ Ngọc dần dần tỉnh táo lại. Hắn so với tất cả mọi người hy vọng Hàn Vũ chết. Lúc trước giết chính mình đệ tử Mạnh Thái Xung không nói, hiện tại càng là liên tiếp trêu chọc chính mình, nhưng trước mắt không phải diệt trừ Hàn Vũ thời khắc. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Người áo đen hỏi thăm. Từ Ngọc thêm chút trầm ngâm, chờ. Ân. Có thể Hoàng Ngọc Thành cùng trung trưởng canh bọn hắn. Yên tâm đi, hai người sẽ không dễ dàng phản bội, bọn hắn sẽ không bắt bọn hắn người nhà nói đùa, hơn nữa bọn hắn bằng dao, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Lời này khiến người áo đen thoáng yên tâm. Hắn không còn xoắn xuýt việc này, ngược lại nói, đúng rồi, tựa hồ có một đợt thế lực để mắt tới đội áp vận, gần nhất đang điều tra bọn hắn. Người nào? Không rõ ràng, nhưng kẻ đến không thiện, hơn nữa đối phương hành tung có chút bí ẩn. Từ Ngọc nghe vậy nội tâm dâng lên một ít bất an, hắn lo lắng là Trấn Vũ Vương. Một lát sau hắn mở miệng, tiếng gió quá chặt, trước tạm dừng mỏ vàng đào lấy cùng vật chuyển, lại xử lý thích đáng rơi vết tích, mặt khác việc này cần ngươi lập tức báo cáo tông môn. Dừng một chút, hắn đổi giọng, tính toán, ta đích thân tùy ngươi về tông môn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Người áo đen đang có ý này. Từ Ngọc ngăn lại đối phương, chậm đã, trước đó, ta muốn về nhà trước một chuyến, có nhiều thứ muốn tiến hành tiêu hủy. Đối không theo quy củ làm việc Hàn Vũ, hắn thật sự có chút lo lắng đối phương sẽ lấy có lẽ có tội danh tới cửa bắt người. Đến lúc đó bị hắn phát hiện trong thạch thất đồ vật, vậy coi như nhân tang đồng thời lấy được. Ta cùng ngươi cùng nhau. Đêm dần khuya, Hàn Vũ điều ra bảng, khi thấy phía trên biểu thị vận đạo lúc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Vận đạo, 88888 chương 386, võ thế cực hạn, 1, chương 386, võ thế cực hạn, 1, trải qua kiểm tra, tuyệt địa thiên thông thế, kim, đã viên mãn, có thể trước dùng sau trả, có hay không bay? Là, đem tuyệt địa thiên thông thế, kim, viên mãn để thăng đến cực hạn, cần 2,800 điểm vận đạo. Tiền đặt cọc 1,400 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, tuyệt địa thiên thông thế, kim, để thăng đến cực hạn, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 5,600 điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 56 vạn lần. 3, thanh toán 10 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Tiếp tục. Tiền đặt cọc 1,400, trả lại 5,600. Lòng vòng như vậy 9 lần. Tổng cộng tiêu hao 63,000 điểm vận đạo, Hàn Vũ tuyệt địa thiên thông võ thế đạt tới cực hạn. Trừ bảng số liệu đổi mới bên ngoài, Hàn Vũ thân thể tựa hồ không có gì thay đổi. Hắn sớm thành thói quen, lúc trước để thăng võ thế liền như thế. Võ thế vô ảnh vô hình, để thăng qua trình không có chút rung động nào, chỉ có sử dụng lúc mới sẽ kích thích sóng to gió lớn. Liếc nhìn chỉ còn lại 3 vạn không đến vận đạo, Hàn Vũ ý thức lui ra bảng. Hắn tâm niệm vừa động, thi triển võ thế. Nguyên bản không cảm ứng được võ thế, trong khoảnh khắc có biến hóa, giống như là một tầng vô hình gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra. Không bao lâu liền trải rộng cả phòng. Bên trong căn phòng con muỗi cảm nhận được cỗ này võ thế, nhao nhao không chịu nổi, như đá khối hạ xuống. Hàn Vũ cũng không tận lực nhằm vào những thứ này con muỗi, nhưng cái này võ thế bao phủ xuống, bọn họ đều nhận lấy ảnh hưởng, không có lực phản kháng chút nào. Không có tiếp tục kéo dài võ thế phạm vi, Hàn Vũ đột nhiên thu hồi. Thoáng qua liền qua ở giữa, võ thế liền quay về trong cơ thể, tựa như chưa hề thi triển qua. Đem võ thế bay mượn đến cực hạn về sau, hắn đối nó khống chế đạt tới đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Suy nghĩ lên xuống ở giữa, muốn võ thế có liền có, muốn võ thế biến mất liền biến mất, đối với phạm vi khống chế cũng tùy tâm sử dụng. Hàn Vũ biết, đây là cực hạn hoàn cảnh ở dưới cần thiết ưu thế. Giống như lúc trước võ hình, đạt tới cực hạn sau cũng là như vậy tùy tâm sử dụng. Thoáng thể ngộ về sau, Hàn Vũ thử nghiệm đem võ thế vận dụng đến chân khí bên trên. Hắn năm ngón tay nâng lên, đầu ngón tay nhảy lên 5 sợi chân khí, nhìn kỹ phía dưới, chân khí bên trong tựa hồ riêng phần mình mơ hồ có một loại võ hình. Chân khí giấu võ hình. Bình thường lĩnh ngộ võ hình võ giả kỳ thật cũng có thể làm đến, nhưng như Hàn Vũ như vậy tinh xảo cùng nhập vi, cực kỳ hiếm thấy. Đây cơ hồ là đem võ hình vận dụng đến cực hạn. Nhưng mà Hàn Vũ chỗ hiện ra không chỉ như thế. Trong chốc lát, một cỗ võ thế hiện lên, bị Hàn Vũ cắt chém thành 5 sợi, phân biệt rơi vào 5 sợi chân khí bên trên. Đó lấy, võ thế hòa vào võ hình lấy được tới nước, lập tức tại chân khí bên trong trở nên rất sống động, tựa như chân chính có uy thế. Võ hình giấu võ thế. Cũng chính là giờ khắc này, chân khí, võ hình cùng võ thế không còn là đơn độc cá thể, mà là triệt để dung hợp thành một thể. Đi. Hàn Vũ bấm tay bắn ra 5 sợi chân khí, không có tiến công bất kỳ địa phương nào, mà là điều khiển tại trong phòng rong chơi đừng nhìn chỉ có 5 sợi chân khí, ẩn chứa trong đó võ hình cùng võ thế lại không thể coi thường. Hơi mất khống chế, nói không chừng hắn vị trí căn phòng này nhà liền sẽ sụp xuống. Điều khiển chân khí lượn vòng mấy vòng về sau, hắn liền khiến cái này 5 sợi chân khí dừng lại, cắt đứt chân khí cung ứng, cưỡng ép làm chúng nó rời khỏi thân thể. Chân khí vẫn còn tại. Cái này chẳng có gì lạ. Mất đi võ giả chân khí cung ứng, chân khí sẽ chậm chạp tiêu hao, cho đến hoàn toàn biến mất. Kỳ quái là, chân khí cũng không tiêu hao. Tựa hồ là bị lực lượng nào đó cho áp chế. Hàn Vũ lại biết, đây là võ hình cùng võ thế có tác dụng. Cả hai ức chế chân khí tiêu hao, kéo dài chân khí thời gian tồn tại. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà đi qua, võ hình cùng võ thế lộ rõ xu hướng suy tàn, chân khí dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành hư vô. Không có võ đạo chân ý tồn tại, muốn thời gian dài duy trì chân khí, võ hình cùng võ thế thật đúng là vô cùng gian nan. Hàn Vũ nhìn qua trước mắt một màn, trong lòng không khỏi cảm khái câu. Chân khí giấu võ hình, có thể kéo dài chân khí thời gian tồn tại, võ hình nạp võ thế, cũng giống như thế. Nhưng hai loại, vô luận là loại nào, đều không bằng võ đạo chân ý mạnh. Như Trấn Vũ Vương hình người như vậy, ẩn chứa võ đạo chân ý về sau, có thể hấp thu chân khí của hắn đến bổ sung bản thân, duy trì bất diệt. Đây mới là hắn chỗ hướng tới cảnh giới. Bất quá, gia trì võ thế chân khí, cho dù chỉ có một kia, cũng đủ để đối kháng hóa chân cảnh giới võ giả. Toàn bộ mà nói, cực hạn võ thế vẫn là làm hắn được lợi, làm cho thực lực bản thân để thăng rất nhiều. Trước mắt mặc dù không thể làm đến chân khí ly thể mà trốn xa ngàn dặm giết địch, nhưng hướng về một bước này bước vào không ít. Ít nhất trước mắt hắn có thể làm đến mỗi một sợi chân khí đều mang võ hình cùng võ thế. Loại thủ đoạn này đã thoát ly khí hải cảnh võ giả phạm chủ, thậm chí là ngưng đan cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể làm đến. Chỉ có những cái kia võ giả cấp tông sư mới có tư cách. Chiếu cái này tu luyện, đợi một thời gian, chưa chắc không thể đạt tới Trấn Vũ Vương hình người như vậy cấp độ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong lĩnh ngộ võ đạo chân ý, bất quá cái đồ chơi này hắn đến bây giờ đều không có sở đến lông mày, đáy lòng cũng không biết nên như thế nào lĩnh hội. Lắc đầu, hắn không có nghĩ nhiều nữa, liếc nhìn sắc trời, liền cất bước ra khỏi phòng. Trấn Vũ Ti tập hợp đại đỉnh trong nội viện. Gần như tất cả có thể tới Trấn Vũ Ti võ giả toàn bộ đều trình diện, sắp xếp chỉnh tề, nghe xong phân công. Nhưng Hàn Vũ chậm chạp chưa xuất hiện, khiến không ít người rất có phê bình kín đáo. Nhận đến Hàn Vũ mệnh lệnh về sau, bọn hắn liền từ giờ tuất đứng ở giờ hợi, dòng dã một canh giờ, nhưng thủy chung không thấy Hàn Vũ bóng người, trong lòng sao lại không có lời oán giận. Thi duyệt, Hàn đại nhân có nói khi nào đến sao? Thôi Thiên Tứ cảm nhận được tâm tình của mọi người, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Hàn đại nhân đang tại chủ bị chuyện quan trọng, thời gian đến, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Trình Thi Duyệt trả lời. Trong lòng nàng cũng có nghi hoặc, lại không có biểu lộ ra. Linh Khí nghe vậy có chút biểu lộ ra bất mãn, vậy còn muốn đợi bao lâu a? Cũng không thể hắn không xuất hiện, chúng ta vẫn chờ chút đi thôi. Hàn Vũ nhậm chức ngày đầu tiên, quan uy liền lớn đến khủng khiếp. Ba ngày cầm xuống Hoàng Ngọc Thành thì cũng thôi đi, buổi tối càng là trực tiếp dạy vào toàn bộ Trấn Vũ Ti. Hắn Linh Khí thấy qua quan viên không có mấy trăm cũng có hơn ngàn, trong đó không thiếu phủ thành quan lớn, cũng không có mấy cái như Hàn Vũ như vậy sĩ diện. Hay là Thi Duyệt ngươi đi hỗ trợ hỏi một chút. Thôi Thiên Tứ đề nghị. Chính Thi Duyệt thêm chút suy tư sau gật đầu, đang muốn tiến đến tìm kiếm, đã thấy Hàn Vũ chậm rãi đi tới. Để các vị đợi lâu. Hàn Vũ cười hướng mọi người chắp tay, ngựa khi ôn hòa, ngược lại là có chút giảm bớt trong lòng mọi người bất mãn. Hàn đại nhân, không biết ngài muốn ta chờ tập hợp vì chuyện gì? Linh Khí tiến lên đi lễ, hỏi mọi người tiếng lòng. Chính là liền Trịnh Thi Duyệt đều nhìn về Hàn Vũ, nàng cũng không rõ ràng Hàn Vũ triệu tập mọi người ý đồ. Đến liền biết. Hàn Vũ nói có chút thần bí, cũng không để ý mọi người ý nghĩ, vung tay lên, xuất phát. Từ phủ. Trời tối người yên. Hai thân ảnh lặng yên giáng lâm, xe nhẹ đường quen đi tới hậu viện thư phòng phía trước. Từ Ngọc dừng bước lại, đối với bên cạnh người áo đen nói ra, ngươi lại tại cái này chờ ta một lát, ta rất nhanh trở về. Ân, cần ta hỗ trợ sao? Người áo đen nhẹ nhàng gật đầu. Chương 386, võ thế cực hạn 2. Chương 386, võ thế cực hạn 2. Không cần. Để lại một câu nói về sau, Từ Ngọc bước nhanh mở cửa vào nhà, tiếp lấy tìm tới cơ quan, mở ra mật thất, đi vào. Mật thất nằm ở dưới mặt đất, cực kỳ rộng rãi. Bên trong có dấu không ít bà bối, nhưng giờ phút này đáng giá nhất Từ Ngọc để ý, là một hàng kia trên giá sách để đó các loại bức thư. Đây đều là cùng mỏ vàng tương quan liên lạc tin. Ngoài ra còn có núi mỏ vàng bản đồ, cùng với khác mỏ vàng chứa được bản đồ. Cái trước tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là chuyến đi, Xích Dương Tông từ trên xuống dưới đều phải gặp phải huyết tẩy. Cái sau mặc dù bởi vì Na Di vị trí mà trở nên không quan trọng, chỉ khi nào bị Hàn Vũ đám người tìm tới, chưa hẳn không thể cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới núi mỏ vàng vị trí. Đem những thứ này bức thư cùng bản đồ toàn bộ đều lấy ra, để một cái nồi lớn bên trong. Từ Ngọc Thi triển Xích Dương chân khí rơi vào trong nồi, lập tức giấy lên rào rạt liệt diễm. Không cần một lát, những tang vật này liền tất cả đều bị diệt trừ bỏ vết tích. Làm xong này hết thảy về sau, Từ Ngọc rời đi mà thất, ra khỏi phòng, tìm tới người áo đen. Chúng ta đi thôi. Từ Ngọc hướng về người áo đen nhẹ gật đầu. Hai người đang muốn rời đi, đột nhiên sắc mặt biến hóa, nghe được cách đó không xa chuyển đến dị thường âm thanh. Động tĩnh gì? Người áo đen hoài nghi liếc nhìn Từ Ngọc, những âm thanh này tựa hồ là hướng về từ phủ tới gần. Từ Ngọc đồng dạng kinh nghi, thả người nhảy lên, đi tới nóc nhà, dõi mắt trông về phía xa. Là Trấn Vũ Ti đám người kia. Theo sát phía sau người áo đen thấy rõ người tới, không khỏi kinh hô một tiếng, bọn hắn làm sao lại tới đây? Sẽ không phải là tới bắt ngươi a? Hắn ngạc nhiên nhìn hướng Từ Ngọc, đã thấy sắc mặt của đối phương trở nên âm trầm, hiển nhiên cũng đoán được Trấn Vũ Ti mục đích. Từ Ngọc lãnh đạm nói, là Hàn Vũ cái này thằng danh con. Vậy làm sao bây giờ? Người áo đen hỏi vội, Trấn Vũ Ti hưng sư động chúng như vậy, đây là chạy bắt Từ Ngọc cả nhà tới. Đi. Từ Ngọc từ miệng răng ở giữa tung ra lời nói. Trong lòng hắn mặc dù phẫn nộ, lại tự hiểu rõ nặng nhẹ, trước mắt không phải cùng Hàn Vũ cứng đối cứng thời điểm. Lại hắn đã sớm đem người nhà hắn thu xếp tốt, Hàn Vũ cho dù đem trong phủ nhân viên toàn bộ đều bắt lấy, chỉ cần không có bắt lại hắn, liền không quan trọng. Nhưng thù này, hắn không sớm thì muộn sẽ báo. Chạy chỗ nào? Nhưng mà còn chưa chờ hai người khởi hành rời đi, một đạo quát lớn âm thanh cách nhau ngàn mét thời không truyền đến. Thôi đại nhân, Linh đại nhân, Trịnh đại nhân, nhanh chóng xuất thủ, cầm xuống Từ Ngọc hai người. Tiếng nói vừa ra, Từ Ngọc cùng người áo đen liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh ly khai mặt đất, hướng về bên này băng băng mà tới. Tách ra đi. Từ Ngọc quyết định thật nhanh hạ lệnh, cùng người áo đen mỗi người đi một ngả. Thôi đại nhân, Linh Thiên Hộ, các ngươi đi đối phó tên kia người áo đen, Từ Ngọc giao cho ta. Chính Ti Duyệt âm thanh bay tới, nàng gặp Từ Ngọc muốn thoát đi, đột nhiên gia tốc. Thôi Thiên Tứ cùng Linh Khí hai người nhìn nhau một cái, chuyển hướng người áo đen chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thử, chỉ bằng ngươi. Nhìn thấy vắt ngang tại phía trước Trịnh Ti Duyệt, Từ Ngọc đầy mặt sắc khí, không chút do dự xuất thủ. Xích Dương ngang trời, chiếu rọi một góc màn đêm, tùy theo điên cuồng lướt về phía Trịnh Ti Duyệt. Trịnh Ti Duyệt trận địa sẵn sàng, điều động chân khí, thôi phát võ hình nên đón đi lên. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh ở giữa không trung nhảy lên giao thủ, bắn ra dọa người độc tĩnh. Cùng lúc đó, Thôi Thiên Tứ cùng Linh Khí cũng đối lên người áo đen, hai người tiền hậu giáp kích, càn quét băng đảng áo nhân viên bận rộn chân loạn. Người áo đen cũng không phải là tông sư, thực lực kém xa Từ Ngọc. Đối mặt Thôi Thiên Tứ cùng Linh Khí vây kín, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Mắt thấy như vậy đi xuống, chính mình nhất định rơi vào Trấn Vũ Ti chi thủ, người áo đen vội vàng hướng Từ Ngọc cầu cứu, "Từ trưởng lão cứu ta." Âm thanh truyền đến Từ Ngọc trong tai, hấp dẫn chú ý của hắn, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy chật vật người áo đen, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lại không có xuất thủ cứu rút, mà là đột nhiên phát lực, đem Trịnh Thi Duyệt cho đánh lui, lập tức thả người vọt lên, đầu nhập trong bóng đêm mịt mờ. Người áo đen không biết núi mỏ vàng vị trí, thậm chí liền mới nhất chứa được mỏ vàng địa điểm cũng không biết, coi như bị bắt, cũng không có tổn thương phong nhã. Nhưng hắn khác biệt, hai cái này hắn biết tất cả, một khi bị bắt, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Hơn nữa, hắn nhất định phải nhanh đến tông môn, báo cáo Hàn Vũ sự tình. Chiếu Hàn Vũ như vậy lôi lệ phong hành, không giảng đạo lý tắc phong làm việc, không sớm thì muộn sẽ điều tra đến dấu vết để lại, tông môn nhất định phải để phòng tại chưa xảy ra. Bằng không đợi đợi bọn hắn sẽ là tai họa ngập đầu. Nghĩ như vậy, Từ Ngọc không có chút nào lưu lại chi ý, nhưng mà không chờ hắn triệt để thoát khỏi Trịnh Thi Duyệt, đối diện liền gặp được một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Hắn không quen biết Hàn Vũ, Hàn Vũ lại nhận được hắn, "Từ trưởng lão, ngươi đi sao?" "Ngươi là Hàn Vũ?" Từ Ngọc lông mày ngưng lại, chợt cả giận nói, "Hàn Vũ, ngươi đừng kinh người quá đáng." "Người kia, ngươi?" Từ Ngọc nghe vậy lập tức giận không nhịn nổi, trong mắt lóe lên một vệt lệ sắc, "Tốt, vậy liền để lão phu tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi." Từ Ngọc cứng thanh mà động, chân khí như nước thủy triều, võ hình tùy ý võ thế bắn ra, chỗ phương hướng trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa. Ánh lửa bắn ra bốn phía, sóng nhiệt tuôn ra đãng, tựa như đem bầu trời đêm đều thiêu đốt. Đặt mình vào biển lửa, Từ Ngọc khí thế trùng thiên, đặt tới cực hạn về sau, thân hình hắn lóe lên, bạo lực hướng Hàn Vũ. Chân khí, võ hình, võ thế toàn lực mà ra. Hắn là biết Hàn Vũ thực lực, mặc dù cảm thấy Hàn Vũ đánh bại tông sư là khoa trường chi ngôn, lại không có lơ là cảnh giác, dự định tốc chiến tốc thắng, cho hung hăng dạy dỗ. Nếu là có thể bởi vậy phế bỏ Hàn Vũ, tự nhiên tốt nhất, cũng giảm bớt không ít phiền phức. Cách đó không xa, Hàn Vũ nhìn chằm chằm Từ Ngọc đạo kia như quang như điện đánh tới thân ảnh, thần sắc như thường. Bước chân hắn hướng về phía trước, theo bộ pháp bước ra, quanh thân võ thế như sóng lớn nộn nhạo lên. Vẫn là không có chút nào biến hóa. Không, thi triển trong nháy mắt, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng vì đó cúi đầu. Đây là cái gì? Từ Ngọc đứng núi chịu sào. Hắn có thể cảm nhận được Hàn Vũ xuất thủ, cũng biết Hàn Vũ vận dụng võ thế, lại không hiểu vì sao chân khí của mình, võ hình cùng võ thế toàn bộ đều trong lúc đó mất đi hiệu lực. Hắn nhưng là tông sư, võ giả cấp tông sư, vô luận là chân khí, võ hình vẫn là võ thế, toàn bộ đều nghiền ép võ giả bình thường. Nhưng bây giờ, hắn những thủ đoạn này giống như là biến mất không còn tăm hơi như vậy. Rõ ràng trong cơ thể của hắn, chân khí vô cùng bằng bạc. A, đừng nói Từ Ngọc kinh ngạc, Hàn Vũ cũng hơi ghé mắt. Cực hạn võ thế bi lực, tựa hồ so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Thậm chí ngay cả tông sư cũng có thể làm đến hoàn mỹ áp chế. tuy nói có hắn toàn lực thi triển cùng với đánh cái đối phương trở tay không kịp, lại đủ để chứng minh cực hạn võ thế cường hãn. Bành! Tâm niệm chuyển động ở giữa, động tác không chút nào không chậm. Không có chân khí các loại thủ đoạn bảo vệ Từ Ngọc, tại Hàn Vũ trong tay như con gà mặc hắn trả đạm. Hàn Vũ không chút khách khí xuất thủ, đầu tiên là đem Từ Ngọc đánh thành trọng thương, sau đó bắt giữ đối phương. Đây ngươi chật vật, Từ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, Hàn Vũ, ngươi dám bắt ta? Ba. Ngậm miệng, bản quan để ngươi mở miệng ngươi lại mở miệng. Từ Ngọc lập tức mặt đỏ bừng bừng, như bị vô cùng nhục nhã, có thể tại Hàn Vũ bàn tay bên dưới, không thể không ngậm miệng. Hàn Vũ không để ý Từ Ngọc, mà là chuyển hướng cách đó không xa vẫn cùng Thôi Thiên Tứ hai người giao thủ người áo đen, có chút nhíu mày. Chương 387, Hữu Dung Bông Nhu, Thất Phú Cũng, 1, chương 387, Hữu Dung Bông Nhu, Thất Phú Cũng, 1, cách đó không xa. Thôi Thiên Tứ ba người chiến thành một đoàn, nhìn như đánh hừng hực khí thế, nhưng lấy Hàn Vũ nhãn lực, sao lại nhìn không ra mánh khỏe. Tên điên người áo đen thực lực, nhiều lắm là ngưng đan cảnh viên mãn, mà Thôi Thiên Tứ cùng linh khí thực lực của hai người không hề so với hắn yếu. Hai người liên thủ, vậy mà chậm chạp không thể cầm xuống người áo đen. Trong đó chỗ đổ nước, có thể nghĩ. Từ Ngọc đồng dạng chú ý tới điểm này, đáy lòng lại không thể lạc quan. Thôi Thiên Tứ cùng linh khí tuy có lưu thủ, nhưng bên cạnh còn có Hàn Vũ cùng Trịnh Thi Duyệt nhìn chằm chằm. Chu Kỳ muốn chạy thoát xác suất thực sự quá thấp. Trước mắt hắn bị bắt sống, nếu là liền Chu Kỳ đều bị bắt sống, vậy tối nay tin tức chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn truyền về tông môn. Thả ra ta. Đang cân nhắc, chiến cuộc đại định. Trịnh Thi Duyệt không ngoài dự đoán xuất thủ, mấy chiêu liền đem người áo đen Chu Kỳ chế phục, đem áp giải đến Hàn Vũ trước mặt. Thôi Thiên Tứ cùng linh khí theo sát phía sau. Làm phát hiện Hàn Vũ trước mặt bị bắt Từ Ngọc lúc, hai người hơi biến sắc mặt, lặng yên nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh dị. Từ Ngọc đột phá tông sư tin tức cũng không ẩn tàng, thậm chí bị Xích Dương Tông thông báo rộng rãi. Lấy thân thể bọn hắn phần, tự nhiên sẽ hiểu việc này. Mà giờ khắc này Từ Ngọc lại thua ở Hàn Vũ chi thủ, hơn nữa bị thua tốc độ vượt quá bọn hắn dự liệu. Bọn hắn sớm có nghe thấy Hàn Vũ chiến tích, biết từng đánh bại tông sư Vân Vô Minh, có thể Từ Ngọc không phải Vân Vô Minh. Cái trước mặc dù mới vừa đột phá, nhưng luận chiến lược không hề thua ở cái sau. Không nói đến trong trận chiến đấu này, Từ Ngọc chủ yếu lấy rút lui làm chủ. Võ giả cấp tông sư nếu là một lòng muốn chạy trốn, đừng nói là cùng cấp bậc võ giả, chính là cao hơn một cái giai đoạn võ giả muốn đuổi kịp đều không phải là chuyện dễ. Hàn Vũ không những đuổi kịp, còn bắt giữ. Bực này hành vi, để cho bọn họ kinh hãi sau khi, đối với Hàn Vũ thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Bọn hắn cũng biết chính mình vừa rồi lưu thủ có lẽ không che giấu nổi Hàn Vũ. Bất quá trà trộn quan trường nhiều năm, hai người đã sớm ma luyện ra mặt dày, sắc mặt như thường. Hàn đại nhân, Xích Dương Tông trưởng lão Chu Kỳ đưa đến. Trịnh Thi Duyệt vén lên Chu Kỳ khăn che mặt, vạch trần thân phận, đem áp giải đến Hàn Vũ trước mặt. Ngươi chính là Hàn Vũ? Ta chính là Xích Dương Tông trưởng lão, ngươi bằng gì bắt ta? Ta có tội gì? Chu Kỳ liếc mắt trên mặt có lưu dấu bàn tay nhớ Từ Ngọc, âm thầm kinh hãi, trên mặt khí thế không yếu, căm tức nhìn hướng Hàn Vũ. Hàn Vũ đạm mặt nói, còn dám giảo biện. Riêng là ngươi cùng Từ Ngọc tư đào mỏ vàng sự tình, là đủ chu diệt cả nhà. Nói hiệu nói vượng. Chu Kỳ nghe vậy trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra một câu khiến Chu Kỳ cùng Từ Ngọc đều cực kỳ hoảng sợ lời nói, Từ Ngọc đã cung khai. Cái gì? Chu Kỳ lập tức mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn về phía Từ Ngọc. Từ Ngọc cũng kinh ngạc bên dưới, chợt phản ứng lại, liên tiếp nổ tung nói tụ, ngươi mẹ nó đánh dám, lao tử lúc nào cung khai? Ba, để cho ngươi nói chuyện sao? Hàn Vũ không nói hai lời chính là một bàn tay, rút Từ Ngọc lăn lộn đầy đất. Tiếp lấy hắn nhìn hướng Chu Kỳ, mặt lộ nụ cười, vừa mới là ta nhớ lầm, không phải Từ Ngọc nhận tội, là Hoàng Ngọc Thành nhận tội. Hiện tại bản quan cho ngươi một cơ hội, nếu như thực đưa tới, có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. Dừng một chút, hắn liếc mắt Từ Ngọc, tiếp tục nói, như tố giác, bản quan có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác người trước mắt nụ cười có chút âm trầm đáng sợ. Hàn Vũ, đừng nội mê hoặc lão phu, ta cùng Từ trưởng lão bất quá là trùng phùng ôn chuyện, căn bản không biết trong miệng ngươi nói cái gì tư đào mỏ vàng sự tình, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả chúng ta. Chu Kỳ lấy lại bình tĩnh, không chút nào là Hàn Vũ lời nói mà thay đổi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hàn Vũ hỏi lại, như bản quan không thả đâu, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận cái này hậu quả. Chu Kỳ cười lạnh liên tục. Hàn Vũ bật cười, rất tốt, dám can đảm uy hiếp mệnh quan triều đình, tội thêm một bậc, đem hai người bọn họ mang về, nhốt vào địa lao. Phải. Trịnh Thi Duyệt dẫn đầu lĩnh mệnh, Thôi Thiên Tứ theo sát phía sau, linh khí gặp hai người đều đáp ứng, liền đi theo phụ họa. Đúng rồi, đừng quên đem hai bọn họ cả nhà đều bắt về. Lâm trước khi đi, Hàn Vũ không quên căn dặn, người một nhà liền muốn chỉnh tề. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Một đoàn người chia ra ba đường. Một đường bắt lấy người trong Từ phủ, một đường tiến đến bắt lấy Chu phủ người, một đường thì áp giải Từ Ngọc cùng Chu Kỳ về trấn Vũ Ti. Cách đó không xa tòa nào đó cao ốc. Hai thân ảnh đem Từ phủ phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, cho đến Hàn Vũ rời đi, lúc này mới thu hồi. Quế Mama, ngươi cảm thấy Hàn Vũ tối nay cử chỉ như thế nào? Hai người chính là Vân La công chúa cùng Quế Mama. Quế Mama hơi trầm ngâm nói, binh quý thần tốc, Hàn Vũ đánh Xích Dương Tông một cái xuất kỳ bất ý, xem như là để vô hình bên trong ăn thua thiệt ngầm. A, bởi vì nhỏ mất lớn, hữu dụng bông nhiêu, bất quá là thất phu năng lực mà thôi. Vân La công chúa xỉ khẽ một tiếng, nhàn nhạt phê bình nói. Quế Mama từ chối cho ý kiến. Hàn Vũ thủ đoạn sát thực thô ráp thấp kém chút. Lúc trước tại trấn Vũ Ti không có chút nào căn do bắt người thì cũng thôi đi, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, không nói lời gì lại nắm lấy Từ Ngọc cùng Chu Kỳ. Thật làm trở thành giám sát sứ sau có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là bị hướng lên trên tham gia tội, Hàn Vũ sợ là sẽ phải chịu không nổi. Hơn nữa như vậy trắng trợn bắt người, có thể nói là đem Xích Dương Tông triệt để đắc tội. Như mỏ vàng án thật cùng Xích Dương Tông có quan hệ, cái kia Hàn Vũ cử động lần này không thể nghi ngờ là đả thảo kinh xà, ngược lại cho bọn hắn phản ứng thời gian. Vậy ngươi cảm thấy Hàn Vũ có thể tra ra mỏ vàng vụ án sao? Vân La công chúa mở miệng lần nữa hỏi thăm. Quế Ma Ma không nói chuyện, khẽ lắc đầu, không hề xem trọng Hàn Vũ. Vương thúc thật sự là an bài cho ta kiện khổ sai chuyện. Vân La công chúa thấy thế không khỏi khẽ thở dài âm thanh, ngữ khí u oán. Nàng cùng Quế Ma Ma ý nghĩ nhất trí, thậm chí nghĩ rất nhiều, biết Hàn Vũ lô mãng cử chỉ sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Mới lên bất cứ một ngày, Hàn Vũ liền quyết đoán bắt người, về sau còn phải. Bắt Hoàng Ngọc Thành có thể hiểu được thành là nghĩ lập uy, tốt mau chóng chấp trưởng trấn vũ thi. Nhưng bắt Từ Ngọc cùng Chu Kỳ, thật là không khôn ngoan, đây là trắng trợn biểu lộ rõ ràng muốn đối phó Xích Dương Tông. Xích Dương Tông sao lại ngồi chờ chết? Bọn hắn thật muốn đối phó Hàn Vũ, Hàn Vũ đâu có đường sống. Cũng chính là đến giờ phút này, nàng cuối cùng là biết Trấn Vũ Vương vì sao muốn nàng bảo vệ Hàn Vũ tính mệnh. Thật giống như Hàn Vũ như vậy tra án, không bao lâu, hắn liền sẽ đem Lạc Sơn quận thế lực khắp nơi đẩy tới đối địch vị trí. Bước đi liên tục khó khăn không đề cập tới, sinh tử đều không có bảo đảm. Thậm chí không cần chờ đợi một tháng sau, nói không chừng nửa đường Hàn Vũ cũng bởi vì chọc chúng nộm mà chết đột ngột. Quế Ma Ma, ngươi có biết Xích Dương Tông thực lực như thế nào? Vân La công chúa lại hỏi. Quế Ma Ma sớm đã điều tra rõ ràng, về công chúa, Xích Dương Tông tuy chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng lưng tựa Hôn Nguyên Tông, có chút không tầm thường. Tông môn bên trong tổng cộng có 3 tên tông sư cảnh võ giả, tông chủ Hạc Bắc Thượng là tông sư cảnh đại thành, trưởng lão Ông Bình Chi là tông sư cảnh tiểu thành, cuối cùng chính là Từ Ngọc, tông sư cảnh nhập môn. Không có đại tông sư. Vân La công chúa nghe xong như có điều suy nghĩ. Tông sư cảnh cũng có mạnh yếu phân chia, theo thứ tự là bình thường tông sư, đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư. Bình thường tông sư chính là Vân Vô Minh cùng Lam Kinh Niên bực này võ giả, mở ra 108 đạo khí mạch. Đại tông sư thì là tại 108 đạo khí mạch cơ sở bên trên, tiến hành khí mạch thủy biến, cũng xưng là nhất thuế tông sư. Chương 387, Hữu Dung Vô Mưu, Thất Phú Cũng, 2, chương 387, Hữu Dung Vô Mưu, Thất Phú Cũng, 2, vô thượng đại tông sư thì tiến một bước thuế biến khí mạch, gọi là nhị thuế tông sư. Ngoài ra còn có một loại phân chia, đó chính là lấy võ đạo chân ý phân chia. Nhưng kẻ sau càng coi trọng thực lực, trên cơ bản đều là đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư mới có. Giống Trịnh Hồi Xuân bực này mới vào tông sư cảnh liền lĩnh ngộ võ đạo chân ý võ giả, không phải là không có, chỉ là rất ít, có thể nói vượng mao lân rắc tồn tại. Biết được Xích Dương Tông bên trong tối cường cũng bất quá là tông sư cảnh đại thành, Vân La công vốn là số lượng không nhiều lưu ý trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nếu là Xích Dương Tông bên trong có đại tông sư, nàng có lẽ còn có thể thoáng đệ bụng. Trước mắt liền đại tông sư đều không có, hoàn toàn không đủ để làm nàng quan tâm. Duy chỉ có làm nàng không ngờ tới chính là Xích Dương Tông vậy mà cùng Hôn Nguyên Tông có liên quan. Hôn Nguyên Tông uy danh, chính là nàng tại Hoàng Thành đều có chỗ nghe thấy, đây chính là đại ly ngũ đại đứng đầu tông phái thế lực một trong. Thế lực hùng hậu, võ đạo anh tài xuất hiện lớp lớp, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, không thua kém một chút nào Trấn Vũ Thi. Như thế nói đến, Hàn Vũ không ngã phủ thí khôi thủ chi danh, có thể bắt thân là tông sư Từ Ngọc. Vân La công chúa ngữ khí khẽ biến. Nàng nhớ tới Hàn Vũ cùng Từ Ngọc giao chiến lúc tình cảnh. Lúc ấy không biết Từ Ngọc thực lực, chỉ cảm thấy Hàn Vũ đánh bại đối phương quá trình lộ ra rất là không chút phí sức. Còn tưởng rằng Từ Ngọc chỉ là bình thường ngưng đan cảnh võ giả. Hiện tại nghe xong Quế Ma Ma vừa giới thiệu như vậy, lập tức ý thức được vấn đề. Thân là tông sư Từ Ngọc không có khả năng dễ dàng như vậy bị Hàn Vũ đánh bại, giải thích duy nhất chính là không phải Từ Ngọc quá yếu, mà là Hàn Vũ quá mạnh. Công chúa, Hàn Vũ thực lực sợ là so với trong truyền thuyết còn muốn mạnh chút. Quế Ma Ma hiếm thấy lộ ra ngưng sắc. Khoảng thời gian này, nàng một mực tại điều tra Hàn Vũ sự tích, càng là hiểu rõ, càng là kinh dị. Luôn có cảm giác Hàn Vũ không nên xuất hiện Lạc Sơn quận. Nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể bồi dưỡng được bực này tuyệt thế thiên tư võ giả? Nhưng mà sự thực là, Hàn Vũ không những xuất thân thấp hèn, càng quật khởi bé nhỏ, một đường hát vang tiến mạnh đến phủ thí. Đánh bại nguyên vô cực các loại thế gia đại phái võ giả, đang lâm khôi thủ. Thiên phú và thực lực, chính là cùng những cái kia đứng đầu thế lực chân truyền đệ tử so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng càng làm nàng ghé mắt chính là Hàn Vũ tốc độ tu luyện. Thực sự là quá nhanh. Xa không nói, đơn thuần phủ thí trước sau. Theo Triệu Ứng Long lời nói, Hàn Vũ ngày đó đánh bại Vân Vô Minh cũng không có trong truyền thuyết như vậy nhẹ nhõm. Thế nhưng là phí đi không ít khí lực. Cái này biểu lộ rõ ràng lúc ấy Hàn Vũ thực lực cũng liền khó khăn lắm có thể đánh bại tông sư. Nhưng mà tối nay tận mắt nhìn thấy Hàn Vũ xuất thủ về sau, nàng phát hiện Triệu Ứng Long xa xa đánh giá thấp Hàn Vũ thực lực. Đối mặt tông sư, đối phương thậm chí không có chút nào chống đỡ lực lượng, liền bị Hàn Vũ một tay bắt. Thực lực thế này, vượt qua lúc trước quá nhiều. Nàng không cho rằng là Triệu Ứng Long có chỗ giữ lại hoặc che giấu, giải thích duy nhất chính là Hàn Vũ bực này thời gian thực lực lại có chỗ tiến bộ. Đây mới là đáng sợ nhất. Hàn Vũ mới bao nhiêu lớn? Chưa đầy 30 tuổi. Hơn nữa cảnh giới của hắn còn không có bước vào tông sư đi. Như vậy đi xuống, đợi hắn đạt tới tông sư về sau, thực lực lại nên có rất mạnh. Ý của ngươi là, Xích Dương Tông những người kia chưa chắc là Hàn Vũ đối thủ? Vân La công chúa sau khi nghe trầm mặc nửa khắc mở miệng, ngữ khí không hiểu. Trải qua Quế Ma Ma tiểu nói này, nàng cũng nhận thức đến Hàn Vũ tiềm lực, nhưng muốn nàng như vậy tiếp thu, đáy lòng càng nhiều hơn chính là không tình nguyện. Công chúa hiểu lầm, thuộc hạ không phải ý tứ này. Quế Ma Ma lắc đầu, giải thích nói, Hàn Vũ thực lực mặc dù rất cao, nhưng hiện nay mà nói, vẫn ở vào tông sư nhập môn phạm chủ, có lẽ so với Vân Vô Minh cùng Từ Ngọc mạnh, chưa hẳn là Lam Kinh Niên đối thủ. mà Lam Kinh Niên thực lực xen vào tông sư cảnh nhập môn cùng tiểu thành ở giữa, xem như là nửa chân bước vào tiểu thành đi. Luận thực lực là không bằng ông Bình Chi, không nói đến tông sư cảnh đại thành hạc bắc thượng. Tông sư cảnh võ giả, không còn là một cảnh một chênh lệch, mà là nhất giai một chênh lệch. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, bốn cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn chênh lệch đều không thể coi thường. Một khi vượt qua, thực lực đều sẽ tăng lên gấp bội. Vân La công chúa nhẹ nhàng gật đầu, đối với Hàn Vũ thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nàng suy tư một lát sau, đồng nhiên chuyển hướng Quế Ma Ma, nói lời kinh người, "Quế Ma Ma, ngươi nói, nếu là chúng ta mượn nhờ Xích Dương Tông diệt trừ Hàn Vũ, như thế nào?" Tiếp xuống mấy ngày, Trấn Vũ Ti động tác bình thường, ngược lại là yên tĩnh mấy ngày. Bất quá cho Thôi Thiên Tứ đám người cảm giác, càng giống là mưa gió nổi lên phía trước bình tĩnh. Từ Ngọc bị bắt tin tức, trải qua mấy ngày nay lên men, cũng cuối cùng chuyển đến Xích Dương Tông trong môn. Xích Dương Tông, nội viện nghị sự đường. Hiếm thấy, tông chủ Hạc Bắc Thượng triệu tập trừ bỏ Từ Ngọc bên ngoài tứ đại môn bên trong trưởng lão, bàn bạc chuyện quan trọng. 3. Lẽ nào lại như vậy, Hàn Vũ tiểu tử này quả thực là khinh người quá đáng. Một tên tính tình nóng nảy trưởng lão nghe tin tức, nhất thời giận không nhịn nổi. Hắn đều thu trưởng cùng, là tứ đại nội môn trưởng lão một trong. Bên cạnh là cùng là tứ đại môn bên trong trưởng lão Phạm Vân Hiệp, đối diện vốn nên là Từ Ngọc, bây giờ châu ngồi lại bỏ trống xuống. Bên trái đằng trước thì là Vương Bình Chi, tứ đại nội môn trưởng lão đứng đầu, thực lực cùng địa vị gần như chỉ ở tông sư Hạc Bắc Thượng phía dưới. Thu trưởng cung lãnh đạm nói, "Tông chủ, việc này nếu không cho Hàn Vũ chút giáo huấn, há không để người ngoài cho rằng ta Xích Dương Tông mặc người có thể lớn. Không thể lỗ mãng, Hàn Vũ dù sao cũng là giám sát sứ." Phạm Vân Hiệp nắm giữ bất đồng ý kiến. Thu trưởng cung xem thường, hỏi ngược lại, "Giám sát sứ thì tính sao? Nếu không cho hắn nhan sắc nhìn một cái, ta Xích Dương Tông mặt mũi còn đâu?" Đối với Hàn Vũ giám sát sứ thân phận, hắn không thèm để ý chút nào. Giết hắn dĩ nhiên giải hận, nhưng sẽ dẫn tới triều đình quan tâm, hơn nữa Trấn Vũ Vương nói không chừng còn tại Lạc Sơn quận bên trong, đến lúc đó bị hắn nắm được án, chính là mỏ vàng không bị phát hiện, chúng ta cũng khó từ tội lỗi, đông nhiên dẫn lửa trên thân. Phạm Vân Hiệp không có giống Thu trưởng cung như vậy mất lý trí, rõ ràng mạch lạc phân tích. Thu trưởng cung lại có chút bất mãn, vậy liền tùy ý người này cưỡi tại chúng ta Xích Dương Tông trên đầu. Tùy ý hắn vu oan giá họa, tùy ý bắt lấy tông môn trưởng lão. Phạm trưởng lão, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về, bất quá là cái chỉ là giám sát sứ, tội gì đem ngươi mấy chục năm võ đạo giúp khí ma diệt. Năm đó ngươi là bực nào hăng hái, bây giờ lại trở thành rùa đen rút đầu. Lời nói này không lưu tình chút nào, nhất thời làm Phạm Vân Hiệp sầm mặt lại, không thể nghi ngờ là bị Thu trưởng cung loại này không khác biệt tiến công chọc giận. Hắn trừng mắt dọc, ngữ khí khinh miệt, "Thu trưởng lão, ta là gan lại ma diện, cũng so với thực lực của ngươi mạnh. Có một số việc, không phải chỉ dựa vào miệng nói, mà là muốn có bản lĩnh thật sự. Đối phó Hàn Vũ, nói đơn giản, ngươi có cân nhắc đến hậu quả chưa? Ngươi nào tới đối phó, ngươi sao? Ngươi là đối thủ của hắn sao?" Nghe thấy lời ấy, Thu trưởng cung lập tức nổi trận lôi đình, "Họ Phạm, ngươi đủ rồi, làm ổn, còn thể thống gì?" Gặp hai người cãi nhau càng lúc càng kịch liệt, tông chủ Hạc Bắc Thượng gầm thét một tiếng đánh gãy, "Đến lúc nào rồi, còn tại nơi này ồn ào?" Nói xong, hắn chuyển hướng không nói một lời đại trưởng lão Vương Bình Chi, hỏi, "Việc này theo ông trưởng lão xem ra, nên làm thế nào cho phải?" Vương Bình Chi liếc nhìn Thu trưởng cung hai người, bình tĩnh mở miệng, "Theo ta thấy đến, Hàn Vũ nhất định phải xử lý, bằng không đủ để bình chúng nộ." Chương 388, đùa nghịch người như đùa nghịch cậu, 1, chương 388, đùa nghịch người như đùa nghịch cậu, 1. Nhưng không phải hiện tại. Vương Bình Chi kéo câu âm cuối, chuyện ngay sau đó nhất chuyện. Ba người lại không có để ý việc này, liếc nhau về sau, Thu trưởng cung trước tiên mở miệng hỏi thăm, "Vương trưởng lão lời ấy ý gì?" Giết Hàn Vũ rất đơn giản, khó khăn là sau lưng của hắn triều đình cùng Trấn Vũ Vương. Vương Bình Chi liếc mắt Thu trưởng cung, thái độ cùng Phạm Vân Hiệp nhất trí, "Giết Hàn Vũ, nếu là trêu chọc tới Trấn Vũ Vương, thậm chí triều đình, chúng ta chẳng phải là vác đá ghẻ chân mình." Thu trưởng cung lập tức phản bác, "Vương trưởng lão, tha thứ ta nói thẳng, diệt trừ Hàn Vũ, chúng ta ngược lại càng thêm an toàn. Nếu không một khi bị tra ra cái gì, chớ nói Xích Dương Tông, chính là Thượng Tông Hỗn Nguyên Tông đều sẽ bị liên lụy, hơn nữa, Hỗn Nguyên Tông sẽ trực tiếp cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Đến mức như lời ngươi nói Trấn Vũ Vương, ta không cho rằng Trấn Vũ Vương sẽ bởi vì Hàn Vũ bỏ mình mà ra tay. Trấn Vũ Vương nếu đúng như cái này coi trọng Hàn Vũ, sao lại để cho hắn đảm nhiệm giám sát sứ, điều tra mỏ vàng sự tình? Hàn Vũ non nớt không biết trong đó nguy hiểm, Trấn Vũ Vương chẳng lẽ cũng không biết? Đem Hàn Vũ đẩy ra, ngược lại càng giống là Trấn Vũ Vương không tốt bên ngoài động thủ với hắn, cho nên nhờ vào đó diệt trừ Hàn Vũ. Dù sao lúc trước Hàn Vũ cùng Triệu Ứng Long ân oán, thế nhưng là huyên náo mọi người đều biết, phụ thân thay nhi tử báo thủ, cũng đương nhiên. Đến mức triều đình. Lời nói đến đây, Thu trưởng cung âm xót xa mà cười, ánh mắt lóe ra hàn mang. Chết cái Hàn Vũ, đơn giản là đổi những người khác tới. Hàn Vũ là trẻ con miệng còn hôi sữa, cố ý nhằm vào chúng ta, những người khác cũng không phải, còn có lượn vòng chỗ trống. Đến lúc đó đến cùng có thể hay không tra ra cái gì, tại Lạc Sơn quận phương này địa giới, còn không phải chúng ta định đoạt. Lời nói này nói có lý có cứ, liền lúc trước liên tiếp phản bác Thu trưởng cùng Phạm Vân Hiệp đều trầm mặc, khuôn mặt không tự chủ lộ ra vẻ suy tư. Vương Bình Chi lại lắc đầu, "Ta nói qua, hiện tại còn không phải thời điểm, Hàn Vũ sống so với chết càng hữu dụng." Không để ý Thu trưởng cung biến ảo sắc mặt, hắn chuyển hướng Hạc Bắc Thượng, giải thích nguyên nhân. "Tông chủ, từ Hàn Vũ tác phong làm việc nhìn, hiển nhiên là mãng phu Hàn Vũ, đối phó người kiểu này, ngược lại rất dễ dàng." Hạc Bắc Thượng nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc nhích, "Ý của ngươi là, Hàn Vũ bắt chúng ta người, đơn giản là cảm thấy chúng ta cùng mỏ vàng sự tình có quan hệ. Vương Bình Chi cười nhạt một tiếng, lộ ra khống chế toàn cục thái độ, đã như vậy, chúng ta sao không tương kế tự kế, đến cái họa thủy đồng dẫn, đem mỏ vàng sự tình giá họa cho Thất Tinh hội. Bằng tướng này chúng ta từ mỏ vàng vụ án bên trong hái đi ra, vũng bùn không dính vào người. Còn có thể khiến Thất Tinh hội cùng Hàn Vũ tranh phong đối lập, nếu là bị Hàn Vũ ép, các ngươi cảm thấy, chị Hoan khuất Thất Tinh hội sẽ còn tùy tiện buông tha Hàn Vũ sao? Đương nhiên, Thất Tinh hội chưa chắc sẽ diệt trừ Hàn Vũ, nhưng không sao, đến lúc đó từ chúng ta đích thân động thủ là đủ. Hàn Vũ bỏ mình, triều đình cùng Trấn Vũ Vương trách tội xuống, đứng núi chịu sào chính là Thất Tinh hội. Thất Tinh hội cũng không giống như chúng ta, lương tựa Hôn Nguyên Tông, đắc tội triều đình cùng Trấn Vũ Vương, bọn hắn cho dù không chết cũng phải nửa tàn. Tàn phế Thất Tinh hội, còn gì phải sợ? Sớm muộn là chúng ta vật trong bàn tay mà thôi. Nghe lấy Vương Bình Chi kế sách, Hạc Bác Thượng cùng Phạm Vân Hiệp cũng hơi gật đầu. So với Thu Trường Cung động một tí giết người, ngược lại càng thêm đáng tin chút. Hơn nữa kế này một cục đá hạ ba con chim, không chỉ có thể thoát khỏi hiểm nghi, còn có thể thừa dịp này diệt trừ Hàn Vũ cùng Thất Tinh hội. Thu Trường Cung lại nắm giữ bất đồng ý kiến, cái kia nếu là Hàn Vũ chỉ nhằm vào chúng ta Xích Dương Tông đâu? Từ Hàn Vũ giết chết Mạnh Thái Sung về sau, cùng Xích Dương Tông ân oán mặc dù không gọi được mọi người đều biết, nhưng cũng nhanh chóng tại quận thành thế lực khắp nơi lưu truyền ra tới. Trước mắt Hàn Vũ liền điều tra đều không điều tra liền trực tiếp bắt người, còn tất cả đều là cùng Xích Dương Tông có quan hệ người. Rất khó không cho người ta nghĩ đến, đây là Hàn Vũ có ý định trả thù cử chỉ. Vương Bình Chi kế sách không có vấn đề, hắn biểu thị tán thành, nhưng nếu Hàn Vũ căn bản không có ý định điều tra mỏ vàng vụ án, mà là muốn nhờ vào đó diệt trừ Xích Dương Tông đâu? Cái kia kế này đem không có đất dụng võ chút nào, mà lại nói không chắc sẽ còn gây nên Thất Tinh hội liên thủ với Hàn Vũ, đảo ngược kiểm chế ở bọn hắn. Đổi vị suy nghĩ bên dưới, bọn hắn có thể giá họa Thất Tinh hội chẳng lẽ liền sẽ không giá họa bọn hắn? Như Thất Tinh hội thật cùng Hàn Vũ liên thủ, giá họa bọn hắn ha không càng dễ dàng. Ngươi nói tình huống xác thực có khả năng phát sinh. Vương Bình Chi nghe vậy trầm mặc nửa ngày, như có điều suy nghĩ mở miệng, nếu đúng như Thu Trưởng Cung lời nói, tình huống đem đối với bọn họ rất bất lợi. Lúc này Hạc Bắc Thượng mở miệng, Vương trưởng lão nói có lý, Thu trưởng lão lời nói cũng không phải không có lý, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết thử xem Hàn Vũ thái độ. Ta nhớ kỹ lúc trước Hàn Vũ tại Khâm Châu lúc liền cố ý gia nhập chúng ta Xích Dương Tông, làm sao những trưởng lão kia thắt thất lương cơ. Trước mắt hóa ra là một cơ hội. Hắn chuyển hướng Vương Bình Chi, Vương trưởng lão, liền từ ngươi đi một chuyến quận thành, hướng Hàn Vũ biểu đạt thiện ý. Hắn nếu là tiếp thu, thì tất cả đều vui vẻ. Chúng ta cũng không keo kiệt, có đồng ý hay không hắn gia nhập Xích Dương Tông, đồng thời trực tiếp đem hắn liệt vào chân truyền đệ tử, cho hắn một cái bái nhập Hôn Nguyên Tông cơ hội. Nếu là hắn không muốn, lại nghĩ biện pháp khác. Thời gian cấp bách, ngươi lập tức xuất phát. Vương Bình Chi đứng dậy cáo tử, phải. Hạc Bác Thượng tiếp lấy chuyển hướng Thu Trường Cung, Thu Trường Lão, ngươi bên này cần tùy thời làm tốt Hàn Vũ trở mặt chuẩn bị. Một khi hắn biểu lộ ý, chúng ta liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn vận dụng quan hệ cho hắn, để cho hắn nửa bước khó đi. Xích Dương Tông chiếm cứ Lạc Sơn quận hơn 10 năm, nội tình sao mà thâm hậu. Mạng lưới quan hệ không những trải rộng Lạc Sơn quận, càng kéo dài đến phủ thành cùng Hôn Nguyên Tông. Có lẽ diệt trừ Hàn Vũ hiện nay đối với bọn họ mà nói có chút mạo hiểm, nhưng cho Hàn Vũ làm áp lực lại dư xài. Thu Trưởng Cung nắm giữ lấy Xích Dương Tông tình báo, từ hắn tới làm việc này không có gì thích hợp bằng. Hắn hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, rất là sảng khoái đáp ứng. Phạm trưởng lão, từ hôm nay trở đi, cấm chỉ đào lấy mỏ vàng. Hạc Bác Thượng lại bắt đầu phân phó Phạm Vân Hiệp, Từ Ngọc bị bắt, mặc dù chưa chắc sẽ tiết lộ việc này, chúng ta không thể không phòng. Núi mỏ vàng không thể sai sót, ngươi tự mình xuất phát một chuyến, rút lui rơi tất cả mọi người, lao đi vết tích, đồng thời mở ra vạn quân thạch, làm tốt tiềm hộ, tạm thời phong bế động cầu. Khoảng thời gian này chỗ đào mỏ vàng cũng nhất định phải chuyển rời đến chỗ an toàn. Ngoài ra, lúc trước định ra mấy cái chứa đựng mỏ vàng vị trí cũng không thể dùng lại, ngươi cần phái người trong đêm chuyển rời đến mới địa điểm, để tránh bị phát hiện. Phạm Vân Hiệp đứng dậy đáp ứng, phải. Chờ Hạc Bắc Thượng hạ lệnh xong xuôi, ba người quay người rời đi, riêng phần mình bận rộn. Vương Bình Chi ra roi thúc ngựa chạy tới quận thành, lấy hắn tông sư cấp tức trình. Không đến nửa ngày công phu liền đến quận thành. Vào thành sau đó, hắn chạy thẳng tới Trấn Vũ Ti. Vương trưởng lão vừa mới đến, đối diện liền có Trấn Vũ Ti thủ vệ nhận ra thân phận của hắn. Vương Bình Chi nhàn nhạt gật đầu, chưa phát giác là lạ. Trấn Vũ Ti bên trong võ giả nhìn như đến từ bốn phương tám hướng, kỳ thực chủ yếu chia làm hai phái, Xích Dương Tông cùng Thất Tinh hội đều chiếm một phái. Nhận ra hắn, đồng thời chào hỏi hắn, hiển nhiên từng là Xích Dương Tông đệ tử. Chương 388, đùa nghịch người như đùa nghịch cậu, 2, chương 388, đùa nghịch người như đùa nghịch cậu, 2, Hàn Vũ ở đây sao? Đi thông báo bên dưới, liền nói lão phu trước đến tìm ta. Vương Bình Chi nhìn hướng tên kia Trấn Vũ Ti võ giả, gọi thẳng Hàn Vũ kỳ danh, ngựa khí cũng không có bao nhiêu kính ý hắn lần này trước đến, tuy là thăm dò, lại không có cần phải ăn nói khép nép. Lấy hắn võ giả cấp tông sư thân phận đích thân trước đến tìm Hàn Vũ, đã xem như là cho hắn rất lớn mặt mũi. Cái này, tên hộ vệ kia nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, hắn liếc nhìn bên cạnh đồng bạn, thấp giọng nói, "Vương trưởng lão, ngươi tới chậm một bước, Hàn giám sát sứ tại nửa canh giờ trước mang theo số lớn nhân mã ra khỏi thành đi." Ra khỏi thành. Vương Bình Chi mí mắt nhẹ nhẹ, thêm chút trầm ngâm sau hỏi, ngươi có biết hắn đi đâu? Nghe nói là Thần Thiết Sơn Trang. Tên hộ vệ kia không cần nghĩ ngợi trả lời. Thần Thiết Sơn Trang. Vương Bình Chi nghe vậy hơi biến sắc mặt, bị Hàn Vũ cử động lần này sợ kinh. Hắn nhớ không lầm, Xích Dương Tông cất giữ mỏ vàng mấy cái địa điểm bên trong, liền có một cái tại Thần Thiết Sơn Trang bên kia. Không phải là Từ Ngọc tiết lộ vị trí. Vương Bình Chi không khỏi hoài nghi lên Từ Ngọc, nhưng lại cảm thấy Từ Ngọc không có khả năng tiết lộ việc này. Thêm chút suy tư, hắn tạm thời không để ý tới ra mặt tự. nhưng việc này không thể không phòng. Như Hàn Vũ thật tìm tới mỏ vàng chứa đựng địa điểm, hậu quả khó mà lường được. Trước mắt cách bọn họ bàn bạc mới đi qua nửa ngày không đến, Phạm Vân Hiệp bên kia phản ứng lại nhanh, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Suy nghĩ đến đây, Vương Bình Chi vội vàng rời đi, đuổi về Xích Dương Tông hồi báo việc này. Cùng lúc đó, tiểu tử này êm đẹp đi Thần Thiết Sơn Trang bên kia làm cái gì, không phải là tìm tới chứa đựng mỏ vàng địa điểm. Từ Ngọc Đồng dạng trong lòng lẩm bẩm, không hiểu Hàn Vũ hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Nhưng nhìn Hàn Vũ hưng sư động chúng như vậy, thậm chí không tiếc đem bọn họ hai người đều mang lên, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất tâm. Dù sao Thần Thiết Sơn Trang phụ cận xác thực có chứa đựng mỏ vàng vị trí. Cũng may lo lắng như vậy rất nhanh biến mất, hắn phát hiện Hàn Vũ đi trước phương hướng cũng không phải là chứa đựng mỏ vàng lộ tuyến. Còn không có cao hứng bao lâu, hắn rất nhanh liền phát hiện, phương hướng này không hiểu có chút quen thuộc, là rời đi phía trước chứa đựng vị trí. Từ Ngọc thêm chút suy tư liền nghĩ đến, sát mặt trầm xuống. Hắn đại não chuyển động, suy tư là người phương nào hướng Hàn Vũ tiết lộ, cuối cùng như ngừng lại trung trưởng canh cùng Hoàng Ngọc Thành trên thân hai người. Trung trưởng canh trước mắt sống chết không biết, vậy cũng chỉ có thể là Hoàng Ngọc Thành tiết lộ. Phản đồ. Không khỏi, Từ Ngọc đối với Hoàng Ngọc Thành lên sát tâm. Hắn đều đem Hoàng Ngọc Thành người nhà dàn xếp thỏa đáng, chỉ cần đối phương miệng kín như bưng, liền sẽ không xảy ra chuyện. Nào có thể đoán được gia hỏa này mới kiên trì vài ngày như vậy liền phản bội. Đáng tiếc vẫn là muộn. Từ Ngọc lạnh lùng nhìn xem tìm tới vị trí Hàn Vũ, bọn hắn không thu hoạch được gì, trong sơn động mỏ vàng đã sớm bị rời đi. Hiện tại chỉ còn lại cái xác không. Hàn Vũ lại không có mảy may nhục trí, phản phất sớm có đoán, vung tay lên, liền tiến về kế tiếp địa điểm. Cái này khiến Từ Ngọc một trái tim không khỏi lại lần nữa nhấc lên. Bởi vì hắn phát hiện, Hàn Vũ phương hướng sắp đi vừa lúc là lần này giấu kín mỏ vàng vị trí phương hướng. Cũng may cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một tràng. Phương hướng là đúng, nhưng địa điểm không đúng. Hơn nữa lúc này Hàn Vũ tìm sơn động căn bản không phải chứa đựng qua núi mỏ vàng động. Tìm nhầm sơn động. Từ Ngọc nhíu mày suy tư, không cảm thấy Hàn Vũ là tìm sai sơn động, ngược lại càng giống là Hoàng Ngọc Thành cố ý tiết lộ tin tức giả. Cho nên nói thật giả nửa nọ nửa kia. Này ngược lại là để cho hắn thoáng yên tâm. Tiếp lấy Hàn Vũ một hệ liệt hành động chứng thực hắn ý nghĩ. Hàn Vũ cho tìm sơn động, đại bộ phận đều là thật, một số ít là giả dối. Thật sự cái kia bộ phận, cơ bản đều là đi qua chứa đựng mỏ vàng vị trí, bên trong không có lưu lại bao nhiêu vết tích. Không cần phải lo lắng bị Hàn Vũ phát hiện dấu vết để lại. Giả dối cái kia bộ phận liền càng không cần để ý, có thậm chí liền sơn động đều không có. Tiểu tử này, xem ra là bị Hoàng Ngọc Thành bừa bỡn. Từ Ngọc không khỏi suy đoán nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này không chỉ là Hàn Vũ bị chơi bừa, càng đem toàn bộ Chấn Vũ Ti đều bừa bỡn. Ngắm nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn đều nhìn thấy rất nhiều Chấn Vũ Ti võ giả không thêm che lấp biểu lộ ra bất mãn. Toàn bộ tìm kiếm quá trình kéo dài 3 ngày 3 đêm, trong đó trừ nghỉ ngơi không có chút nào tiến triển, bọn hắn đối với Hàn Vũ oán khí đã sớm lộ rõ trên mặt. Đơn giản là trở ngại giám sát sứ thân phận, không người phản kháng, đều yên lặng chịu được lấy. Nhưng lại như vậy đi xuống, ai cũng không biết khi nào biết chút đốt. Tốt tốt tốt, tốt một cái Xích Dương Tông, quả nhiên tư đảo mỏ vàng. Người tới à, truyền lệnh xuống, đem danh sách bên trên tất cả Xích Dương Tông đệ tử cùng cả nhà đều cho ta bắt lấy trở về. Đang quan sát ở giữa, phía trước đột nhiên truyền đến Hàn Vũ tiếng giống giận dữ. Âm thanh rất lớn, Từ Ngọc nghe đặc biệt rõ ràng. Chu Kỳ, Hàn Vũ phát hiện cái gì? Từ Ngọc liền vội hỏi hướng cách đó không xa Chu Kỳ. Chu Kỳ giờ phút này cũng ở vào tối tâm trạng thái bên trong. Nghe được Từ Ngọc hỏi thăm, hắn ngựa khí khô khốc, "Từ trưởng lão, đại sự không ổn, Hàn Vũ tựa hồ là tìm tới chứng cứ." "Tìm tới chứng cứ? Làm sao có thể? Nơi này căn bản liền không phải là..." Từ Ngọc im bặt mà dừng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hắn rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng chửi ầm lên. "Tiểu tử này quả thực không biết sống chết, không có chứng cứ liền giả tạo chứng cứ, thật cho là ta Xích Dương Tông dễ khi dễ sao? Nơi đây căn bản liền không có mỏ vàng, hắn hoàn toàn không tin Hàn Vũ có thể tìm tới chứng cứ. Cái gọi là chứng cứ, sợ là càng nhiều từ Hàn Vũ giả tạo mà thành." "Từ trưởng lão, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ta nghe Hàn Vũ nói, danh sách kia tốt nhất giống có chúng ta danh tự." Chu Kỳ có chút hoảng hồn, chân tay luống cuống. Không quản là thật chứng cứ, vẫn là giả tạo chứng cứ, đều đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Một khi Hàn Vũ đối với bọn họ độc thủ, chính là hoan uổng, sau đó cũng có thể kiếm cơ qua loa đi qua, tương đương với bọn hắn chết vô ích. "Sợ cái gì?" Từ Ngọc đem Hàn Vũ tổ tông 18 đời mắng mấy lần sau bình tĩnh trở lại, "Chúng ta chỉ cần đánh chết không thừa nhận, hắn lại có thể lại chúng ta gì?" Chu Kỳ há to miệng, nhưng bớt nói nhảm. Từ Ngọc lại không kiên nhẫn đánh gãy, căm tức nhìn Chu Kỳ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng. Ta đã biết. Chu Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, im lặng gật đầu. Hàn Vũ tựa hồ là chuyên môn vì giả tạo chứng nhận giả theo, cho nên mới rời đi Trấn Vũ Thi. Hiện tại tìm tới chứng cứ, lại ban bố chỉ lệnh, hắn liền hạ lệnh về Trấn Vũ Thi. Mà thôi thiền tứ, Linh Khí, Chính Thi Duyệt cùng với ngoại định mức trở về hai tên thiên hộ thì được an bài đi ra bắt lấy danh sách bên trên Xích Dương Tông đệ tử. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trấn Vũ Thi liên tiếp xuất động, không ngừng có Xích Dương Tông đệ tử bị bắt. Toàn bộ Lạc Sơn quận lập tức trở nên thần hồn nát thần tính, thế lực khắp nơi đều mơ hồ ngửi được mưa gió nổi lên cảm giác. Nhất là khoảng thời gian này, đối mặt đệ tử liên tục bị bắt, Xích Dương Tông lại không hề có động tĩnh gì, lộ ra dị thường bình tĩnh. Ngày hôm đó buổi tối, trong nhà giam, một tên Chấn Vũ Ti võ giả chậm rãi đi tới Từ Ngọc chỗ phòng giam, truyền âm nói: "Từ trưởng lão, tông chủ truyền tin."